Chương 247, một phần danh sách. Chương 247, một phần danh sách. Cái này Ngô trưởng quỹ có chút do dự, mặc dù trước đó hắn cùng Thẩm Dật trên quan hệ tốt, nếu là ở Thường Châu thì cũng thôi đi, nhưng dù sao hiện tại người tại Kim An, trước mặt chiếm cứ to như vậy một cái Tung Hoành Thương Hội, nếu để cho Tung Hoành Thương Hội người biết hắn tại hiện tại dưới loại tình huống này còn tại giúp Thẩm Dật bận hiệu, có lẽ sẽ bị cùng một chỗ xếp vào sổ đen bên trong đi. Đối với Ngô trưởng quỹ do dự thái độ, Thẩm Dật cũng không thèm để ý, thương nhân lợi mình, hoặc là nói người đều là lợi mình, cái này rất bình thường, Thẩm Dật cũng có thể lý giải. Ngô trưởng quỹ yên tâm, không phải cái gì đại ân, cũng sẽ không đối với ngươi có ảnh hưởng gì. Thẩm Dật móc ra mấy tấm đại ngạch ngân phiếu, đặt lên bàn, đẩy hướng Ngô trưởng quỹ nói cũng sẽ không để Ngô trưởng quỹ toi công bận rộn. Ngô trưởng quỹ thấy thế thần sắc trì trệ, cũng không có đi đón cái kia ngân phiếu, nói khẽ, không biết Thẩm lão đệ cần ta rút, là rút cái gì. Thẩm Dật lạnh nhạt cười nói, chỉ cần Ngô trưởng quỹ cung cấp cho ta một phần danh sách. Danh sách? Ngô trưởng quỹ ngạc nhiên nói, cái gì danh sách? Tung Hoành Thương Hội danh sách. Thẩm Dật ngón tay điểm nhẹ mặt bàn, thản nhiên nói, Kim An thành bên trong, gia nhập Tung Hoành Thương Hội thương gia, cùng mỗi người bọn họ hiệu bơn, cửa hàng. Ngô trưởng quỹ sững sờ nói, cái kia chừng trên trăm người, ngươi muốn cái này làm gì? Làm gì? Ngô trưởng quỹ cũng không cần quản. Thẩm Dật lại lần nữa điểm một cái trên bàn ngân phiếu nói, chuyện này không tính khó xử đi. Ngô trưởng quỹ không giúp đỡ, Thẩm Dật cũng có thể đi tìm người khác, cùng lắm thì tốn nhiều chút miệng lưỡi, lớn như vậy Tung Hoành Thương Hội, Thẩm Dật không tin bọn hắn là trên dưới một lòng, nhất định có người cũng là bị ép gia nhập, hoặc là ngày đó như thế đến hội, không chỉ làm qua hắn trận này. Chỉ bất quá, người khác lựa chọn gia nhập, Thẩm Dật lựa chọn mỗi người đi một ngả. Không tính, không tính khó xử. Ngô trưởng quỹ lắc đầu, Tung Hoành Thương Hội cũng không phải tổ chức bí mật gì, thành viên danh sách cũng không phải bảo mật, nói cho Thẩm Dật cũng chưa nói tới khó xử. Ngô trưởng quỹ lại đem ngân phiếu đẩy trở về nói, cái này ngân phiếu cũng không cần, thương hội người ta biết cũng không được đầy đủ, có thể sẽ có bỏ sót. Thẩm Dật cười cười, cái này không sao, Ngô trưởng quỹ chỉ cần đem tự mình biết nói cho ta biết liền tốt. Ngô trưởng quỹ nhẹ gật đầu, đằng sau liền do Ngô trưởng quỹ khẩu thuật, Ngô gia hạ nhân biết hay, đem Tung Hoành Thương Hội đại bộ phận danh sách thành viên đều biết đi ra, trước khi đi Thẩm Dật hay là lưu lại ngân phiếu. Ngô trưởng quỹ nhìn xem bị Thẩm Dật cố ý lưu tại trên bàn ngân phiếu, lắc đầu, hít một tiếng, cũng không biết tiếp xuống Kim An thành sẽ là thế nào gió nổi mây phun. Thẩm Dật cầm Ngô trưởng quỹ cung cấp danh sách, lại từ chỗ khác giải bổ sung một chút, nắm giữ cơ bản Tung Hoành Thương Hội người tham dự tin tức, trọng yếu nhất chính là bọn hắn danh nghĩa cửa hàng. Trong vòng 3 ngày, ước chừng chừng phân nửa Thẩm thị tiền trang hộ khách lựa chọn đến tiền trang lấy khoản, mà trong 3 ngày qua, Lưu Vương các quan ngừng, mỹ nhân say bắt đầu bán ra khá thấp số độ rượu, giá cả cũng tương ứng điều chỉnh, vãn hồi một chút sinh ý. Thẩm Dật bản nhân thì không có bất kỳ cái gì động tác, không hề lộ diện, cũng không có phản kích, Lạc Phục Hải cũng không có nhìn thấy hắn. 3 ngày sau đó, mấy chiếc đại hoàng thuyền đường xa mà đến, dừng sát ở Kim An bến đỏ, thanh thế to lớn, không có ai biết những thuyền này là lai lịch thế nào. Cách một ngày, một tên họ Hồng thương nhân liên tục tại Kim An thành mua xuống hơn 10 chỗ cửa hàng, những cửa hàng này vị trí có tốt có xấu, mua bán vật cũng đều có khác biệt, duy nhất điểm giống nhau là những cửa hàng này sát vách hoặc đối diện, nhất định là một nhà đồng loại hình cửa hàng. Mà lại tên này họ Hồng thương nhân, phản phất không phải đến kiếm tiền, mà là đến thua thiệt tiền, giống như tất cả thương phẩm, vẹn vẹn lấy khó khăn lắm duy trì chi phí giá cả bán ra, nếu như tính luôn mua cửa hàng còn chỗ tiêu hết tiền vốn, quả thực là mua bán lô vốn. Nhưng là hắn cái này một lô vốn, cũng cho sát vách cùng đối diện cửa hàng mang đến to lớn trùng kích. Bán đều là đồng dạng đồ vật, bách tính mới sẽ không quản trưởng quỹ là tiền thái đa hay là người điên, nhà ai tiện nghi liền đến nhà ai mua, bởi vậy mặc dù lợi nhuận rất thấp, nhưng Hồng thị hiệu buôn dưới cửa hơn 10 chỗ cửa hàng sinh ý cực kỳ sôi động, trái lại, cùng bọn hắn sát vách hoặc cửa đối diện cửa hàng, sinh ý là một mảnh thảm đạm, lênh lênh thanh thanh. Mà những cửa hàng này chủ nhân đều không ngoại lệ là Tung Hoành Thương Hội thành viên, cửa hàng quy mô có lớn có nhỏ, thậm chí ngay cả Tung Hoành Thương Hội hội trưởng Lạc Phục Hải tơ lụa cửa hàng đều hứng chịu tới sự đả kích không nhỏ. Trong lúc nhất thời, trận này thanh thế thật lớn áp ý cạnh tranh, để Hồng thị hiệu buôn tại Kim An thành đầu ngọn gió đại thịnh, đuổi sát đoạn trước thời gian vang dội Kim An Thẩm thị hiệu buôn. Vào lúc này, lại tuôn ra tin tức, tại Kim An các đại hiệu buôn đều không tại Thẩm thị tiền trang tiền tiết kiệm thời điểm, Hồng thị hiệu buôn trưởng môn nhân Hồng An, tại Thẩm thị hiệu buôn tồn nhập 2 vạn lượng thực sự bạch ngân. Khi một dương lại một dương bạch ngân từ bến đỏ trên thuyền mang lên Thẩm thị tiền trang cửa ra vào lúc, ngừng chân vây xem bách tính thương nhân vô số, trong lúc vô hình lại cho Thẩm thị tiền trang đánh một lần quảng cáo. Bước bách tại thương hội đồng nghiệp tố khổ cùng tình cầu, Tung Hoành Thương Hội tại thương hội lầu các mở một trận hội nghị cấp cao, tham dự hội nghị người đều là ngày đó từng tham dự cùng Thẩm Dật trận kia yến hội người, Lạc Phục Hải, Hứa Văn Kiệt, Nô trưởng quý bọn người toàn bộ trình diện. Hứa lao bảng cái thứ nhất đứng ra nói ra, Lạc lao ra, cái này Hồng An kẻ đến không thiện, ta nhìn, chúng ta hẳn là cũng giống trước đó như thế mời hắn đến nói một chút. Có nhân mã thượng ứng tiếng nói, đúng vậy a. Lạc lao ra, ta cửa hàng châu đáo đã liên tục 4 ngày không có mở qua trường, lại tiếp tục như thế, ta liền muốn uống gió Tây Bắc. Ấy, ngươi mời 4 ngày, ta liên tục 7 ngày không có bán qua hàng. Đối diện cái kia Hồng thị cửa hàng đúng là điên, giá cả so ta thấp gấp đôi, hắn đó căn bản không có kiếm lợi à. Ta cửa hàng cũng thế còn có ta. Hơn 10 người tham dự hội nghị người, trong đó 5-6 người đều đứng ra công bố việc buôn bán của mình chịu ảnh hưởng, ở trong đó, còn không bao gồm không lên tiếng Lạc Phục Hải. Lạc gia tơ lụa cửa hàng tốt hơn một chút, hay là có nhất định cố định mối khách cũ, nhưng là Hồng thị hiệu buôn càng ngày càng quá phận, tại Lạc thị tơ lụa trải phụ cận, còn giống như có tiếp tục tăng mở tơ lụa trải dự định, mấy ngày nay tại hiệp đàm thu mua cửa hàng vấn đề, còn tốt bị Lạc Phục Hải nhận được tin tức, kịp thời hô ngừng. Lạc Phục Hải cũng rất rõ ràng, trường kỳ xuống dưới, Lạc thị hiệu buôn khách nhân sói mòn bất quá là vấn đề thời gian. Đồng thời hắn vô cùng rõ ràng, cái này Hồng thị hiệu buôn căn bản không phải đến kiếm tiền, chính là đến làm ác tính cạnh tranh, tới quấy rối. Gấp cái gì? Ta cửa hàng cũng có ảnh hưởng, lại không chỉ các ngươi. Lạc Phục Hải thần sắc bình thản, tựa như chưa thụ ảnh hưởng, thản nhiên nói, Hồng thị hiệu buôn chơi như vậy xuống dưới, thua thiệt chính là hắn tiền của mình, hắn có thể chống bao lâu? Đều an tâm chớ đội, vượt qua một trận thời gian, chính hắn sẽ nhịn không được. Thế nhưng là Hứa lao bản sắc mặt khó xử, quán rượu của hắn nhận trùng kích lớn nhất, trừ Thẩm Dật mỹ nhân say điều chỉnh hạ giá bên ngoài, Hồng thị hiệu buôn liên tục tại hắn cửa hàng phụ cận mở 3 nhà quán rượu, 3 nhà vây quanh một nhà, tình huống 10 phần hỏng bét. Những người còn lại cũng đều mặt lộ do dự, thương nhân cầu không phải liền là cái lợi à, hiện tại một phân tiền doanh thu không có, ai có thể không nóng nảy. Cũng không phải ai cũng giống ngươi Lạc Phục Hải như thế gia đại nghiệp đại. Chương 248, ngươi tới ta đi chương 248, ngươi tới ta đi thảo luận dị thường kịch liệt, cả bàn người, cũng chỉ có Ngô trưởng quỹ không nói gì. Bởi vì hắn cửa hàng cũng không nhận được ảnh hưởng. Liên tưởng đến trước đó Thẩm Dật hướng hắn đòi hỏi danh sách, hiện tại Ngô trưởng quỹ bao nhiêu có thể đoán được, trận này ác ý cạnh tranh là chuyện gì xảy ra. Nhìn xem thương hội đám người nóng nảy bộ dáng, Ngô trưởng quỹ trong lòng thầm nghĩ, cái này Thẩm trưởng quỹ thật đúng là điên rồi, thật muốn cùng thương hội cứng đối cứng đấu đến cùng. Thế nhưng là chính như Lạc Phục Hải nói như vậy, một mình hắn liều một cái thương hội, có thể chống đến bao lâu? Một cái hội mở ra cuối cùng, cũng không có thương lượng ra kết quả đến, trả giá nghiên cứu chiến là hoàn toàn không đánh được, đối phương hoàn toàn là tự sát thức công kích, tung hoành thương hội bên này lại hạ giá, cái kia hoàn toàn chính là tại đưa tiền mà không phải kiếm tiền. Hồng thị hiệu buôn mới tới Kim An, bắt đầu vô cùng giá tiền thấp đánh ra thanh danh cũng có thể lý giải, cuối cùng Lạc Phục Hải ý kiến hay là tại các loại mấy ngày, đến lúc đó nếu như Hồng thị thương hội trưởng môn nhân không tới gặp hắn, hoặc là còn không khôi phục bình thường giá cả, vậy thì do Lạc Phục Hải ra mặt, xin mời Hồng An dự tiệc. Tung hoành thương hội cơ hồ chính là Lạc Phục Hải độc đoán, ý kiến của hắn cũng tương đương với đánh nhịp, những người khác cũng chỉ có thể than thở tản. Đến cuối cùng, chỉ có Lạc Phục Hải cùng Hứa lao bản lưu tại trong phòng, Lạc Phục Hải cau mày nói, cái này đột nhiên xuất hiện Hồng thị hiệu buôn, khẳng định cùng Thẩm Dật thoát không ra quan hệ. Tất nhiên là cái kia Thẩm Dật đối với chúng ta trả thù. Hứa lao bản hung ác vừa nói, cũng cho là như vậy, nhưng là coi như biết, cũng không có biện pháp gì. Bọn hắn sơn trại Thẩm Dật nước hoa và mỹ nhân say, Thẩm Dật trong thời gian ngắn không có động tĩnh, bọn hắn còn tưởng rằng Thẩm Dật nhận thua, không nghĩ tới nổi lên lâu như vậy, Thẩm Dật trực tiếp tới cái lớn, cho tung hoành thương hội tạo thành to lớn trùng kích. Lạc Phục Hải trầm tư thật lâu, Hồng thị hiệu buôn loại hành vi này, đủ để xưng là ác tính cạnh tranh, hắn không phải là không có biện pháp ngăn cản, đối với loại hiện tượng này, quan phủ là có nhúng tay lý do cùng quyền lực. Nhưng là, một khi tung hoành thương hội lựa chọn nháo đến quan phủ vậy đi, vậy cũng chứng minh tung hoành thương hội thua, thừa nhận chính mình đấu không lại Thẩm Dật, bởi vậy, đây là một cái hạ sách. Mà lại, không phải vạn bất đắc dĩ, Lạc Phục Hải không muốn liên lụy đến Từ Trường Xuân trên người. Lạc Phục Hải nhìn thoáng qua Hứa lão bản, nói tiếp, hắn như thế nháo trò, thương hội lòng người khó tránh khỏi táo bạo, ngươi muốn bao nhiêu chú ý một phen. Hứa lão bản nghe vậy chỉ trệ, đành phải nhẹ gật đầu. An bài đi phương Bắc nhân thủ khởi hành cũng có. Lạc Phục Hải bỗng đổi đề tài, đã hỏi tới phương Bắc tình huống. Hứa lão bản gật đầu nói, hôm qua liền lên đường, Phục Hưng bên kia có thể yên tâm, nhưng là nói đến phần sau, Hứa lão bản sắc mặt có chút do dự. Nhưng là cái gì? Lạc Phục Hải nhíu mày hỏi. Hứa lão bản thấp giọng nói, nhưng là bây giờ tại Phụng Hưng làm ăn, khẳng định phải cùng Thương Châu bán buôn thị trường liên hệ, nếu như Thẩm Dật ở bên kia lưu lại chiều, không để cho người của chúng ta nghe chút lời này, Lạc Phục Hải chân mày nhíu chặt hơn. Tung hành thương hội bầu không khí nặng nề, thẩm phụ bên trong tương đối muốn lạnh nhạt không ít. Lúc này, một tên tráng háng người mặc khó chịu viên ngoại phục, đứng trong thư phòng, Thẩm Dật bàn trước đó, ôn quyền nói, thiếu gia, hôm nay ta lại mua xuống 4 cái cửa hàng nhỏ, vị trí chẳng ra sao cả, nhưng bên cạnh đều có tung hành thương hội sinh ý. Sau bàn Thẩm Dật tựa lưng vào ghế ngồi, thưởng thụ lấy xảo nhi tay nhỏ thoải mái xoa bóp, mở mắt liếc qua Hồng An, lắc đầu nói, ngươi bây giờ là Hồng thị hiệu buôn trưởng môn nhân, không phải bày đánh độc quyền, hành lễ muốn chắc tay, không có khả năng ôm quyền. Hồng An tóm lấy trên thân khó chịu viên ngoại phục, khổ sở nói, thiếu gia, ta thật mặc không quen cái này, hay là áo tới dễ chịu, đánh nhiều năm như vậy quyền cũng đã quen, ôm quyền chắc tay, trong lúc nhất thời không đổi được. Này Hồng An chính là kia Hồng An, ban đầu ở Thương Châu thành bảy lôi thủ lôi hắn tử, Thẩm Dật lúc đó tại Thương Châu bạn bán buôn thị trường thiếu nhân thủ, liền đem hắn cùng hắn mấy cái sư đệ chiêu nhập dưới trướng. Rời đi Thương Châu thời điểm, bán buôn thị trường đang muốn tiến hành hai kỳ công trình, Chu Nhị Hổ vừa tiếp nhận, Thẩm Dật liền đem Hồng An bọn người lưu lại, chỉ đem lấy Tiểu Nha Hoàn trở về Đông Dương. Hiện tại bán buôn thị trường tiến triển ổn định, Hồng An cũng có thể tới trợ thủ. Trước đó Thẩm Dật vô thanh vô tức mấy ngày nay, từ Đông Dương, Thương Châu điều động đại lượng tiền vốn, hàng hóa đi vào Kim An, Hồng An chính là khi đó từ Thương Châu theo thuyền tới. Lúc đầu Thẩm Dật là muốn cho Chu Nhị Hổ tới, nhưng là Thương Châu bên kia tạm thời còn cần hắn nhìn xem, ba kỳ công trình đang tiến hành bên trong, không có cách nào, chỉ có thể điều Hồng An tới. Thế là tại Thẩm Dật thụ ý bên dưới, Hồng An lấy Hồng thị hiệu buôn tiến tuổi, mua cửa hàng con, làm ăn, cho tung hoành thương hội một cái cự đại trùng kích. Hồng An một cái tập võ đánh quyền người, mặc vào thương nhân quần áo, lấy thương nhân giọng điệu nói chuyện, quả nhiên là phi thường không quen. Thẩm Dật nghe vậy cười một tiếng, khoát tay áo, sau lưng Tiểu Nha Hoàn lập tức ngừng theo vai động tác, bưng lên một bên chén trà, đưa đến Thẩm Dật trên tay. Thẩm Dật khẽ nhấp một cái, thản nhiên nói, hôm nay tình huống thế nào? Hồng An nghe vậy móc ra một bản thật dày sổ sách, lật ra một hồi lâu mới nói, chúng ta hiện hữu mười mấy nhà cửa hàng, cộng lại lợi nhuận vẫn chưa tới 20 lượng, đồng thời tung hoành thương hội những cửa hàng kia, sinh ý so hôm qua còn muốn kém, càng ngày càng nhiều người lựa chọn đến chúng ta trong cửa hàng mua tiện nghi. Mười mấy nhà cửa hàng lợi nhuận cộng lại vẫn chưa tới 20 lượng, có thể thấy được Thẩm Dật đem giá cả định có bao nhiêu thấp, điểm ấy lợi nhuận, chỉ là muốn đem mua cửa hàng còn chi phí kiếm về, đều phải tốn bên trên thời gian không ngắn. Bất quá, Thẩm Dật để Hồng An mở những cửa hàng này, ban sơ mục đích cũng không phải vì kiếm tiền, chỉ là vì hướng Tung Hoành Thương hội đánh trả mà thôi. Hôm nay có người hay không đi tìm ngươi? Thẩm Dật tiếp nhận Hồng An đưa tới sổ sách, thuận miệng hỏi. Hồng An gật đầu nói, có hai người trong Âm Thầm sai người đi tìm ta, bất quá theo thiếu gia phân phó, ta không có gặp bọn họ. Hôm nay đã có. Thẩm Dật cười cười nói, làm không tệ, liền phơi lấy bọn hắn, những này tiểu hồ ly không coi là gì, còn phải chờ Lạc Phục Hải tìm tới cửa, đó mới chắc chắn. Hồng An ngừng một chút nói, thiếu gia, thế nhưng là tiếp tục như vậy, thực tế coi như chúng ta cũng là làm trễ nải thời gian cùng chi phí, cũng vô lợi nhuận, có thể nói, ngài tại Thương Châu thời điểm, không phải dạy cho chúng ta không cần làm hại người không lợi mình sự tình sao? Ha ha, hỏi thật hay. Thẩm Dật cười nhạt một tiếng, nói không có tuyệt đối, cũng là muốn tiến hành cùng lúc đợi, có người không hiểu thấu đi lên đánh ngươi một quyền, ta còn lấy một quyền, cái này không cứ gọi hại người không lợi mình. Ngươi vừa tới Kim An, chuyện lúc trước ngươi không rõ ràng, không cần nhiều quản, theo ta nói tiếp lấy xử lý là được rồi, xem bọn hắn có thể chống đỡ mấy ngày. Hồng An nhẹ gật đầu, nói cái kia thiếu gia, ta đi về trước. Đi thôi. Thẩm Dật khoát tay áo, kết thúc lần này nói chuyện. Tung Hoành Thương Hội đang chờ Thẩm Dật nhịn không được, mà Thẩm Dật đang chờ Tung Hoành Thương Hội nhịn không được. Chương 249, muốn làm thì phải làm lớn. Chương 249, muốn làm thì phải làm lớn Tung Hoành Thương Hội lực lượng, là Thẩm Dật trùng quy là một người, có tiền nữa, hắn còn có thể Kim An ăn thua đủ, đem bốn liếng đều đánh hụt phải không? Mà Thẩm Dật lực lượng liên đến từ Tung Hoành Thương Hội. Thương hội, thương nhân liên hội, đây không phải một nhà độc lập hiệu bơn, mà là đông đảo thương nhân hình thành tập thể. Mà thương nhân là nhất khôn khéo cũng thực tế nhất quần thể, Tung Hoành Thương Hội thế lớn, bọn hắn có thể đi theo thương hội lan lộn, nếu như thương hội không giúp được bọn hắn, ngược lại sẽ hại bọn hắn thời điểm, những thương nhân này liền chưa chắc sẽ như vậy đoàn kết. Lòng người khó dò, Thẩm Dật đoán chắc chính là điểm này. Căn cứ siêu tập tới danh sách, Thẩm Dật đúng bệnh hút thuốc, Tung Hoành Thương Hội trong thành viên, quy mô từ lớn đến nhỏ, đều có người nhận hồng thị hiệu buôn áp ý cạnh tranh cùng nhà bảo. Bọn hắn không phải muốn đồ lậu nước hoa và mỹ nhân say à, Thẩm Dật liền quang minh chính đại cùng bọn hắn đối nghịch, ngươi mua cái gì ta liền bán cái gì, mà lại vĩnh viễn bán so ngươi tiện nghi, xem ai cướp qua ai. Tại Tung Hoành Thương Hội cử hành hội nghị 3 ngày sau đó, hồng thị hiệu buôn tình thế không giảm, không chỉ có không có đem chỗ mua bán thương phẩm triệu hồi bình thường giá cả, ngược lại làm trầm trọng thêm, mở càng nhiều cửa hàng, nhằm vào càng nhiều nhà Tung Hoành Thương Hội thành viên hiệu buôn. Thẩm Dật tự bạo xe tại thức chiêu số, để Kim An thành thương nhân không ngừng tiêu khổ, cùng lúc cũng đưa tới không ít người chú ý xuống đến bình dân bách tính, các nhà hiệu buôn, lên tới phủ tổng đốc, phủ quân thủ, đồng thời, say tinh lâu cũng đang ngó chừng đây hết thảy. Mà trước hết đứng ra nói chuyện là thừa quan quận quận thủ Từ Trường Xuân. Đêm hôm ấy, Từ Trường Xuân tại Lạc phủ cửa ra vào giới thiệu, tiếp tin tức Lạc Phục Hải đã chờ từ sớm ở cửa ra vào. Đi vào nói đi đối mặt chào đón Lạc Phục Hải, không đợi hắn nói chuyện, Từ Trường Xuân liền mở miệng trước, như quen thuộc giống như hướng Lạc phủ bên trong mà đi. Lạc Phục Hải cũng không có biểu hiện ra không vui, nhắm mắt theo đôi theo sát tiến vào cửa chính. Đến chính sảnh, hạ nhân tức thời dâng lên nước trà, Lạc Phục Hải vung tay lên, trong sảnh phục vụ hạ nhân liền đều lui xuống. Từ Trường Xuân bên kia cũng là gật đầu một cái, cận vệ cũng đều đi đến chính sảnh bên ngoài, đóng lại cửa phòng canh chừng. Gần nhất động tĩnh có chút lớn, đợi trong sảnh chỉ còn hai người, Từ Trường Xuân đi thẳng vào vấn đề nói cái kia Hồng Thị Hiệu Buôn là chuyện gì xảy ra. Hồng An tại Thẩm Dật thụ ý phía dưới, cửa hàng mua cho không ngừng, điên cuồng đánh thẳng vào Kim An thành thương nghiệp, mà Tung Hoành Thương Hội đang đợi mấy ngày sau, hay là không thấy Hồng Thị Hiệu Buôn khôi phục giá tiền, chỉ có thể đi theo cũng thoáng giảm xuống giá hàng, để duy trì lúc đầu mối khách cũ. Hiện tại Kim An thành các hạng giá hàng nhiều lần đổi mới thấp, động tĩnh lớn đến ngay cả Từ Trường Xuân quận thủ này đều biết. Lạc Phục Hải ngồi tại Từ Trường Xuân đối diện, nghe vậy nói ta đã tra rõ ràng, cái này Hồng Thị Hiệu Buôn kỳ thật chính là cái kia Thẩm Thị Hiệu Buôn trưởng quỹ phái ra, chiêu này tất cả đều là cái kia Thẩm Dật ở sau lưng sai sự. Trước đó không có nói xong. Từ Trường Xuân nhấp một miếng trà, nhàn nhạt hỏi. Lạc Phục Hải dừng một chút, nói còn tại đàm luận. Vậy liền không cần chờ Từ Trường Xuân nói thẳng, hiện tại Đại Chu tình huống như thế nào ngươi rất rõ ràng, hiện tại các ngươi Tung Hoành Thương Hội cùng Thẩm Dật dạng này đấu, triều đình thương thuế từ chỗ nào đến? Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, đừng ra cái soạn. Thương nhân kiếm lời thiếu đi. Triều đình thu được thương thuế tự nhiên cũng muốn biến thiếu, Thẩm Dật cùng Tung Hoành Thương Hội làm sao đấu cũng không quan hệ, nhưng ảnh hưởng đến thương thuế, đây cũng không phải là dân gian có thể là giới kinh doanh vấn đề nhỏ. Lạc Phục Hải hơi có chút chần chờ, lúc đầu lường trước Thẩm Dật cũng không chống được quá lâu, nhưng là Từ Trường Xuân nói như vậy. Lạc Phục Hải do dự nói, cái kia Thẩm Dật cùng Diệp Tổng Đốc ở giữa còn chưa hiểu. Từ Trường Xuân lắc đầu nói, Diệp Nam mang binh ra khỏi thành đi, nghe ngóng không rõ ràng. Dạng này, Lạc Phục Hải nhẹ gật đầu, có chút thất vọng. Từ Trường Xuân liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, Diệp Nam người này từ trước đến nay giữ mình trong sạch, mặc kệ là quan hệ như thế nào, nhưng là hắn nếu không tị hiểm đưa ra bằng hiệu, khẳng định không tầm thường, đối phó hắn, đừng dùng loại thủ đoạn kia. Lạc Phục Hải nhẹ gật đầu, nói tiếp qua 3 ngày, như còn không chuyển biến tốt đẹp, ta sẽ cho người đi gặp Thẩm Dật. Không cần 3 ngày, Từ Trường Xuân đứng lên nói, ngày mai liền tay đi làm. Nói xong Từ Trường Xuân liền hướng chính sảnh bên ngoài mà đi, từ tiến đến rời đi, còn không có vượt qua thời gian một nén nhang, nước trà uống một ngụm. Lạc Phục Hải đội vàng đứng lên nói, Từ đại nhân, Tiểu Yên vẫn tốt chứ? Nàng hồi lâu không có trở về, có thể hay không để nàng chính đi ra ngoài? Từ Trường Xuân bước chân dừng lại, cũng không quay đầu lại nói, lần sau trong đêm, ngươi từ cửa sau đi phủ quận thủ nhìn nàng đi. Lưu lại câu nói này, Từ Trường Xuân không nói thêm nữa, cất bước đi ra chính sảnh, mang theo hộ vệ rời đi Lạc phủ, lên cô kiệu đi. Lạc Phục Hải đứng tại chỗ đứng chắc tay, trong mắt có tinh quang lấp lóe. Ngày kế tiếp vẫn như cũng là hòa bình một ngày, vẫn như cũng là Kim An thành bách tính hưởng thụ thấp hơn rất nhiều giá hàng một ngày. Thẩm phủ nên đón một người khách nhân. Thẩm Giật người quen biết cũ, Hứa lão bản. Ngay tại vườn hoa uống trà, Thẩm Giật nghe thấy A Phúc thông báo, cười nói, không đổi, phơi hắn một hồi lại nói. Thế là Hứa lão bản ở ngoài cửa đợi chừng thời gian một nén nhang, hết lần này tới lần khác hắn lại không dám trực tiếp rời đi, chỉ có thể làm chờ lấy. Thẩm trưởng quỹ, đã lâu không gặp, gần đây rất ít nghe được tin tức của ngươi a. Hứa lão bản vừa thấy được Thẩm Giật, liền chắp tay cười chào hỏi, giống như trước đó mọi chuyện đều không có phát sinh qua. Thẩm Giật trong lỗ mũi hừ một tiếng, cười nhạt một tiếng, chỉ khẽ bước cằm, xem như thăm hỏi, liền lại không có đoạn ở dưới. Hứa lão bản hơi có chút xấu hổ, nhưng cũng là tại giới kinh doanh sờ soạng lần mò đã lâu nhân vật, cười khan một tiếng, chính mình ngồi xuống. Thẩm trưởng quỹ, biết ngài tính tình, ta cũng không dài dòng, ta lần này là đại biểu chúng ta Tung Hoành Thương hội tới. Hiểu được, Thẩm Giật cười nhạt một tiếng, liếc qua Hứa lão bản nói, không phải vậy đại biểu chính ngươi, ngươi dám vào nhà ta cửa. Hứa lão bản nghe vậy chỉ trệ, nhớ tới bị Thẩm Giật sai người ném ra Thẩm gia cửa lớn kinh lịch, nửa ngày không nói nên lời. Thẩm Giật nói tiếp, Tung Hoành Thương hội thì ta làm cái gì? Ta không phải nói chúng ta không phải người một đường. Hứa lão bản dừng một chút, nói, Thẩm trưởng quỹ, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Hồng thị hiệu buôn trưởng quỹ Hồng An là từ Thường Châu tới, này chúng ta đều rõ ràng, những gì hắn làm không phải Thẩm trưởng quỹ thụ ý, còn có thể là ai đâu? Không có bằng chứng cũng không nên nói lung tung. Thẩm Giật cười nói, đối thủ của ta hạ nhân luôn luôn rất tốt, vạn nhất hắn là ở ta nơi này đã kiếm được tiền, chính mình ra ngoài làm một mình đâu. Hứa lão bản cười nói, ha ha, Thẩm trưởng quỹ, cái này không có ý nghĩa, làm sao không có ý nghĩa? Thẩm Giật cười nói, ta Thẩm Giật từ trước đến nay là tuân theo luật pháp tốt công dân, làm sao lại làm ác ý cạnh tranh loại sự tình này? Cái này chuyến đi, ta còn thế nào làm ăn? Cái này Hứa lão bản chỉ trệ, không nghĩ tới Thẩm Giật ra mặt dạy đến loại tình trạng này. Thẩm Giật thì đối với cái này xem thường, thản nhiên nói, huống hồ muốn đại biểu Tung Hoành Thương hội cũng phải cái ra dáng nhân vật đến, ngươi ta nhìn không quá được. Chương 250, lần nữa thiết tiến. Chương 250, lần nữa thiết tiến. Hứa lão bản khẽ cho mày, nói, Thẩm trưởng quỹ, ta là đại biểu thương hội tới cửa đến giải quyết vấn đề, ngươi đây là ý gì? Coi là thật nhất định phải lưỡng bại câu thương phải không? Cũng không phải không được. Thẩm Giật cười nói, có người muốn chơi, ta cũng nguyện ý cùng bọn họ chơi, chơi ra hậu quả gì mọi người chính mình gánh lấy, ai cũng đừng hô đau. Người Hứa lão bản âm thầm cắn răng, hắn cũng không tin Thẩm Giật thật sự có mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Dừng một chút đằng sau, Hứa lão bản trầm giọng nói, Thẩm trưởng quỹ, ta lặp lại lần nữa, ta có thể đại biểu Tung Hoành Thương hội, nhưng ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Thẩm Giật cắn một cái xào nhi nuốt vào miệng hoa quả, nhìn cũng không nhìn Hứa lão bản nói, vừa nhìn thấy ngươi ta liền phạm buồn nôn, trước đó cái kia là cái gì, lao đầu kia nói chuyện nhiều đúng trọng tâm, ta nhìn hắn không sai. Điểm danh đạo họ muốn Lạc Phục Hải trèo lên Thẩm gia cửa, khẩu khí thật lớn. Hứa lão bản mở miệng đang muốn nói chuyện, Thẩm Giật lại khoát tay nói, mau cút, ngươi tại ta đây hoa quả đều nuối không trôi, ai bảo ngươi tọa hạ, cút nhanh lên. Hứa lão bản lập tức giận dữ, nhưng nhớ tới Lạc Phục Hải phân phó, cùng trước đó bị hành hung một trận kinh lịch, đành phải nén giận, cái dám cũng không dám thả. Theo Hứa lão bản vẩy tay áo bỏ đi, tiểu nha hoàn xảo nhi lại lột tốt hoa quả, một bên đưa cho Thẩm Giật, vừa nói, thiếu gia, vạn nhất bọn hắn không đến làm sao bây giờ? Không đến liền tiếp lấy rông dài thôi, ai sợ ai? Thẩm Giật không có vấn đề nói. Tiểu nha hoàn ở một bên ngẩn ngơ, nhìn xem thiếu gia hài lòng thành thơi dáng vẻ, trong lòng mười phần nghi hoặc, gần nhất xài tiền như nước, mỗi ngày doanh thu lại ngay cả một phần mười đều không có, thiếu gia làm sao tuyệt không xuất ruột? Mà ăn hoa quả Thẩm Giật, thật là trên mặt bình tĩnh, trong lòng cũng bình tĩnh. Từ đến một lần đại chu đến bây giờ, cơ hồ mỗi ngày đều đang bận rộn lấy, mỗi ngày đều nghĩ đến thương nghiệp bản đồ quyết trường, còn muốn ứng phó triều đình, mặc dù trước đó vẫn luôn trầm mê trong đó, nhưng bao nhiêu cũng sẽ cảm giác có chút mệt mỏi. Cùng Tung Hoành Thương hội trở mặt mấy ngày nay, là Thẩm Giật xuyên qua đến nay thoải mái nhất một quãng thời gian. Mỗi ngày phát mệnh lệnh, viết thư, nhìn xem sổ sách tiêu xài một chút tiền, hắn có thể cả ngày đều đợi tại trong phủ đệ không cần ra khỏi cửa, thưởng thụ lấy cuối thu ánh mặt trời ấm áp. An tiểu nha hoàn đưa vào miệng hoa quả, cảm thụ được đặt tại trên bờ vai mềm mại tay nhỏ, cuộc sống như thế không hài lòng, còn có ai nhân sinh hài lòng? Nếu như Ngọc Sai cũng ở đây, vậy thì càng tốt hơn. Vừa lúc có thể mượn cơ hội không ra khỏi cửa, cả ngày trong phủ. Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Giật thậm chí muốn hiện tại phái người đi Đông Dương thành đem Ngọc Sai cho nhận lấy. So sánh hài lòng Thẩm Giật, Lạc Phục Hải lông mày thì nhíu cực gấp. Nghe Hứa lão bản truyền đạt, Lạc Phục Hải trong lòng cũng có chút tức giận, cái này Thẩm Giật, thật cho là chính mình không làm gì được hắn phải không? Nếu không phải là bởi vì Từ Trường Xuân đang thúc giục, nếu không phải là bởi vì không rõ ràng Diệp tổng đốc cùng hắn quan hệ trong đó, nếu không phải là bởi vì Thẩm Giật có quan chức tại thân, nếu không phải là bởi vì, nếu không có nhiều như vậy, nếu không phải, hắn đã sớm tới cứng. Hứa lão bản nghĩa phẫn điền ứng nói, Lạc lão gia, cái này Thẩm Giật khinh người quá đáng. Từ Đông Dương khi đó bắt đầu chính là dạng này, chúng ta tuyệt đối không có khả năng chịu thua. Không phải vậy hắn sẽ chỉ càng phách lối. Lạc Phục Hải không biết Thẩm Giật tại Đông Dương thành là bộ dạng gì, hắn ngược lại là biết Đông Dương thành thủ phủ phá sản, huyện lệnh xuống ngựa, đều cùng Thẩm Giật có quan hệ. Không có trả lời Hứa lão bản lời nói, Lạc Phục Hải thản nhiên nói, đi tụ tiên lâu đặt trước một bàn bàn tiệc, xin mời Thẩm Giật dự tiệc. Cuối cùng Lạc Phục Hải vẫn là không có lựa chọn tự thân lên cửa, bởi vì như vậy, hắn liền thấp nhất giai. Thế là Hứa lão bản chỉ có thể lại làm một lần ống truyền lời, đem tin tức truyền cho Thẩm Giật. Thẩm Giật lần này cũng không có lại làm khó Hứa lão bản, vui vẻ đáp ứng dự tiệc. Ban đêm hôm ấy, Kim An thành tiểu lâu tốt nhất, tụ tiên lâu, nên đón đương kim Kim An thành giới kinh doanh hai cỗ thế lực lớn quang lâm, tụ tiên lâu trưởng quỹ, giống như cũng có chút hậu trường, là Kim An thành số lượng không nhiều không có gia nhập tung hoành thương hội bộ phận kia thương nhân. Đối với hôm nay một bàn này có chút đặc thù bản tiệc, tụ tiên lâu trưởng quỹ cũng mười phần chiếu cố, an bài một cái tốt nhất nhã gian, hoàn cảnh lịch sự tao nhã, bố trí rất thanh lưu, tại cái này không luận đàm cái gì, đều không có người có thể nghe thấy. Lần này, tung hành thương hội cũng không có một nhóm người lớn đều tới, thẩm giật đến thời điểm, trong nhã gian chỉ có Lạc Phục Hải đang ngồi. Nha, Lạc hội trưởng tới rất sớm a. Thẩm giật tùy ý cười nói, trên đường kẹt xe, làm trễ lại, ha ha, thật có lỗi thật có lỗi. Ngồi ở kia Lạc Phục Hải âm thầm tức giận, hắn đã cố ý muộn một chút, không nghĩ tới thẩm giật so với hắn chế hơn. Còn cái gì kẹt xe, lấy ở đâu nhiều như vậy xe ngựa? Ngồi đi. Lạc Phục Hải từ tốn nói. Thẩm giật thi nhiên tòa hạ, cười nói, nghe Hứa lao bản nói, tung hành thương hội lại muốn tìm ta, lần này lại là chuyện gì? Lạc Phục Hải thản nhiên nói, thẩm trưởng quỹ, ngươi muốn gặp ta, bây giờ cũng nhìn được, giả bộ tiếp nữa, liền không có ý tứ. Không, không. Bên kia thẩm giật đã cầm lấy đua gắp thức ăn ăn, lộ ra rất là tùy ý, nghe vậy cầm đua lắc lắc nói, Lạc hội trưởng sai lầm, cho tới bây giờ đều không phải là ta muốn gặp ngươi, là các ngươi tung hoành thương hội tìm tới cửa, mà ta không muốn cùng Hứa lao bản nói chuyện với nhau mà thôi. Lạc Phục Hải nhíu mày, hắn lúc này, trong lòng cùng buổi chiều Hứa lao bản là giống nhau ý nghĩ, thẩm giật coi là thật bình tĩnh như thế. Lạc Phục Hải nhìn xem thẩm giật nói Hồng Thị Hiệu Bơn, là thẩm trưởng quỹ ở sau lưng thao túng đi. Dĩ nhiên không phải, Hồng Thị Hiệu Bơn, ta một cái họ thẩm làm sao điều khiển. Thẩm giật cười phủ nhận, sau đó lại nói bất quá cái kia trưởng quỹ ta xác thực nhận biết. Đây cũng là mặt bên thừa nhận, Lạc Phục Hải híp mắt nói, thẩm trưởng quỹ, giống Hồng Thị Hiệu Bơn làm như vậy, không khác hại hỗn loạn, mọi người không có ăn, hắn cũng không được ăn, còn hy vọng thẩm trưởng quỹ khuyên nhiều khuyên hắn, không cần khư khư cố chấp. Sao có thể xem như khư khư cố chấp đâu, thẩm giật phun ra trong miệng sương cốt, cười nói, ta bằng hữu kia cái gì cũng tốt, chính là không quen nhìn chuyện bất bình, chịu không nổi khi dễ. Lạc Phục Hải nhíu mày nói như thế nào tính được khi dễ? Tung hành thương hội cũng muốn cùng bình ở chung, mọi người cùng nhau kiếm tiền phát tài, chỉ bất quá thẩm trưởng quỹ bằng hữu, tựa hồ không nguyện ý chia sẻ. Không có chia sẻ tất yếu, vì sao muốn chia sẻ? Thẩm giật cười hắc hắc, nói ta bằng hữu kia nói, Kim An nhìn như thương nghiệp phát đạt, kỳ thật chính là một khối đầm lầy, hơn nữa còn nghĩ đến đem hắn kéo vào đi, ta bằng hữu kia đâu, nếu là bị lấn đến trên đầu, tuyệt đối là không thể nhịn, dù là bỏ ra lớn hơn nữa đại giới, cũng muốn cắn xuống đối phương một miếng thì đến, về điểm này, ta cùng ta bằng hữu kia mở dạng. Lạc Phục Hải nhíu mày, thản nhiên nói, thẩm trưởng quỹ cũng cảm thấy như vậy. Đối với Thẩm Dật gật đầu cười nói, Lạc Phục Hải nhìn xem Thẩm Dật, thấp giọng nói, thế nhưng là khối này đầm lầy, hoàn toàn là đại chu thương nghiệp mệnh mạch chỗ. Chương 251, người nếu phạm ta chương 251, người nếu phạm ta mệnh mạch. Thẩm Dật lắc đầu, nói mệnh mạch không phải vĩnh hằng bất biến, cũng không phải tự phòng, hôm nay Kim An là mệnh mạch, ngày mai khả năng liền sẽ biến thành Thương Châu, ai nói chuẩn đâu. Thẩm trưởng quý đây là đang uy hiếp ta. Uy hiếp tung hoành thương hội. Lạc Phục Hải nhìn chằm chằm Thẩm Dật, trầm giọng nói, thẩm trưởng quý thật coi là Thương Châu có thể siêu việt Kim An. Ngươi có thể tại Kim An chống lại toàn bộ thương hội. Thẩm Dật cười cười, để đua xuống, thản nhiên nói, có thể hay không chống lại ta không biết, nhưng ta biết, ta nhất định so tung hoành thương hội có khả năng, chơi lớn. Lạc Phục Hải khẽ tao mày nói, lời này ý gì? Thẩm Dật cười nói, tung hoành thương hội tình báo siêu tập rất kịp thời, không biết đối với ta tình huống trước kia hiểu bao nhiêu. Tình huống trước kia? Lạc Phục Hải nhìn xem Thẩm Dật, không biết hắn chỉ là cái gì. Thẩm Dật nội tình, trong khoảng thời gian này tung hoành hiệu buôn đã sớm phái người thăm dò. Đông Dương thành xuất thân, gia phụ là tiền nhiệm Đông Dương nhà giàu nhất, Thẩm gia bởi vì Thẩm Dật mà thất bại gần phá sản, cũng bởi vì Thẩm Dật quật khởi thành nhà giàu nhất, thậm chí phát triển cho tới bây giờ tình trạng. Thẩm Dật cười cười, nói tiếp, ta hiện tại rất có tiền, đặc biệt có tiền. Lạc Phục Hải nghe vậy sững sờ, không biết Thẩm Dật tại sao muốn đột nhiên quét của. Nhưng ta đã từng không có tiền qua, Thẩm gia cũng tiếp cận phá sản qua. Thẩm Dật cười nói, mặc dù không có dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng lợi hại như vậy, nhưng là đã từng cũng luân lạc tới muốn bán nhà cửa trả nợ tình trạng. Nhưng bây giờ, ta có Thương Châu thị trường ổn định thu nhập, có triều đình khâm ban cho thứ cấp, thế nào cũng không đói chết ta. Cho nên dù cho một lần nữa, ta cũng sẽ không cảm thấy sợ sệt. Thẩm Dật nhìn xem Lạc Phục Hải, lúc trận cười lạnh, tiền của ta, ta muốn xài như thế nào liền xài như thế nào, dù cho thua thiệt đến một văn không dư thừa, ta cũng sẽ không sợ, một ngày nào đó ta còn có thể ngóc đầu trở lại. Bằng vào ta bây giờ có được tiền vốn, tại Kim An thành thua thiệt cái 3-4 năm cũng không thành vấn đề, chỉ cần ta nguyện ý, vậy liền có thể. Nhưng là tung hoành thương hội chưa hẳn có thể chơi lớn như vậy, chờ lâu như vậy đi. Nếu như nói trước đó Lạc Phục Hải suy đoán Thẩm Dật là đang uy hiếp hắn, như vậy hiện tại cũng không cần hoài nghi, đây chính là đỏ trần chuồn uy hiếp. Thẩm Dật chính là tại nói cho Lạc Phục Hải, muốn liều, hắn có thể chiến đấu tới cùng, dù cho liều sạch gia sản, hắn cũng không quan tâm, dù cho Hồng Thị Hiệu buôn sinh ý mỗi ngày đều tại thua thiệt, hắn cũng không đáng kể, thậm chí còn có thể tiếp tục thua thiệt cái 3-4 ngày tết đi. Lạc Phục Hải mí mắt giật một cái, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trên mặt nho nhã Thẩm Dật sẽ có tàn nhẫn như vậy tâm tính. Lạc Phục Hải cũng rõ ràng, Thẩm Dật nói một điểm không sai. Thẩm Dật là nhất gia chi chủ, tiền của hắn muốn làm sao hoa xài như thế nào, làm sao thua thiệt đều không có người quản hắn. Nhưng là tung hoành hiệu buôn cũng được. Tung hoành hiệu buôn là một cái tập thể, là hơn 100 tên thương nhân tạo thành quần thể, bọn hắn không phải lên tiếp theo tâm, trừ số ít người bên ngoài, bọn hắn tập hợp một chỗ, liền làm một cái chữ lợi. Nếu như tung hoành hiệu buôn cùng Thẩm Dật ăn thua đủ, ác tính giá cả chiến một mực tiếp tục kéo dài, Thẩm Dật có thể gượng chống, nhưng thương hội người sẽ không ở cái này làm các loại. Thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, Kim An thành thương nghiệp không khí bị làm thành dạng này, Lạc Phục Hải có thể tưởng tượng, trường kỳ xuống dưới, rất nhiều thương nhân sẽ chọn rời đi Kim An thành. Người chuyển tây chết chuyển sống, nếu tại Kim An thành đều rõ ràng không kiếm được tiền, còn lưu tại Kim An thành làm gì? Còn lưu tại Tung Hoành thương hội làm gì? Mà những người này chạm tiếp theo, rất có thể chính là thẩm giật Thương Châu thị trường, chỉ cần từng có cứng rắn chuỗi cung ứng, tại cái kia làm sinh ý cũng không khó. Lạc Phục Hải trầm giọng nói, thẩm trưởng quỹ hẳn phải biết, dạng này ác tính cạnh tranh, quan phủ là sẽ không ngồi yên không lý đến. Người còn dám sách quan phủ? Thẩm giật cười ha hả nói, các ngươi Tung Hoành thương hội, mua ta nước hoa và mỹ nhân say trở về trộn nước tiếp lấy bán, đây không tính là ác tính cạnh tranh. Ta đợi chừng 3 ngày, quan phủ đều không có quản, hiện tại ngươi cầm quan phủ nói sự tình, khó tránh khỏi có chút ác nhân cáo trạng trước đi. Lạc Phục Hải lập tức sửng sốt, cường tự nói nước hoa cùng liệt hữu, chỉ có thể thẩm thị một nhà hiệu buôn làm được. Thẩm trưởng quý không khỏi quá coi thường Tung Hoành thương hội đi. Không phải ta coi thường Tung Hoành thương hội, ta nói là thiên hạ trừ thẩm thị hiệu buôn, không có nhà thứ hai hiệu buôn có thể làm ra tới này chút đồ chơi. Thẩm Dật từ tốn nói, đối với trưng cất khí cụ giữ bí mật, một mực là quan trọng nhất, cho đến ngày nay, Thẩm Dật đều không có lại chế tạo bộ thứ hai khí cụ, tại nơi khác mua bán nước hoa và mỹ nhân say, đều là từ Đông Dương thành bận đi ra, duy nhất bộ kia liền đặt ở Thẩm gia hậu viện, hắn tuyệt không tin tưởng, còn có người có thể tạo ra nước hoa cùng độ cao liệt tự đến. Thẩm Dật nhìn xem Lạc Phục Hải, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như Tung Hoành thương hội bất luận kẻ nào, có thể biểu thị một lần nước hoa cùng liệt tiểu chế tạo quá trình, cũng chứng minh không có một cái nào khâu cùng thẩm thị hiệu buôn có quan hệ, ta Thẩm Dật không nói hai lời, trực tiếp rời đi Kim An thành, cũng không tiếp tục đến, nếu là không có khả năng, Tung Hoành thương hội chính mình giải tán, ngươi dám cùng ta cược à? Lạc Phục Hải khẽ miệng giật một cái, chuyện cho tới bây giờ, hắn phát hiện lại không có chính diện thủ đoạn có thể áp chế Thẩm Dật. Ác tính cạnh tranh chính là Hồng thị hiệu buôn, dù cho quan phủ lệnh cưỡng chế quan ngừng, sẽ còn xuất hiện nhà tiếp theo Chu thị hiệu buôn, Lưu thị hiệu buôn. Tung Hoành thương hội đồ lậu nước hoa cùng liệt hữu, khi đó đại khái cũng không làm tiếp được. Đối mặt một cái tuổi trẻ hậu sinh, Lạc Phục Hải lúc này phát hiện chính mình có chút xem thường hắn. Mặc kệ là tâm tính hay là thương nghiệp lý giải, đối phương đều không chút thua kém. Thẩm Dật sờ lên bụng, cảm giác ăn không sai biệt lắm, cầm lấy vải lụa lau miệng, đứng lên nói, đương nhiên, thương nhân trục lợi, ai không muốn kiếm tiền đâu. Ta đã sớm nói, tới uống trà ta hoan nên, tìm đến phiền phức ta cũng không sợ. Ta không cần Tung Hoành thương hội hỗ trợ, cũng không có gia nhập dự định, mọi người ai đi đường lấy đạo, ai cũng đừng cản ai. Nói đi, Thẩm Dật đem vải lụa ném, quay người kéo ra nhã gian Di Môn. Người muốn thế nào? Sau lưng Lạc Phục Hải đột nhiên hỏi một câu. Thẩm Dật cũng không quay đầu lại, lưu cho Lạc Phục Hải một cái lạnh nhạt bóng lưng, khẽ cười nói, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân. Như Tung Hoành thương hội có thể hảo hảo làm ăn, ta cũng sẽ khuyên nhủ bằng hữu của ta. Lại chưa nhiều lời, Thẩm Dật nhanh chân đi ra nhã gian, rời đi Túy Tiên lầu. Sau một lát, mấy tên Tung Hoành thương hội thành viên chủ yếu nhao nhao tràn vào nhã gian bên trong, bọn hắn nhìn thấy là sắc mặt khó coi Lạc Phục Hải. Lạc lao ra, thế nào? Lạc hội trưởng, chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Thỏa đàm sao Lạc hội trưởng? Chui vào người, cũng đều là sinh ý nhận lấy lớn nhất trùng kích người, bọn hắn muốn biết nhất, loại này ác tính cạnh tranh, đến cùng lúc nào có thể ngừng. Lạc Phục Hải không nói một lời, sắc mặt tái nhợt. Từ trước đến nay đều là Tung Hoành thương hội ý thế hiếp người, chưa từng nghĩ đến, sẽ có bị người cưỡi tại trên đầu một ngày. Lúc này, đụng phải một cái nhân vật hung ác ca. Chương 252, cáo biệt chương 252, cáo biệt giống như Thẩm Dật chính mình nói tới, lúc đến hắn chỉ mang một cái bại gia thiếu gia tên tuổi, tính cả nợ bên ngoài, Thẩm gia hoàn toàn là âm vốn, nhưng chính là dưới loại tình huống này, Thẩm Dật có thể làm cho Thẩm gia khởi tự hồi sinh, bây giờ còn có triều đình phong thượng từ gốc, Thương Châu giao thiệp cùng ổn định thu nhập, dù cho một lần nữa lại có sợ gì. Thẩm Dật rất rõ ràng, hắn tuyệt không thể khuất phục tại Tung Hoành thương hội, thậm chí không thể có một chút rụt rè, nếu ngay cả một cái thương hội đều giải quyết không được, nói chuyện gì kiến thiết chính mình đế quốc thương nghiệp. Chỉ cần Tung Hoành thương hội không được bộ, hắn cũng sẽ không được bộ, dứt khoát tại Kim An đánh nhau chết sống. Từ tụ tiên lâu trở về, Thẩm Dật phân phó, sai người chú ý Tung Hoành thương hội dưới cửa hàng động tĩnh, có bất kỳ cử động đều muốn trước tiên nói cho hắn biết. Hồng An hỏi, thiếu gia, là thỏa đàm rồi sao? Hồng An mấy ngày nay cũng là không chịu nổi kỳ nhiễu, càng ngày càng nhiều người muốn gặp hắn, nhưng Thẩm Dật phân phó rất rõ ràng, không cho phép hắn lộ diện, càng không cho phép gặp bất luận cái gì Tung Hoành thương hội thành viên. Thỏa không ổn, muốn nhìn Tung Hoành thương hội thái độ, Thẩm Dật cười cười nói, bất quá cái này Lạc Phục Hải không có sử dụng quan hệ của hắn, ngược lại để ta hơi kinh ngạc. Theo Diệp Song Phàm nói tới, Lạc Phục Hải cùng phủ quận thủ có tầng kia quan hệ, Thẩm Dật thậm chí sớm làm xong quan phủ gọi đến hắn chuẩn bị, không có nghĩ rằng quan phủ từ đầu tới đuôi đều không có ra mặt. Vậy chúng ta ngày mai còn tiếp lấy làm chi? Hồng An tiếp tục hỏi. Thẩm Dật gật đầu nói, đương nhiên muốn tiếp tục, bọn hắn đều không có nhượng bộ, chúng ta càng không thể gấp. Hồng An nhẹ gật đầu, cái này mỗi ngày nhập không đủ suất, vẫn là như thế đại quy mô cửa hàng đồng thời nhập không đủ suất, toàn bộ đại chu đại khái là thiếu gia có thể làm được việc này. Nhớ tới tại Thương Châu cùng Chu Nhị Hổ vô sự nói chuyện phiếm lúc nói lên Thẩm Dật chuyện quá khứ dấu vết, Hồng An trong lòng không khỏi thán phục, giữa người và người chênh lệch quá lớn, hắn hoa một lượng bạc đều muốn chụp chụp siêu siêu nửa ngày, thiếu gia một chút thua thiệt nhiều như vậy biểu lộ đều không mang theo biến. Thiếu gia, Triệu đại nhân tới. Thẩm Dật đang cùng Hồng An tán gẫu, hạ nhân bỗng nhiên đến đây bẩm báo, lấy lúc nửa đêm, Thẩm phủ lại tới khách nhân. Triệu đại nhân? Cái nào Triệu đại nhân? Thẩm Dật nghi hoặc hỏi. Hạ nhân không người nói, chính là trước đó thường tới cái kia Triệu đại nhân. Triệu Minh Nguyệt. Nàng không phải đã sớm trở lại kinh thành đi a? Thẩm Dật mang theo nghi hoặc, phân phó hạ nhân đem Triệu Minh Nguyệt dẫn tới, một bên lại hướng Hồng An nói ngươi đi xuống trước đi, theo ta nói đi làm. Hồng An gật đầu lên tiếng, bước nhanh rời đi, hắn cái này Hồng Thị hiệu buôn trưởng quỹ, đến bây giờ đều không có người biết hắn bộ dạng dài ngắn thế nào. Sau một lát, Triệu Minh Nguyệt mang theo Tiểu Cầm đi đến, Sảo Nhi cười hì hì hướng phía Tiểu Cầm ngắc, hai cái tiểu nha hoàn ở giữa quan hệ đã là vô cùng tốt, cùng với các nàng chủ tử hình thành mãnh liệt so sánh. Công chúa điện hạ không phải trở lại kinh thành đi? Thẩm Dật nhìn xem Triệu Minh Nguyệt, kỳ quái hỏi, không phải lại tới nắm chặt ta đi kinh thành đi? Triệu Minh Nguyệt lắc đầu, giữa lông mày có chút mỏi mệt chi ý, phong trần mệt mỏi dáng vẻ, mắt trần có thể thấy, dường như đuổi đến thật lâu đường, bởi vậy Thẩm Dật mới cho là nàng là trở về kinh thành đằng sau lại tới Kim An. Trước đó lâm thời có việc, chưa có trở về kinh. Triệu Minh Nguyệt ngồi xuống, phối hợp rót cho mình một ly trà, uống một hơi cạn sạch, đem chén trà sau khi để xuống rồi nói tiếp, bất quá ngày mai liền sẽ khởi hành trở về. Trở về tốt Thẩm Dật gật đầu nói, bên ngoài quá nguy hiểm, công chúa điện hạ hay là tại kinh thành đợi tương đối tốt. Thẩm Dật trong lời nói cái kia cố ghét bỏ ý vị mà Triệu Minh Nguyệt tự nhiên nghe ra, nghe vậy trong lòng ngầm bực, thừ một tiếng, dường như thuận miệng hỏi, gần nhất Kim An thành động tĩnh, là ngươi náo ra tới đi. Thẩm Dật châm trà động tác trì trệ, đầu đen rau muống, ngươi cũng biết, không phải cả ngày núp trong bóng tối giám thị ta đi. Thẩm Dật giả bộ ngu nói, động tĩnh? Kim An thành có cái gì động tĩnh? Ta gần nhất đi ra ngoài thiếu, không rõ lắm. Ngươi còn trang? Triệu Minh Nguyệt hừ nói, cái kia Hồng Thị hiệu buôn trưởng Quý Hồng An, chính là Thương Châu thành cái kia Hồng An đi. Thẩm Dật sững sờ, không nghĩ tới Triệu Minh Nguyệt thế mà nhớ kỹ rõ ràng như vậy, nàng tại Thương Châu cũng không có cùng Hồng An tiếp xúc qua, Thẩm Dật cho là nàng có thể nhớ kỹ Chu Nhị Hổ liền không coi là. Ta nói đúng đi. Triệu Minh Nguyệt hơi có chút đắc ý ngóc lên đầu, sau đó lại nói ngươi dạng này điều khiển giá hàng, Kim An thành sẽ loạn. Cái gì ta như vậy, đó là Hồng Thị hiệu buôn, cũng không phải ta. Thẩm Dật nói lại nói, cái gì gọi là điều khiển giá hàng, cao tiến thấp ra, đây là làm từ thiện, tăng lên bách tính chất lượng sinh hoạt, thua thiệt chính là hiệu buôn tiền, cũng không phải bách tính, Hồng Thị hiệu buôn đây là đang là đại chu xuất lực, ta cảm thấy triều đình hẳn là ngợi khen một phen. Triệu Minh Nguyệt ngơ ngác nhìn Thẩm Dật, sớm được chứng kiến Thẩm Dật bản sự, bây giờ lại kiến thức một lần, đen đều có thể cho hắn nói thành trắng. Khác ta mặc kệ. Triệu Minh Nguyệt khoát tay nói, nhưng là các ngươi dạng này sẽ ảnh hưởng đến triều đình tương thuế. Nói tới nói lui hay là triều đình, Thẩm Dật nhìn Triệu Minh Nguyệt một chút, nhếch miệng, ngươi là công chúa, cũng không phải cái hoàng tử, làm hoàng đế cũng không tới phiên ngươi, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Thẩm Dật nói yên tâm đi, sẽ không kéo quá lâu, chung quy sẽ kết thúc. Ngươi khẳng định như vậy? Triệu Minh Nguyệt nhìn xem Thẩm Dật hỏi. Không nhất định. Thẩm Dật cười nói, ta đoán. Triệu Minh Nguyệt mà mực, phất tay áo nói tốt nhất là sớm một chút kết thúc. Thẩm Dật cười hắc hắc, chắp tay nói, tuân mệnh. Nếu như công chúa điện hạ có thể đi tung hoành thương hội bên kia lặp lại lần nữa, vậy thì càng tốt hơn. Triệu Minh Nguyệt hừ một tiếng, đứng lên nói, ngày mai ta liền khởi hành hồi kinh. Thẩm Dật cười nói, đi thong thả không tiễn. Triệu Minh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Thẩm Dật nói, đừng quên ngươi đáp ứng rồi sự tình. Thẩm Dật bất đắc dĩ nói, nhất định, nhất định. Lại hừ một tiếng, Triệu Minh Nguyệt mang theo Tiểu Cầm rời đi, đến một lần đi một lần, Thẩm Dật đều không có làm rõ ràng nàng là đến cáo biệt hay là tới làm gì. Thẩm Dật dự tiệc đằng sau ngày thứ hai, sáng sớm ngày hôm đó, Triệu Minh Nguyệt mang theo Tiểu Cầm bước lên trở lại kinh thành đường xá, mà Kim An thành bách tính ý nguyên như là thường ngày mở dạng, mua sắm lấy Hồng Thị hiệu buôn giá thấp thương phẩm. Thượng nha tử Trường Xuân hỏi thủ hạ quan lại, tung hoành thương hội cùng Hồng Thị hiệu buôn bên kia thế nào? Cái kia bị cha hỏi quan lại nói, bẩm đại nhân, Hồng Thị hiệu buôn hay là tại bán lấy giá thấp thương phẩm. Từ Trường Xuân nghe vậy nhíu mày, phân phó nói, đi mời hộ tào Vương đại nhân đến một chuyến. Là. Không lâu sau đó, phụ trách Kim An thành thương thuế hộ tào chạy tới Từ Trường Xuân trước mặt. Từ Trường Xuân mở miệng liền hỏi, tháng này thương thuế tình huống như thế nào? Hộ tào giống như đã sớm chuẩn bị, nghe vậy cúi đầu nói, về Từ đại nhân, tháng này cho tới bây giờ, Kim An thương thuế không đủ tháng trước 2/3. Nghe vậy Từ Trường Xuân chân mày nhíu càng chặt, lần này hơn nửa tháng đi qua, thương thuế lại thiếu đi nhiều như vậy, có thể thấy được ảnh hưởng to lớn. Cái này Lạc Phục Hải chuyện gì xảy ra? Từ Trường Xuân nhìn về phía một bên quan sai, phân phó nói, đi mang Lạc Phục Hải đến một chuyến. Chương 253, thừa quan quận thủ. Chương 253, thừa quan quận thủ Thẩm Minh. Đi, say tinh lâu. Diệp Song Phàm lại tới thẩm phủ, mời đi địa phương vẫn không thay đổi, vẫn là say tinh lâu. Thẩm Dật im lặng nói, không đi, không có tiền. Không có tiền. Nghe câu nói này từ Thẩm Dật trong miệng nói ra, Diệp Song Phàm là vạn phần khó có thể tin. Thẩm Dật gật đầu nói, đúng vậy a, ngươi xem ta cửa hàng, đều bao lâu không có mở cửa. Diệp Song Phàm nghĩ nghĩ, giống như xác thực như vậy, Thẩm Thị Tiền Trang mặc dù mở cửa, nhưng đó là thâm hụt tiền sinh ý, cái khác cửa hàng đã rất lâu không có mở. Diệp Song Phàm cả giận nói, mẹ, Thẩm huynh, ta giúp ngươi xuất này ngủ khí đi. Thẩm Dật cùng Tung Hoành Thương Hội ở giữa ân đoán, Diệp Song Phàm biết một chút, chỉ bất quá trước đó hắn hỏi mình có cái gì có thể giúp đỡ, Thẩm Dật một mực không có để hắn nhúng tay. Chính là có tình không trả, lúc này có thể để Diệp Song Phàm bắt được cơ hội. Thẩm Dật không cần nghĩ cũng biết Diệp Song Phàm cái gọi là xuất khí khẳng định không phải chuyện gì tốt, vội vàng lôi kéo hắn tọa hạ nói, ấy ấy ấy, đừng nóng đội, ngươi đừng nhúng tay. Diệp Song Phàm nhìn xem Thẩm Dật nói, vì cái gì? Thẩm huynh, ngươi không muốn bán? Thẩm Dật lắc đầu nói, không có mở cửa ta uống gió tây bắc đi. Đừng nóng đội, ta tự có tính toán, lại nói, ta đáp ứng Diệp tổng đốc sẽ không để cho ngươi nhúng tay buôn bán sự tình. Diệp Song Phàm giận dữ nói, ấy, Thẩm huynh, nếu là có phải rút một tay, ngươi cứ nói với ta. Thẩm Dật cười cười, nói không có vấn đề. Thiếu gia, quan phủ người đến. Đang nói, hạ nhân sốt ruột bận bịu hoàng tới báo tin. Thẩm Dật lại là không hoảng hốt, người quan phủ đã thấy nhiều, tối hôm qua còn gặp đương triều công chúa đâu. Tại chính sảnh nhìn thấy quan sai lúc, người kia thẳng thắn phát biểu ý đồ đến nói Thẩm đại nhân, Từ đại nhân xin ngươi đi một chuyến phủ quận thủ. Từ đại nhân? Thẩm Dật hỏi, là quận thủ Từ đại nhân. Quan sai gật đầu nói, chính là, Từ đại nhân đang chờ, Thẩm đại nhân, chúng ta cái này lên đường thôi. Thẩm Dật vốn cho rằng coi như quan phủ tìm hắn, cũng sẽ là hộ tạo, thiếu phủ loại hình nhân vật, không nghĩ tới sẽ là Từ Trường Xuân tự mình tìm hắn. Đi, vậy đi đi. Thẩm Dật nhẹ gật đầu, đi theo quan sai đi ra ngoài. Ta cũng đi. Đột nhiên Diệp Song Phàm thanh âm xông ra, quan sai nhìn lại, kinh ngạc nói, Diệp thiếu gia, ngươi làm sao tại cái này? Diệp Song Phàm căn bản không để ý quan sai kia, vỗ Thẩm Dật bả vai nói, Thẩm huynh, ta cùng đi với ngươi. Cũng không biết Diệp Song Phàm gần nào dựa vào, hay là sợ Thẩm Dật tại phủ quận thủ lọt vào không công chính đãi ngộ, nhất định phải đi theo cùng nhau đi. Quan sai kia có chút khó khăn nói, Diệp thiếu gia, cái này không thích hợp đi. Diệp Song Phàm nhìn xem hắn hỏi, có cái gì không thích hợp? Ta vẫn an thăm hỏi Từ đại nhân không được. Cái này quan sai không lời nào để nói, hắn một tiểu nhân vật, đâu để ý tổng đốc nhi tử, chỉ có thể theo Diệp Song Phàm cao hứng. Đại nhân, Thẩm Dật tới. Phủ quận thủ, Từ Trường Xuân ngay tại cái nào đó trong phòng cùng Lạc Phục Hải nói chuyện, được hạ nhân bẩm báo, hắn khẽ gật đầu một cái, nhìn thoáng qua Lạc Phục Hải, ngừng một chút nói, ngươi đi xem một chút tiểu yên đi. Mặt mũi tràn đầy thần sắc nghiêm túc Lạc Phục Hải nghe chút lời này, thoáng gặp vui, nói vài tiếng tạ ơn, rời khỏi phòng. Từ Trường Xuân tiếp lấy đứng dậy, sửa sang lại trên người quan phục, thay đổi một bộ vẻ mặt nghiêm túc, nhíu mày, cho người ta một bộ không tốt lắm trung đụng cảm giác, cũng duy trì bộ dáng này, đi Thẩm Dật chờ địa phương. Nhưng vừa đến sương phòng, Từ Trường Xuân biểu lộ lập tức liền biến chẳng phải nghiêm túc, bởi vì hắn nhìn thấy đang cùng Thẩm Dật nói chuyện Diệp Song Phàm. Từ Trường Xuân nhìn xem Diệp Song Phàm, kinh ngạc nói, Song Phàm, ngươi làm sao tại cái này? Diệp Song Phàm ha ha cười nói, rất lâu không đến xem nhìn Từ thúc, vừa rồi ta tại Thẩm Minh cái kia làm khách, đúng lúc hắn muốn tới phủ quận thủ, ta liền đi theo cùng đi. Trước đó đi hô Thẩm Dật quan sai tại cái này buổi tiếp, lúc này cũng đi đến Từ Trường Xuân trước người, phụ nhị đem chuyện vừa rồi nói một lần. Thẩm Dật chú ý tới Từ Trường Xuân con mắt trên người mình nhìn qua hai lần, lại liếc mắt nhìn Diệp Song Phàm. Các loại quan sai kia sau khi nói xong, Từ Trường Xuân cười nói, Song Phàm, An Hoài cũng trong phủ, ngươi đi trước cùng hắn nói chuyện, đợi ta cùng Thẩm đại nhân nói xong, lại tìm ngươi. Diệp Song Phàm nhếch miệng nói, Từ An Hoài thôi được rồi, ta nói với hắn không đến cùng nhau đi, không có việc gì, Từ thúc, các ngươi đàm luận các ngươi, ta không xen vào. Thẩm Dật hơi sững sờ, Diệp Song Phàm thật đúng là đủ có thể, tại Từ An Hoài lao cha trước mặt cũng không cho mặt mũi như vậy, không biết nên nói hắn quá uy mãnh hay là e cờ quá thấp. Từ Trường Xuân cũng là rõ ràng chỉ trệ, lại xem thêm Thẩm Dật hai mắt. Thẩm Dật nhìn xem Diệp Song Phàm nói, Diệp huynh, nếu không, ngươi hay là về trước đi. Từ Trường Xuân này sẽ lại không muốn cầu, khoát tay nói, không sao, cũng không phải cái gì chuyện cơ mật, Song Phàm nghe một chút cũng không có gì. Nói đi, Từ Trường Xuân đi đến chủ vị tòa hạ, ngồi tại Thẩm Dật bên người Diệp Song Phàm thì đối với hắn nháy mắt ra hiệu, rất là dáng vẻ đắc ý. Từ Trường Xuân mở miệng nói, lần này tìm Thẩm đại nhân đến, chủ yếu là vì bây giờ Kim An thành giới kinh doanh tình huống. Thẩm Dật gật đầu nói, Từ đại nhân mời nói. Từ Trường Xuân nhìn Thẩm Dật một chút, thản nhiên nói, bản quan tìm là Thẩm đại nhân, lại không phải Hồng Thị Thương hội Hồng An. Thẩm đại nhân hẳn là có ý tứ gì đi. Minh Bạch. Thẩm Dật cười gật đầu. Hai người đều hiểu, chỉ có Diệp Song Phàm không rõ, một hồi nhìn xem Thẩm Dật, lại nhìn xem Từ Trường Xuân, một bộ không hiểu thấu dáng vẻ. Vậy thì tốt rồi, Từ Trường Xuân cũng nhẹ gật đầu, nói gần đây Hồng Thị Thương hội khi hành phách thị, cùng Tung Hoành Thương hội ở giữa cạnh tranh, ảnh hưởng phi thường ác liệt. Thẩm Dật lắc đầu nói, Từ đại nhân hiểu lầm, Hồng Thị hiệu buôn vì dân phục vụ, lấy chính mình tiền bốn phụ cấp bách tính, sao có thể gọi khi hành phách thị đâu. Coi như hỏi Kim An thành bách tính, lấy được cũng khẳng định là một mảnh tán dương, thử hỏi cái nào khi hành phách thị người sẽ có dạng này thanh danh. Nói xong Hồng Thị Thương hội, Thẩm Dật rồi nói tiếp, ta nhìn Tung Hoành Thương hội mới là khi hành phách thị phía kia, trước đây không lâu bọn hắn từng mời ta dự tiệc, tuyên bố không gia nhập Tung Hoành Thương hội, tại Kim An thành là phát triển không được. Lúc trước ta không có đáp ứng, thế là ngày thứ hai, Kim An thành liền xuất hiện bắt chước nước hoa và mỹ nhân say, ta cảm thấy, đây mới là khi hành phách thị tiến hành. Hôm nay Từ Trường Xuân tìm tới hắn, Thẩm Dật liền biết, hắn cùng Tung Hoành Thương hội ở giữa sự tình, hôm nay liền muốn đánh nhịp, như vậy hắn liền dứt khoát đem nói đều thuyết minh trắng. Từ Trường Xuân lật qua lại trước mặt một bản sổ sách, thản nhiên nói, bắt trước Thẩm Thị Hiệu Buôn thương phẩm sự tình ta ngược lại thật ra chưa từng nghe nói, nhưng là Hồng Thị Hiệu Buôn cùng Tung Hoành Thương hội sự tình, đã là mọi người đều biết. Ý tứ chính là việc nhỏ mặc kệ đại sự muốn xen vào thôi. Thẩm Dật cười cười, nói Từ đại nhân có thể thụ bệ hạ tín nhiệm trọng dụng, đảm nhiệm một quận quân thủ, nghĩ đến cũng là giàu có học thức hạng người, nên cũng minh bạch, chớ thấy việc gác nhỏ mà làm câu nói này đi. Chương 254, ai cũng không túi đầu chương 254, ai cũng không túi đầu. Từ Trường Xuân nheo mắt lại, trầm giọng nói, ngươi là có ý gì? Ngươi cho rằng là quan phủ cùng Tung Hoành Thương hội có cấu kết? Ta nhưng không có nói như vậy. Thẩm Dật lạnh nhạt cười khẽ, nâng chung trà lên nói, ta chẳng qua là cảm thấy, khi hành phách thị là Tung Hoành Thương hội mới làm cử động, nếu là ta ngồi không, bị đuổi ra Kim An bất quá là chuyện sớm hay muộn. Diệp Song Phàm cái gì cũng không hiểu, ngay tại một bên thuận Thẩm Dật lời nói trợ lực nói, chính là, kia cái gì thương hội, không phải rõ ràng là mẫu a. Nói đến Diệp Song Phàm người này hay là rất giảng nghĩa khí, là một cái phi thường hợp cách bằng hữu. Từ Trường Xuân hừ lạnh một tiếng, ngón tay chỉ lấy sổ sách trên bàn nói, ngươi có biết hay không các ngươi dạng này náo trò, Kim An thành thương thuế hàng mới thành, tạo thành bao lớn ảnh hưởng, cho triều đình tạo thành bao lớn phiền phức, các ngươi có biết hay không? Thẩm Dật trong lòng cười lạnh, muốn chính là hiệu quả này, ảnh hưởng không lớn, lao tử những số tiền kia không phải mất trắng. Từ Trường Xuân còn cầm triều đình dọa hắn, hắn cũng không phải dọa lớn. Thẩm Dật lơ đễnh, ngược lại cũng từ trong ngực móc ra một bản sổ sách, tiện tay lật ra nói đây là Thẩm thị hiệu buôn dưới cờ Lưu Phương Các sổ sách, từ đại nhân có thể nhìn xem, tung hành hiệu buôn đẩy ra bắt trước nước hoa ngày đó, Lưu Phương Các sinh ý giảm xuống mấy thành. Từ Trường Xuân bên người quan sai nghe vậy đang muốn đi lên lấy sổ sách kia cho Từ Trường Xuân nhìn, Từ Trường Xuân lại giơ tay lên nói, không cần. Quan sai kia lập tức dừng bước, Thẩm Dật cũng không thèm để ý, đem sổ sách thu về, nói tiếp, từ đại nhân, ngài là triều đình lương đống, hẳn là cũng biết được cái này kinh doanh buôn bán đạo lý, kinh doanh sự tình, có tài năng, có kỹ xảo người kinh doanh chi, còn cần đến cạnh tranh đầy đủ, mới có thể đẩy mạnh thương sự cấp tốc phát triển, phồn vinh đại chu chi mậu dịch, tràn đầy quốc khố chi thương thuế, mà giống tung hoành thương hội dạng này, vì bản thân tư lợi, liền ánh mắt thiệt cận, vận dụng đủ loại thủ đoạn, trở ngại người khác bình thường kinh doanh, cứ thế mãi, cho dù là Kim An thành, liền ngay cả cái kia tự do buôn bán bầu không khí, cũng phải bị chèn ép hầu như không còn, cái này thương nghiệp sự tình, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, như vậy chèn ép phía dưới, nhận ánh sáng một quận kinh doanh lại làm sao có thể tiến bộ. Tung hành thương hội cùng một ruộng, xa lánh thẩm thị, đây là ai cho hắn lớn mật số lượng, có thể mặc hắn hiếp đáp người khác. Mở rộng mậu dịch, cổ vũ cạnh tranh, chính là chính đồ, nhưng khi hành phách thị lại là hỏng ta đại chu kinh doanh căn cơ, không có gì lớn nhỏ, không được dung túng. Diệp Song Phàm ở một bên nghe sửng sốt một chút, cảm giác đại đạo lý loại vật này Thẩm Dật là há mồm liền ra, không đi làm cái tiên sinh dạy học thật sự là đáng tiếc. Thẩm Dật những lời này lưu loát, lại là đem cái này tung hoành thương hội khi hành phách thị hành vi thăng lên đến đại chu thương nghiệp kinh doanh độ cao. Diệp Song Phàm cùng quan sai kia nghe được mơ mơ màng màng, tự hiểu nhưng là không hiểu, Từ Trường Xuân lại là có thể nghe minh bạch. Hắn cầm triều đình nói sự tình, Thẩm Dật liền lấy toàn bộ đại chu thương nghiệp tập tục nói sự tình, đây là đang cùng hắn tranh cãi. A Từ Trường Xuân sắc mặt nghiêm túc, nhìn qua Thẩm Dật nói đã các ngươi đều nói đối phương là khi hành phách thị, vậy ta nhìn không bằng dạng này, ta để tung hoành thương hội hội trưởng cũng tới một chuyến, các ngươi ở trước mặt nói chuyện, sớm đi đem cục diện thu thập. Ở trước mặt đàm luận thì không cần. Thẩm Dật cười nói, nên nói đã sớm nói chuyện, gặp lại, nói cũng đều là nói nhảm, có cũng được mà không có cũng không sao. Muốn thu thập cục diện dễ dàng, tung hoành thương hội thu những cái kia bất nhập lưu thủ đoạn, vạn sự dễ nói. Tung hoành thương hội không đem giả mạo nước hoa và mỹ nhân say rút lui, Thẩm Dật là sẽ không thu tay lại, muốn chơi bao lâu hắn đều phục hồi. Từ Trường Xuân hừ một tiếng, âm thầm cũng là có chút buồn bực, trước đó hắn cùng Lạc Phục Hải cũng đã nói qua, Lạc Phục Hải trả lời chắc chắn, cùng Thẩm Dật giống nhau như lúc. Trừ phi Thẩm Dật dừng lại những này ác ý cạnh tranh thủ đoạn, bằng không hắn cũng sẽ không chịu thua. Thẩm Dật xương cốt là cứng rắn, Lạc Phục Hải người đã già, xương cốt khả năng không có cứng như vậy, nhưng là địa vị của hắn không cho phép hắn không cứng rắn. Giả mạo nước hoa và mỹ nhân say là hắn để cho người ta làm, hiện tại Thẩm Dật ra chiêu, lại muốn để hắn trước túi đầu, vậy hắn không phải mất hết thể diện. Vậy hắn thương hội hội trưởng tôn nghiêm ở đâu? Tung hành thương hội tại Kim An, thậm chí thừa quan quận đều hành hành bá đạo đã quen, đột nhiên gặp gỡ một cái cọm rơm cứng liền thu thập không được, quả nhiên là mất hết thể diện. Từ Trường Xuân cũng minh bạch, tung hành thương hội liên lụy nhiều, không có khả năng cưỡng ép để Lạc Phục Hải túi đầu, nhưng trước mắt Thẩm Dật thái độ này, rõ ràng cũng là sẽ không trước túi đầu. Hai bên cũng không chịu túi đầu, đây không phải là nhất định phải đánh đầu rơi máu chảy phải không? Từ Trường Xuân trầm tư một hồi lâu, ý đồ nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết vấn đề. Thẩm Dật nhìn Từ Trường Xuân sắc mặt liền đoán được, nhất định là tung hoành thương hội bên kia cũng cùng Từ Trường Xuân đã nói, không phải vậy Từ Trường Xuân không đến mức trầm tư lâu như vậy. May mắn Thẩm Dật đã sớm chuẩn bị. Thẩm Dật cười cười nói, Từ đại nhân, ta ngược lại thật ra có một cái vẹn toàn đôi bên kế sách, đã có thể làm cho hai bên đều hành quân lặng lẽ, cũng có thể tăng lên quan phụ uy nghiêm. Từ Trường Xuân nghe vậy lông mày nhíu lại, thản nhiên nói, nói nghe một chút. Sau nửa ngày, Từ Trường Xuân lại lần nữa nhíu mày, bắt đầu suy tính tới Thẩm Dật đề nghị. Hồng thị hiệu buôn, tất cả cửa hàng đều muốn tiếp nhận xử lý. Sau một lát, Từ Trường Xuân mở miệng nói ra. Có thể Thẩm Dật cười nói, ta muốn Hồng thị hiệu buôn sẽ tiếp nhận. Từ Trường Xuân trong lỗ mũi thở dài ra một hơi, thản nhiên nói, thương nghiệp cạnh tranh cũng muốn hợp tình hợp lý, có vấn đề gì, hẳn là chủ động tìm quan phủ giải quyết, điều giải, mà không phải trong âm thầm làm loại hành vi này. Nhớ kỹ Thẩm Dật lên tiếng, cười nói, bất quá dân gian có nhiều nghĩa sĩ, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ người không phải số ít, giống Hồng thị hiệu buôn dạng này, có lẽ cũng không chỉ một nhà, không có Hồng thị, khả năng còn có Chu thị, Lưu thị. Thẩm Dật. Từ Trường Xuân bỗng nhiên một tiếng gào to, liếc qua Diệp Song Phàm, sau đó vừa nhìn về phía Thẩm Dật, trầm giọng nói, ngươi là đang làm gì? Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Thẩm Dật cười nói, ta chỉ là tại trình bày sự thật, đại chu cũng không có đầu nào luật lệ, không cho phép để cho người ta làm ăn lô vốn đi. Từ Trường Xuân nheo mắt lại, nhìn thẳng Thẩm Dật, mà Thẩm Dật không chút nào rụt rè, mỉm cười đối mặt Từ Trường Xuân ánh mắt. Trong sảnh bầu không khí lập tức biến có chút khẩn trương, quan sai kia kìm lòng không được nuốt một miếng nước bọt, không làm rõ ràng được tình huống. Diệp Song Phàm nhìn xem Thẩm Dật lại nhìn xem Từ Trường Xuân, không biết hai người những lời này là có ý gì. Sau một hồi lâu, Từ Trường Xuân nặng nề mà hừ một tiếng, thản nhiên nói, bản quan nghe nói qua, ngươi từ Đông Dương làm giàu bắt đầu, liền không có thua thiệt qua, bất quá hy vọng ngươi nhớ kỹ, nơi này là Thừa Quan quận. Từ đầu đến cuối nhớ kỹ, chưa từng quên qua. Thẩm Dật khẽ cười nói. Từ Trường Xuân lườm Thẩm Dật một chút, khoát tay áo, ngươi đi về trước đi. Nói xong rồi, Thẩm Dật cũng không muốn chờ lâu, đứng dậy vừa chắc tay, cáo từ liền đi. Diệp Song Phàm cũng đứng lên đi theo rời đi. Thẩm Dật hiếu kỳ nói, ngươi không phải muốn đang khi nói chuyện Thẩm Dật còn sử làm ánh mắt ám chỉ Diệp Song Phàm. Diệp Song Phàm không có vấn đề nói, đây không phải đã thăm hỏi qua, đi đi. Chương 255, song toàn kế sách. Chương 255, song toàn kế sách. Nói đi. Diệp Song Phàm còn hướng Từ Trường Xuân khua tay nói, thứ thúc, đi à, lần sau ta lại đến. Từ Trường Xuân trong lòng khó chịu, nhưng trên mặt hay là duy trì lấy trưởng bối nên có phong phạm, nhẹ gật đầu, cười nói, thay ta chuyển đạt cha ngươi, lần sau cùng nhau uống rượu một chén. Được rồi. Diệp Song Phàm lên tiếng, trực tiếp đi theo Thẩm Dật rời đi. Thẩm Dật rất là bội phục, Diệp Song Phàm tiểu tử này có thể sống đến hôm nay may cha hắn là tổng đốc, không phải vậy bằng hắn tình tương này, hắn đắc tội qua người một người ném một cái bánh bao đều có thể đem hắn đập chết. Gia phủ quân thủ, Diệp Song Phàm lại hỏi, ngươi vừa rồi cùng Từ Thúc nói cái kia một đồng lớn, đến cùng nói cái gì? Thẩm Dật kinh ngạc nói, ngay cả ngươi dạng này làm người ta nhìn mà than thở trí thông minh đều nghe không rõ. Trong lúc nhất thời Diệp Song Phàm đều không làm rõ ràng được Thẩm Dật là đang khen hắn hay là tại mắng hắn, nhưng hắn coi như làm khen hắn tới nghe, nghe vậy cười nói, nghe không hiểu. Nghe không hiểu ngươi tổng nhìn hiểu Thẩm Dật nói sớm nhất hôm nay, chậm nhất ngày mai, chờ xem. Giống như Thẩm Dật lời nói, quan phủ hành động cũng coi như lôi lệ phong hành, cùng ngày liền niêm phong mấy nhà cửa hàng. Trong đó, Tung Hoành Thương Hội dưới cờ có 6 nhà, chính là bắt chước đồ lậu nước hoa và mỹ nhân say mấy nhà kia, Tung Hoành Thương Hội còn bị tiền phạt, mà Hồng Thị Hiệu buôn cửa hàng thì cơ hồ toàn quân bị diệt, toàn bộ bị cưỡng chế chỉnh đốn và cải cách. Trong lúc nhất thời Hồng Thị Thương Hội cửa hàng toàn bộ quan ngừng, cùng lúc Thẩm Thị Hiệu buôn Lưu Phương các sản nghiệp một lần nữa khai trương, đền bù đưa ra thị trường trận lỗ hổng. Sự tính rất nhanh truyền khắp Kim An thành, mọi người đều là cảm thấy đáng tiếc, khó được có cái như thế thành thật thương gia, thế mà quan ngừng. Mà Tung Hoành Thương Hội bên kia, chủ yếu thương gia cũng là tề tụ một đường, một mặt thở dài ra một hơi, Hồng Thị Hiệu buôn rốt cục đóng cửa, lần này bọn hắn cửa hàng cũng có xin ý làm. Chỉ có Lạc hội trưởng dầu dĩ không vui, mặc dù bây giờ là quan phủ ra mặt, hai phe tất cả đánh 50 đại bản, nhìn qua hay là Tung Hoành Thương Hội chiếm tiện nghi, dù sao Hồng Thị Hiệu buôn nhiều như vậy cửa hàng đều đóng, mà Tung Hoành Thương Hội chỉ đóng như vậy mấy nhà. Nhưng là, dù sao kết quả là Tung Hoành Thương Hội không có đạt được chỗ tốt gì, không để cho Thẩm Dật chịu thua, Từ Trường Xuân sau đó còn nói cho hắn biết, đừng lại làm ác ý cạnh tranh thủ đoạn, Thẩm Dật là cái đau đầu, đừng lại ảnh hưởng tới Kim An thành thương thuế. Đụng tới Thẩm Dật như thế cái tiền không đem tiền chủ, Lạc Phục Hải quả nhiên là một chút biện pháp cũng không, thật cùng Thẩm Dật chiến đấu tới cùng, Tung Hoành Thương Hội có một nguyện ý. Đừng nói Tung Hoành Thương Hội, hắn Lạc Phục Hải chính mình cũng không nguyện ý này liền ứng câu cách một kia. Mềm sợ ứng, cứng sợ ngang, ngang sợ liều mạng. Thẩm Dật dám dựng vào toàn bộ thân gia cùng Tung Hoành Thương Hội liều mạng, Tung Hoành Thương Hội đám lao đầu tử này thật đúng là không chơi nổi. Tung Hoành Thương Hội tại trận này trong giao phong, duy nhất thắng đến là thông qua bắt chước nước hoa và mỹ nhân say kiếm được bút kia bạc, nhưng bởi vì quan phủ tiền phạt, lại bồi thường không ít. Nhưng không có cách nào, đây là quan phủ điều đình kết quả, Lạc Phục Hải thở dài một tiếng, trong thời gian ngắn là không thể hướng Thẩm Thị Hiệu buôn hạ thủ. Duy nhất chân chính tạo thành hữu hiệu trở ngại là Tung Hoành Thương Hội dưới cờ thương hộ sẽ không lại hướng Thẩm Thị trong tiền trang tiết kiệm tiền, áp chế Thẩm Thị Hiệu buôn tiền trang, cũng liền áp chế Thẩm Dật tiền vốn, chỉ hoàn hắn khuyết trương bộ pháp. Bất quá, Thẩm Dật đối với cái này tịnh không để ý. Coi như Kim An thành không thu được những cái kia đại thương hộ cất vào tiền, còn không có địa phương khác ga mấy ngày sau, Hồng Thị Hiệu buôn tuyên bố đem cửa hàng toàn bộ chuyển tay cho Thẩm Thị Hiệu buôn, trưởng quỹ Hồng An thì gia nhập Thẩm Thị Hiệu buôn dưới cửa. Cùng lúc, nguyên thuộc về Hồng Thị Hiệu buôn cửa hàng một lần nữa khai trương, bất quá giá cả bên trên hơi có điều chỉnh, không còn giống trước đó như vậy thấp không hợp tói thường, mặc dù dân chúng cảm thấy đáng tiếc, nhưng dạng này cũng coi như ưu đãi giá cả, cũng không cần lo lắng lưu lượng khách. Thẩm Dật sách lược chính là từng bước đem thương phẩm giá cả điều chỉnh, tránh cho dân chúng bởi vì trong nháy mắt quá lớn chênh lệch mà không thể tiếp nhận. Đồng thời, Thẩm Dật để Hồng An bắt đầu tay phụ trách những huyện khác thành nghiệp vụ quyết trương. Trước đó Hồng Thị Hiệu buôn tại Kim An thành động tinh huyên náo rất lớn, nổi tiếng bên ngoài, sớm đã bước xạ đến tới gần huyện thành. Hồng An chuyến đi này vừa báo nổi danh hảo, lập tức nhận truy phủng, tất cả mọi người hy vọng hắn đem thấp hơn rất nhiều giá thương phẩm cũng đưa đến bọn hắn huyện thành đi, đợt này tự mang lưu lượng an đủ tiền lãi. Thẩm Thị Hiệu buôn cửa hàng mới vừa mở, lập tức là cung không đủ cầu, trước đó hao tổn tiền ngay tại chậm rãi kiếm về. Say tinh trong lầu, Tô Mộ Yên trên tay cầm lấy một chồng giấy, trên giấy viết lít nha lít nhít tư liệu, trong đó liền bao quát Thẩm Dật nội tình cùng gần đây Thẩm Thị Hiệu buôn động tĩnh. Đi theo Tô Mộ Yên bên cạnh nữ tử nói, sư tỷ, thính khách người nói, nhiều năm như vậy tới, Tung Hoành Thương Hội còn là lần đầu tiên tại trong tay người khác ăn thiệt thòi. Tô Mộ Yên nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, vị này Thẩm công tử, tay cầm tài phú không nhỏ. Nữ tử gật đầu nói, nghe nói, chỉ là Đông Dương thành sinh ý, đều đã là Thẩm gia sáng tạo ra vô số tài phú, mà lại hắn tại Thương Châu bán buôn thị trường, chỗ nằm cùng nhà kho, đều là tiếp tục tính thu nhập, kinh người hơn chính là, hắn thế mà còn có triều đình công danh, có bách hộ thực gốc. Còn có triều đình công danh. Tô Mộ Yên có chút giật mình, nhìn về phía nữ tử nói, cái gì quan chức? Sư tỷ, cái này nữ tử tiếp nhận Tô Mộ Yên trên tay một chồng giấy, tìm kiếm một hồi, rút ra một tấm đưa cho Tô Mộ Yên, chỉ vào chữ ở phía trên đạo. Tô Mộ Yên ngưng mắt đi xem, trong miệng lẩm bẩm nói, tiến hiến chế băng chi pháp, thụ triều đình ngợi khen, cửu phẩm trèo lên sĩ lang, thêm bách hộ thực cấp một cái có quan chức thương nhân, một cái có thể tại giới kinh doanh tung hành, có được lại nhiều tài phú cũng không làm cho người sinh nghi quan viên. Tô Mộ Yên nụ cười trên mặt dần dần làm sâu sắc. Cái này Thẩm Dật, thật đúng là một cái hợp cách nhân tuyển, hợp cách đến để cho ta hoài nghi, có phải hay không triều đình cố ý đẩy ra nhân vật. Nữ tử gật đầu nói, xác thực rất hợp kế hoạch của chúng ta, khống chế hắn, đối với sư phụ trợ giúp rất lớn. Tô Mộ Yên nhẹ gật đầu, lại giận dữ nói, sư phụ có rất lâu đều không có tới, cũng không biết đi nơi nào. Nữ tử nghe vậy khuyên giải nói, sư tỷ không cần lo lắng, sư phụ bản lĩnh cao cường, nhất định là đang bận sự tình của riêng mình, nói không chừng đi địa phương khác tìm cái kia Lý Thiên Vân, bởi vậy không rảnh trở về đâu. Hy vọng như thế đi. Tô Mộ Yên hít một tiếng, cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, dù sao chỉ có sư phụ liên hệ các nàng nhưng không có liên hệ sư phụ biện pháp. Tô cô nương, có tiền bối tin. Lúc này, quy công thanh âm đột nhiên ở ngoài cửa vang lên, một trận ngắn ngủi tiếng đập cửa tùy theo truyền đến. Tô Mộ Yên nghe vậy đôi mi thanh tú trao lên, hướng sư muội gật đầu ra hiệu. Nữ tử nhẹ gật đầu, phòng nghỉ cửa trô đi tới. Mở cửa nhìn thấy là quy công định nọt khuôn mặt tươi cười, cùng hắn nâng ở trên tay một phong thư. Nữ tử tiếp thư tín cũng không mở ra, trực tiếp cầm lấy đi giao cho Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên mở ra xem, trên thư chỉ ngắn ngủi mấy câu, bắt mắt nhất một câu kia, chính là khống chế thẩm thị hiệu bơn. Chương 256, mỹ nhân tới cửa. Chương 256, mỹ nhân tới cửa. Tô Mộ Yên xem hết tin, chân mày hơi nhíu lại, hiện tại loại tình huống này, sư phụ ở bên ngoài, có thể bị nguy hiểm hay không? Quay đầu liếc qua ngoài cửa quy công, Tô Mộ Yên xuất ra một hạt đan dược, xa xa ném tới, đan dược trên không trung trực tiếp tiến lên, quy công khẽ buông tay, đó lấy, thiên ân vạn tạ một trận, khép cửa phòng rời đi. Tô Mộ Yên híp mắt tại trên thư nhìn một hồi, sau một lát thản nhiên nói, giúp ta thay quần áo. Đến trong đêm, thẩm phụ bên trong, Thẩm Dật chính bưng lấy một phong thư nhìn xem, bây giờ Hồng An tại huyện khác thành khai thác nghiệp vụ, theo Thẩm Dật phân phó, mỗi ngày tình huống đều muốn viết thư báo cáo, bởi vậy Thẩm Dật coi như đợi tại Kim An thành không động tới, đối với nó địa phương tình huống cũng rõ như lòng bàn tay, điều khiển chỉ huy không thành vấn đề. Tiểu Nha hoàn tại Thẩm Dật sau lưng thay hắn gõ gõng, cẩn trọng phục thị lấy, để Thẩm Dật cảm thấy coi như ngồi lên một ngày cũng sẽ không mệt mỏi. Thiếu gia, có một tên họ Tô khách nhân cầu kiến. A Phúc bưng một chén nước trà tiến đến, thông báo lấy có khách tới cửa tin tức. Họ Tô khách nhân. Thẩm Dật hơi nghi hoặc một chút, hắn giống như không có họ Tô bằng hữu a. Nam hay nữ vậy? Bao lớn niên kỷ? Thẩm Dật hỏi một câu. A Phúc đáp, là nữ tử, khăn lụa che mặt, nhìn không ra niên kỷ. Nữ tử, khăn lụa che mặt. Thẩm Dật càng thêm nghi ngờ, đây là làm cho gì? Đột nhiên Thẩm Dật nhớ tới cái gì, hỏi, dáng người thế nào? A Phúc nghĩ nghĩ, sở trường ở trước ngực khoa tay một chút, lại đang trên lưng vẽ một chút. Theo A Phúc miêu tả, quả nhiên là ngực lớn eo nhỏ. Thẩm Dật một chút xác nhận, hẳn là cái kia say tình lâu Tô Mộ Yên. Rất lâu không có đi say tình lâu, đều quên người như vậy, Thẩm Dật thầm nghĩ cô nàng này tới làm gì? Đưa hàng tới cửa. Hắn cũng không có giờ a. Thẩm Dật khoát tay nói, để nàng tới trước đại sảnh ngồi một hồi đi. Là. A Phúc lên tiếng, bước nhanh đi xuống. Thẩm Dật đem thư tín thu vào cất kỹ, đột nhiên cảm giác được sau lưng tiểu nha hoàn không có động tác, kỳ quái quay đầu nhìn thoáng qua hỏi, thế nào? Vừa quay đầu lại này, lại là trông thấy tiểu nha hoàn chính cũng tại học A Phúc bộ dáng khoa tay lấy, Thẩm Dật hỏi một chút này, xảo nhi lập tức một xấu hổ, đỏ mặt nói, không có, không chút. Thẩm Dật kỳ quái nhìn nàng một chút, không có hỏi cái gì, đứng dậy rời đi thư phòng. Xảo nhi đứng tại chỗ thở dài một hơi, trong lòng âm thầm nghĩ tới, eo là so ta mạnh chút, nhưng lớn vẫn là của ta lớn chút. Thẩm Dật tại đại sảnh gặp được khăn lụa che mặt Tô Mộ Yên, dù cho khăn lụa che quất nửa gương mặt, nhưng bằng mượn cái kia để cho người ta khắc sâu ấn tượng cặp mắt đào hoa, cùng toàn thân tán phát mỹ ý, Thẩm Dật hay là mười phần xác định, nàng chính là Tô Mộ Yên. Tối nay Tô Mộ Yên cái này một thân mặc vận mây trôi áo, dù hoặc đến cực điểm, nạo nhân chỗ sóng cả mãnh liệt, một đạo danh sâu hắm bác người nhãn cầu, eo nhỏ như nhược liễu, không nói ra được vũ bị. Nhìn thấy Thẩm Dật tới, cái kia Tô Mộ Yên thẹn thùng nâng đỡ che mặt khăn lụa, nhất biên phúc thân nói gặp qua Thẩm công tử, đêm khuya tới chơi, mong rằng Thẩm công tử xin đừng trách. Ha ha, mỹ nhân tới cửa, ta làm sao trách móc đâu. Thẩm Dật vừa cười vừa nói, vừa đi đến chủ vị tòa hạ, sai người dâng trà. Tô Mộ Yên phong tình vạn trùng lường Thẩm Dật một chút, ánh mắt kia không nói ra được mê người, dù là Thẩm Dật cũng không nhịn được cảm thấy trong lòng rung động. Tô Mộ Yên bước liên tục nhẹ nhàng, chủ động ngồi tại Thẩm Dật đối diện, thần sắc u hoán nhìn xem hắn nói Thẩm công tử ngoài miệng nói hoan nghênh, có thể trước đó Mộ Yên để Phi Vân đến xin ngươi, ngươi cũng chưa từng ứng đâu. Phi Vân? Thẩm Dật hỏi một câu, chưa từng nghe qua cái tên này. Chính là Mộ Yên thị nữ bên người. Tô Mộ Yên giải thích nói, nguyên lai nữ tử kia gọi là Phi Vân. Thẩm Dật nhẹ gật đầu, nữ tử kia xác thực tới tìm hắn, nhưng Thẩm Dật lúc đó cũng xác thực không rảnh, hắn cũng sẽ không vì một cái trong kỹ viện nữ tử từ bỏ chính mình trọng yếu quy hoạch. Thẩm Dật cười nói, hôm đó xác thực không nhàn rỗi, nhưng chúng ta cũng chỉ là vài lần duyên phận mà thôi, nếu là nói bị thương Tô cô nương tâm, ngược lại để cho ta không có ý tứ. Lúc này, Sảo Nhi tự mình bưng nước trà đi lên, ánh mắt còn không ngừng tại Tô Mộ Yên trên dưới quét mắt, rất là phòng bị bộ dáng. Tô Mộ Yên lại không để ý, nghe Thẩm Dật lời nói, khẽ cắn lên môi son, trong mắt có chút tức ác, thần sắc cú đoán nhìn qua hắn, giống như là một cái bị trượng phu từ bỏ khuê trung bán phụ, một lát lại túi lầu nói, cũng được, Mộ Yên bổ liêu chi tư, cũng nhập không được Thẩm công tử mắt đi. Cái này Tô Mộ Yên, độ chỉnh giống như chính mình có lỗi với nàng giống như, Thẩm Dật một trận xấu hổ, quay đầu không nhìn tới nàng, phối hợp uống trà nói Tô cô đường, ngươi trong đêm này tới cửa đến, tổng không phải là vì hướng ta biểu đạt tú bán a. Trước đó tại say tinh lâu nhìn thấy cô nương, cũng không giống như là người như vậy. Tô Mộ Yên đú và nói, một nữ tử nghĩ đến một người nam tử, chính là dạng này, muốn gặp Thẩm công tử một mặt, thực sự quá khó khăn, vào ban ngày ta không thể ra cửa, đến trong đêm tới, còn muốn lo lắng Thẩm công tử không thấy ta, Mộ Yên điểm này cảm xúc, chẳng lẽ là sai sao? Đang khi nói chuyện, Tô Mộ Yên đôi mắt như có như không nhìn về phía Thẩm Dật, ngậm lấy xấu hổ lấy e sợ. Ách, Tô Mộ Yên bộ dáng này, để Thẩm Dật cảm thấy không chịu được nổi, cũng không trách trách nhiều như vậy nam nhân chạy theo như vịt, cái này Tô Mộ Yên là hoàn toàn đem nữ nhân ưu thế phát huy đến cực hạn a. Thẩm Dật bất đắc dĩ nói, Tô cô nương, ngươi dạng này đối phó ta, ta cần phải cầm giữ không được. Tô Mộ Yên nghe vậy cười khanh khách, theo dáng tươi cười, một đôi thỏ ngọc cũng run lên một cái, sóng bạc nhất thời. Mộ Yên biết, chân chính cầm giữ không được nam nhân, xưa nay sẽ không như nói thật lối ra, tựa như uống say người, cũng sẽ không nói chính mình say. Hiểu không ý ta? Thẩm Dật lông mày nhíu lại, nhìn thoáng qua Tô Mộ Yên, quay đầu lại nên tiếp Tô Mộ Yên nóng bỏng ánh mắt, đông cảm giác không chịu được nổi, bận bịu lại rời đi ánh mắt. Tô Mộ Yên than khẽ, lại nói Thẩm công tử liền nhìn ta một chút đều cảm giác dư thừa, như thế nào lại cầm giữ không được đâu. Thẩm Dật mặt toát mồ hôi nói, Tô cô nương, ngươi đi vào đấy là có chuyện gì, cứ việc nói thẳng đi. Tô Mộ Yên liếc nhìn hắn, cắn môi nhẹ nhàng nói, Thẩm công tử, trước đó Diệp công tử đưa lên thơ, ta xem xét liền biết, đây không phải là Diệp công tử viết, Phi Vân nói cho ta biết, đó là Thẩm công tử viết. Ngày đó ta liền xin mời Thẩm công tử đi lên lầu, Thẩm công tử lại một chút thể diện cũng không cho, về sau ta để Phi Vân đến xin mời Thẩm công tử, Thẩm công tử vẫn như cũng là quả quyết cự tuyệt. Mộ Yên gặp qua không ít nam tử, hằng ngày chỉ có Thẩm công tử, dạng này sẽ trêu chọc Mộ Yên tâm tư. Đang khi nói chuyện, Tô Mộ Yên ánh mắt u hoán lại biến đổi, mơ hồ giống như mang chút e lệ cùng tình ý, Thẩm Dật trong lòng sợ hãi thán phục, loại này diễn kỹ, hắn mặc cảm a. Thẩm Dật ho nhẹ một tiếng nói, Tô cô nương, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta không có trêu chọc ngươi tâm tư ý nghĩ, chi tiết nói cho ngươi thôi, ngày đó là Diệp Song Phạm lôi kéo ta đi, thơ là ta chép, Tô cô nương, ngươi thật ưa thích bài thơ kia, liền đi tìm một cái gọi Tô Đông Pha người đi, hắn cũng là già thanh lâu khách, chắc hẳn có thể an ủi Tô cô nương thụ thương tâm linh. Chương 257, không giống người tốt. Chương 257, không giống người tốt. Tô Đông Pha, Đông Pha thịt người sáng lập, thanh lâu khách quen, càng mấu chốt là viết chữ đẹp thơ hay từ, Thẩm Dật cùng ngày lấy ra cho Diệp Song Phạm làm náo động nhìn Giang Nam chính là xuất từ Đông Pha tiên sinh chi thủ. Nhưng cũng tiếc chính là, Tô Mộ Yên tất nhiên sẽ không biết cái này cùng họ của mình Tô Đông Pha là ai, coi như biết nàng cũng sẽ không đi tìm, nàng tới đây cũng là bởi vì Thẩm Dật. Hoặc là nói, vì Thẩm thị hiệu buôn. Thẩm công tử nếu là ghét bỏ Mộ Yên, cứ việc nói ra thuận tiện, làm gì như vậy trêu đùa tại ta đây. Tô Mộ Yên nói lời này lúc bộ dáng lã chã chứ khóc, mắt có nước mắt hai ba khỏa, nhìn người thẳng đau lòng. Thẩm Dật một trận bất đắc dĩ, nói thật ra không ai tin, Đông Pha tiên sinh, ngươi cũng chớ có trách ta. Thẩm Dật cười cười nói, Tô cô nương quốc sắc thiên hương, vô số người tranh làm khách quý, ta Thẩm Dật cũng là nam nhân bình thường, làm sao lại ghét bỏ đâu. Tô Mộ Yên gắt giọng, Thẩm công tử ngoài miệng nói như thế, trong lòng nhưng không thấy phải là nghĩ như vậy đâu. Tô Mộ Yên khẽ cau mày, ẩn có mấy phần ý giận, nói hai câu này, tự sân tự oán, tựa như thật sự là đối với Thẩm Dật gửi gắm tình cảm đã lâu giống như. Thẩm Dật hay là có tự biết rõ, cái này ở kỹ viện cô nương, nói vừa thấy đại yêu, đó là nói cho quỷ đói trong sắc nghe, Tô Mộ Yên diện giống như, Thẩm Dật cũng là không tin. Nhìn xem trước đó, Thẩm Dật một đoán liền đoán được cùng ngày Tô Mộ Yên chọn không phải từ An Hoài chính là Diệp Song Phàm, kết quả không kém chút nào, Diệp Song Phàm đắc ý lên lầu đi, cái này Tô Mộ Yên lòng ham muốn không nhỏ, còn muốn mời chính mình cùng một chỗ. Vừa rồi nhắc lên gọi là Phi Vân nữ tử, ngày đó nàng tìm tới cửa thời điểm, chính là Thẩm Dật từ Tung Hoành Thương hội bữa tiệc trở về thời điểm, từ lúc ngày đó cùng Tung Hoành Thương hội biểu lộ thái độ, Thẩm thị hiệu buôn lọt vào chèn ép đằng sau, cái kia Phi Vân cùng Tô Mộ Yên, nhưng từ chưa từng tới, một lần đều không có xuất hiện. Hoàn toàn chính là sự tình lắng lại, Thẩm thị hiệu buôn tại Kim An thành đứng bước vàng, suy nghĩ lại bắt đầu mở rộng đằng sau, Tô Mộ Yên đã tìm tới cửa, đây cũng quá thực tế chút, muốn nói tình á yêu à, Thẩm Dật là không tin. Diệp Song Phàm cùng Từ An Hoài phía sau có quyền thế, mà hắn Thẩm Dật có tiền có bạc, đây mới là Tô Mộ Yên tìm tới cửa lý do. Thẩm Dật nghe Tô Mộ Yên tự sân tự oán lời nói, cười ha ha nói, bằng không, Tô cô nương tại cái này biểu hiện ra một phen tài nghệ, nhìn xem ta nói chính là không phải thật sự nói. Thẩm Dật lúc nói chuyện, cường điệu tài nghệ hai chữ, làm cho người mơ màng. Say tinh lâu nữ tử, biết tài nghệ có thể nhiều, trong phòng trăm thức, tiêu nghệ tay nghề, đó là mọi thứ tinh thông, Thẩm Dật nói tài nghệ cũng không phải rất đứng đắn. Gặp Thẩm Dật như vậy trêu chọc, Tô Mộ Yên trong lòng không khỏi có mấy phần giận tái đi chi ý, đây là cái kia làm ra nhìn Giang Nam Thẩm Dật. Nguyên lai cũng là như vậy hạ lưu. Ừ, hạ lưu cũng tốt, hạ lưu mới tốt mắc câu, liền sợ ngươi là thành tịnh không muốn hòa thượng. Tô Mộ Yên oán trách nhìn thoáng qua Thẩm Dật nói Thẩm công tử, Mộ Yên chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự thi tử, nói một chút phong nhã, ngươi lại như vậy khinh bạc người ta. Được chứ, không theo ngươi đến, ngươi nói ta ghét bỏ ngươi, theo ngươi tới, còn nói ta khinh bạc ngươi. Thẩm Dật trong nháy mắt chỉ cảm thấy, nam nhân thật là khó. Thẩm Dật cười hắc hắc nói, Tô cô nương, ngươi đây nhưng tìm lộ chỗ, ta một cái người làm ăn, sách đều không có đọc qua mấy năm, có thể cùng ngươi trò chuyện cái gì thi tử, ta cũng cùng Tô cô nương nói, cái kia thơ là ta chép, trò chuyện điểm thuật phòng the ta ngược lại thật ra có chút kiến giải, trò chuyện thơ à, ta coi như phụng bồi không được nữa. Thuật phòng the a? Tô Mộ Yên trong miệng thì thào, thẹn thùng lườm Thẩm Dật một chút, xấu hổ nói Thẩm công tử nếu có thể cùng Mộ Yên trò chuyện chút phong nhã, Mộ Yên cũng có thể bồi Thẩm công tử trò chuyện công tử muốn nói chuyện. Đi. Thẩm Dật mở to hai mắt nhìn, thầm nghĩ không hổ là say tinh trong lâu nhân vật, hắn những lời này đổi cái khác nữ tử đều được chịu một trận mắng, sau đó tan rã trong không vui, hết lần này tới lần khác cái này Tô Mộ Yên còn có thể tiếp lấy trò chuyện xuống dưới. Đều nói nam đuổi nữ cách tầng núi, nữ đuổi nam cũng chỉ cách tầng xa, tại Tô Mộ Yên lớn mật như thế ám chỉ phía dưới, Thẩm Dật cũng không nhịn được có mấy phần dao động. Mặc dù bây giờ khăn lụa che mặt, nhưng ngày đó là gặp qua dung mạo, không thể không nói đúng là tuyệt hảo, vóc người này à, cũng là cực phẩm nhân gian, toàn bộ một tuyệt thế bưu vật. Nghe nói còn không có treo bảng tên bán đỏ, chẳng lẽ nàng đối với mỗi cái nam tử đều là dạng này? Cuối cùng lại lấy ra một cái tốt nhất. Thẩm công tử không muốn sao? Tô Mộ Yên gặp Thẩm Dật thật lâu không nói gì, lại hỏi tiếp. Thẩm Dật khoát tay nói, tự nhiên là nguyện ý, bất quá Tô cô nương cũng biết, gần nhất chính là Thẩm thị hiệu buôn thời điểm bận rộn, ta toàn tâm toàn ý đều đặt ở hiệu buôn bên trên, thật sự là không nhàn rỗi, cùng Tô cô nương trò chuyện những cái kia có không có. Tô Mộ Yên lắc đầu, trong đôi mắt đẹp ngậm lấy mong đợi nói không quan hệ, nam nhân nên lấy sự nghiệp làm trọng, Mộ Yên có thể đợi, đợi cho Thẩm công tử nhàn rỗi xuống thời điểm, nhưng chớ có lại trở về Mộ Yên mời. Thẩm Dật nghe vậy kinh ngạc, cái này Tô Mộ Yên ngược lại là rất biết cách nói chuyện, như vậy quan tâm bộ dáng, ngược lại để Thẩm Dật đều có chút không tiện cự tuyệt. Vậy được rồi, Tô cô nương như vậy thịnh tình, ta lại cự tuyệt, ngược lại là có chút giả mồm. Thẩm Dật gật đầu nói. Tô Mộ Yên nghe vậy mặt mày khẽ cong, tựa hồ rất là vui vẻ bộ dáng, đứng lên phúc thân nói thời điểm không còn sớm, tối nay tùy tiện quấy rầy, hy vọng Thẩm công tử sẽ không phải trách. Thẩm Dật cười nói, sao có thể chứ, mỹ nhân đẹp mắt, ta cao hứng còn không kịp. Một phen tựa hồ rất được Tô Mộ Yên tâm ý, nói nàng khanh khách cười không ngừng, bước cho Thẩm Dật một cái vũ mị ánh mắt, rời đi lại sảnh. Nhìn xem Tô Mộ Yên lúc hành tẩu khoản tiền chắc chắn khoản dáng người, doanh doanh một nắm thân eo, Thẩm Dật trong miệng chật chật có tiếng, nhìn từ xa mê người, nhìn gần càng sâu, nếu là hắn tuổi trẻ mấy tuổi, nói không chừng cũng nguyện ý vì nàng vùng tiền như rác. Làm sao bây giờ mười mấy tuổi trong thân thể, trang là một năm gần 30 linh hồn, tâm động là khẳng định, nhưng còn không đến mức mất lý trí. Nghe nói đến nay cũng chỉ có ngày đó Diệp Song Phàm tiến vào Tô Mộ Yên quê phòng, sau đó liền sẽ không có gì làm cho nam nhân bọn họ tranh phong tiết mục, cũng lại không người có thể trở thành Tô Mộ Yên khách quý, cái kia Từ An Hoài cả ngày nhìn qua ngóng trông, nhưng cũng không được cơ hội. Hết lần này tới lần khác Diệp Song Phàm tiểu tử này, ngày đó sự tình là cái gì đều không nhớ rõ, Thẩm Dật cũng cùng hắn uống qua mấy lần rượu, tiểu tử này tiểu lượng cũng kém, cũng không biết ngày đó là thế nào, lại bị nữ tử cho rót đổ. Thẩm Dật lắc đầu, không đi nghĩ những này có không có, bây giờ nên làm, hay là mau chóng đem Thẩm thị tiền trang diện tích che phủ trải rộng ra, càng sớm thành hình càng tốt, dạng này lại đi địa phương khác, cũng sẽ không có nhiều như vậy bó cánh tay. Đang nghĩ ngợi tiếp xuống an bài, lại nghe thấy sau lưng chuyển đến nhẹ nhàng tiếng hừ lạnh, Thẩm Dật nhìn lại, chỉ gặp Sảo Nhi bệnh lên miệng nhỏ, nhìn qua Tô Mộ Yên rời đi phương hướng, rất là khó chịu bộ dáng. Thẩm Dật buồn cười nói, thế nào đây là? Ai chọc ta nhà Sảo Nhi không cao hứng? Sảo Nhi chu mỏ một cái, nói khẽ, thiếu gia, ta nhìn cái này Tô cô nương không giống người tốt. Chương 258, tung tích chương 258, tung tích Thẩm Dật cười ha ha nói, nhà. Sảo Nhi còn học được nhìn người. Nhưng người ta mặt cũng không có lộ, ngươi là thế nào nhìn ra được? Từ tiến đến đến rời đi, Tô Mộ Yên trên mặt che mạng che mặt chưa bao giờ để lộ, cho người ta một loại thận trọng ngượng ngùng cảm giác, nhưng cùng nàng to gan lời nói tương xứng, càng lộ vẻ dụ hoặc, Thẩm Dật không khỏi lại lần nữa ở trong lòng thở dài, nữ nhân này quả thực cao minh, đối với tâm lý nam nhân nắm chắc 10 phần đúng chỗ. Sảo Nhi quệt mồm nói dù sao Sảo Nhi cảm thấy nàng không giống người tốt, hay là ngọc sai tỷ tốt. Dễ làm nhưng là ngọc sai tốt, Thẩm Dật cười nói, ngươi tiểu nha đầu này, nghĩ lung tung cái gì đâu? Thiếu gia ta là loại kia gặp sắc khởi ý người. Sảo Nhi không nói gì, thẳng tắp nhìn xem Thẩm Dật, vừa rồi Thẩm Dật biểu hiện, dù sao cũng hơi thất thần, Sảo Nhi cũng không dám cam đoan thiếu gia sẽ không lên nữ tử kia hợp lý. Gặp Sảo Nhi không nói lời nào, Thẩm Dật giả bộ tức giận đứng lên nói, hừ hừ, hoài nghi thiếu gia đúng không? Ê u, a, ha ha thiếu gia, không dám, ha 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 Sảo Nhi không dám lọt vào Thẩm Dật gãi ngứa công kích, Sảo Nhi vội vàng lui lại tránh né lấy, liên tục nói không dám, chủ tớ hai người náo làm một đoàn. Khánh Xương huyện bị lừa giả chúng nhiều, chúng ta đi thời điểm, thậm chí nhận bộ phận thôn dân ngăn cản chống cự, cuối cùng vẫn không có thể bắt đến những người kia. Tân Dương cũng giống như vậy, thống kê xuống tới, bị lừa người nhiều đến hơn 1000 người, tiền khoản mức cũng rất lớn trời tối người yên, trong phủ tổng đốc, Diệp Nam nghe bọn thủ hạ báo cáo, nhíu chặt lông mày. Những cái kia ngăn cản quan binh thôn dân làm xử lý ra sao? Diệp Nam nhìn xem trước mặt mấy tên tổng binh hỏi. Cái kia báo cáo tình huống tổng binh nói nhân số quá nhiều, luôn từ động tác kịch liệt, đều đã giải vào nơi đó đại ngục. Diệp Nam hít một tiếng, pháp không trách chúng, còn nữa bọn hắn cũng là bị lừa vào trong người, chỉ trách yêu luôn hoặc chúng, mê hoặc lòng người. Diệp Nam thở dài phân phó nói, nắm chặt lùng bắt, đừng cho tặc nhân để lộ. Phân phó về phân phó, kỳ thật Diệp Nam trong lòng cũng biết bắt được tặc nhân cơ hội rất nhỏ, trước đó hắn dẫn người khắp nơi tìm kiếm, được mấy chỗ manh mối, mỗi lần đuổi tới đều là vô hụt. Là mấy tên tổng binh cũng chỉ có thể đáp ứng, lấy ngựa chết làm ngựa sống. "Cha, ngài gọi ta." Nay sẽ Diệp Song Phàm đại đại liệt liệt đi đến, mấy tên tổng binh gặp cái lễ, liền đều lui ra ngoài. Diệp Nam nhìn một chút Diệp Song Phàm, nói ta nghe nói gần nhất Thẩm thị hiệu buôn cùng Tung Hoành thương hội gây rất hung. Diệp Song Phàm không nghĩ tới lão cha gọi hắn đến hỏi sẽ là Thẩm thị hiệu buôn sự tình, nghe vậy gật đầu nói, Thẩm Dật xác thực cùng Tung Hoành thương hội có chút khúc mắc, chủ yếu là cái kia Tung Hoành thương hội khinh người quá đáng, tuyên bố Thẩm thị hiệu buôn không gia nhập lời nói, việc buôn bán của bọn hắn đều không làm tiếp được. Thương nhân ở giữa xung đột lợi ích, Diệp Nam sẽ không đi quản, hắn chỉ là bởi vì nhớ tới Triệu Minh Nguyệt mấy câu, cho nên mới hỏi tới Thẩm Dật. Diệp Song Phàm rồi nói tiếp, bất quá hôm qua từ thuốc tìm Thẩm Dật, những hiệu buôn kia cửa hàng nên nốt thì nốt nên ngừng ngừng, hẳn là không có việc gì. Từ Trường Xuân tìm Thẩm Dật. Diệp Nam nghi vấn một tiếng, Từ Trường Xuân quận thủ này tự thân xuất mã, vậy xem ra hai nhà đấu đã tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Diệp Nam nói ngươi không có việc gì, nhiều cùng Thẩm Dật lui tới, hắn cùng ngươi niên kỷ tương tự, Lịch Duyệt Tân nói lại so ngươi cao hơn quá nhiều, ngươi nên hướng người ta học một ít, không cần cả ngày nghĩ đến những sự tình kia, đại trượng phu công thành danh toại thời điểm, còn sợ không có nữ nhân. Diệp Song Phàm vừa nghe vừa gật đầu, cũng không biết đến cùng là nghe không nghe lọt tai. Quay đầu Diệp Song Phàm lại trông thấy lao cha Diệp Nam trước mặt bày biện một tấm bản đồ bên trên, dễ thấy địa phương, chính viết Hồng Vân hội ba chữ, bên cạnh còn có một số bố trí kế hoạch. Diệp Song Phàm kinh ngạc nói, cái này Hồng Vân hội lại xuất hiện. Hồng Vân hội Diệp Song Phàm là biết đến, lúc trước không chỉ là tại Nam Lĩnh, tại Thừa Quan quận cũng xuất hiện qua, triều đình còn từng phái người xuống tới truy tra, về sau không biết sao mai danh nhận tích, tựa như là lưu thoán đến phương Bắc đi, gần nhất một lần xuất hiện, chính là tại Đông Dương thành, đằng sau liền thiếu đi có động tĩnh, bây giờ nhìn tấm bản đồ kia, rõ ràng chính là Thừa Quan quận địa đồ, thời gian qua đi lâu như vậy, Hồng Vân hội lại xuất hiện. Diệp Nam ngẩng đầu liếc qua Diệp Song Phàm, cũng không có cố kỵ hắn nhìn thấy cái gì, đánh giá hắn vài lần nói ngươi bây giờ thể phách cũng tráng kiện không ít, vượt qua một thời gian, ta an bài ngươi đi trong quân lịch luyện một phen. A. Diệp Song Phàm nghe vậy sắc mặt lập tức liền sụt xuống, đem hắn an bài đến trong quân đi, hắn còn thế nào tiêu xài khoái hoạt, làm sao tìm được những tiểu tỷ tỷ kia uống rượu. Diệp Nam hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, a cái gì? Ngươi thật muốn chơi một đời? Diệp Song Phàm vẻ mặt đau khổ nói, không dám. Diệp Nam liếc mắt nhìn hắn, khoát tay nói, đi xuống đi, mấy ngày nay để Đức Cường trước dạy dỗ ngươi trong quân quý cũ. Diệp Song Phàm sầu mi khổ kiểm gật đầu nói, biết cha. Thẩm Dật gặp lại Diệp Song Phàm thời điểm, hắn hay là bộ kia gấp gáp bộ dáng, bất quá hắn luôn luôn dạng này, Thẩm Dật đã thành thói quen. Lại đi say tình lâu. Thẩm Dật có chút không nói hỏi. Diệp Song Phàm giận dữ nói, ai, Thẩm huynh, cha ta lập tức sẽ an bài ta đi trong quân, qua trận này, ngươi còn muốn tìm ta đi đều không có cơ hội. Đi trong quân. Đây cũng là chuyện tốt, trong quân doanh đều là chút tháo hán tử, cũng mài mài một cái Diệp Song Phàm cái này tuổi nhỏ lao thành sắc phê tâm tư. Diệp tổng đốc quyết định này không thể bảo là không chính xác. Chỉ bất quá Diệp Song Phàm lời nói giống như qua thôn này không có tiệm này ý tứ, Thẩm Dật hết sức kỳ quái, hắn lần nào tìm Diệp Song Phàm đi qua. Đi thôi Thẩm huynh, ta xin mời. Diệp Song Phàm lại lần nữa quyến đủ. Dù sao cũng rảnh rỗi, hiệu buôn sự tình cơ bản đều định ra, Thẩm Dật cũng không từ chối, Diệp Song Phàm tiểu tử này dạng nghĩa khí, hắn cũng không thể quá không cho mặt mũi không phải. Một nhóm đến say tình lâu, hôm nay vẫn như cũng là đầy ngập khách là mối họa, nhưng khách nhân lại đầy, cũng phải cho Diệp Song Phàm đưa ra cái nhã gian đến, tại quy công nhiệt tình dẫn đường bên dưới. Thật vừa đúng lúc, Thẩm Dật cùng Diệp Song Phàm lại tới trước đó từng ngồi qua nhã gian. Diệp Song Phàm hôm nay khẩu vị lộ ra phá lệ tốt, một hơi điểm năm cái bồi tiểu cô nương, từng cái là bảng đại eo, từng cái là dáng người đầy đặn, trang điểm lộng lẫy, Diệp Song Phàm tựa như là cái biết không còn sống lâu nữa người, tại say tinh lâu thỏa thích phóng túng cuồng hoan lấy. Thẩm Dật cũng thụ lấy hai cái cô nương hầu hạ, bất quá so sánh Nguyễn Ngọc cô nương, hắn tương đối lo lắng Diệp Song Phàm bệnh cũ tái phát, ở trong quân gặp cả người đến. Một bầu rượu vào trong bụng, Diệp Song Phàm cao hứng tới, ôm hai cái cô nương đi ra nhã gian, đồng thời còn không quên quay đầu hô, Thẩm huynh coi trọng cứ việc chơi, đều tính cho ta. Ha ha ha, tiếng cười dần dần từng bước đi đến, Thẩm Dật không còn gì để nói. Diệp Song Phàm đi không lâu sau, nhã gian bên trong lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, không bao lâu, đột nhiên đi tới một nữ tử, Thẩm Dật nhớ kỹ, đây chính là trước đó đi thẩm phủ ngoài cửa mời qua hắn nữ tử, nghe Tô Mộ Yên nói, người này giống như tên gọi Phi Vân. Chương 259, tiếng tiêu chương 259, tiếng tiêu Phi Vân đi đến, nhìn Thẩm Dật một chút, sau đó vây vây tay, hầu hạ Thẩm Dật hai tên nữ tử liền đi qua, nghe cái kia Phi Vân nói hai câu, cũng không quay đầu lại rời đi nhã gian. Cũng không biết Phi Vân nói cái gì, để cái này hai tên cô nương ngay cả phí dịch vụ đều không cần, trực tiếp liền đi. Thẩm Dật ngẩng đầu nhìn Phi Vân một chút, Phi Vân hai tay cũng tại bên hông, phúc phúc thân, đằng sau cũng không cho Thẩm Dật cơ hội nói chuyện, đóng cửa lại liền rời đi. Thẩm Dật lơ ngơ, bất quá không có qua bao nhiêu một hồi, hắn liền hiểu được. Bởi vì Tô Mộ Yên kéo ra một bên khác cửa bên, đi đến. Tô cô nương đối thi từ phong nhã sự tình hứng thú còn tưởng là thật sự là đồng hậu dạy đặc, a mắt thấy này trạng, Thẩm Dật lắc đầu cười nói. Tô Mộ Yên đối với Thẩm Dật nửa trêu chọc lời nói lơ đễnh, nhẹ nhàng cười nói, trước đó từng nói tốt, đợi cho Thẩm công tử nhàn rỗi xuống thời điểm, nhưng chớ có lại trở về Mộ Yên mời, hôm nay công tử tới say tinh lâu, cũng không thể lại đuổi Mộ Yên ra ngoài. Thẩm Dật nghe vậy cười nói, ta đến say tinh lâu cũng không phải đến luận thơ tử, cô nương đều đi, vậy ai hầu hạ ta. Tô Mộ Yên xấu hổ mang e sợ nhìn Thẩm Dật một chút, túi lâu nói, Mộ Yên chẳng phải cũng là nữ tử. Lợi hại hay là Tô Mộ Yên lợi hại, mặc dù sớm có kiến thức, nhưng cùng cái khác nữ tử so sánh, Tô Mộ Yên lớn mật hay là để Thẩm Dật không khỏi ngạc nhiên. Thẩm Dật lắc đầu cười nói, thịnh tình không thể chối từ, vậy ta liền váy dậy Tô cô nương. Tô Mộ Yên nụ cười trên mặt quyết tán, nói ra, là Mộ Yên tìm Thẩm công tử, sao có thể tính quấy rầy. Cái này Tô Mộ Yên quần áo thật đúng là nhiều, mỗi lần gặp nàng đều là không giống với cách ăn mặc, hôm nay cái này một thân y phục cũng không tính lớn gan, chỉ lộ ra một mảnh nhỏ sáng bóng xương quai xanh, nhưng chỉ mảnh này xương quai xanh cùng trắng loãng cái cổ, liền làm cho người vô hạn mơ màng. Thẩm Dật nhìn thoáng qua, liền đem ánh mắt rời về phía nơi khác, vung chén rượu lên cười nói, tới này say tinh lâu là tìm thú vui, ta người này từ trước đến nay không nguyện ý ăn thiệt thòi, không tìm được việc vui, cũng không có tâm tư nói chuyện gì thi tự a. Thẩm Dật cái này trêu chọc lời nói, không có nghĩ rằng lại chính giữa Tô Mộ Yên ý muốn, nghe vậy Tô Mộ Yên luyện chuyển cười một tiếng, ôn nhu nói, Mộ Yên còn biết chút nhạc khí, không bằng vì công tử biểu diễn một đoạn. Tô Mộ Yên thanh âm mười phần dã rời, phối hợp lúc này nho nhỏ nhã gian bên trong, chỉ hai người chung sống, trong không khí còn tràn ngập nhàn nhạt bột nước vị, mùi rượu, cùng bên ngoài truyền đến nữ tử tiếng cười duyên, để Tô Mộ Yên càng lộ ra mê người. Thẩm Dật gật đầu nói, có thể, sớm nghe nói Tô cô nương cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, chính là không người được chứng kiến, hôm nay cũng làm cho ta đoạt trước. Tô Mộ Yên cười cười, lắc đầu nói, phàm phu tục tử, nghe cũng nghe không hiểu, nhưng Mộ Yên tin tưởng, công tử tất nhiên là có thể nghe hiểu. Đang khi nói chuyện, Tô Mộ Yên hướng đứng tại cửa chỗ Phi Vân ném đi một ánh mắt, Phi Vân lập tức hiểu ý, kéo cửa ra đi ra, sau một lát lại vòng trở lại, chỉ bất quá trên tay nhiều một cái hộp gấm. Tô Mộ Yên nhìn xem Thẩm Dật nói ra, ta trước vì công tử thổi một đoạn tiêu đi. Cái gì? Thẩm Dật biến sắc, tiến đến ngồi rượu nữ tử đều không có như vậy trực tiếp, tục ngữ nói nữ nhân 30 như sói 40 như hổ, có thể Tô Mộ Yên nhiều nhất bất quá tuổi tròn đôi mươi, vậy mà như thế cũng dã. Thẩm Dật nhìn về phía Tô Mộ Yên ánh mắt tràn đầy cảnh giác, người bình thường muốn vào nàng Hương Khuê đều muốn tranh một cái cơ hội, đến chính mình cái này Tô Mộ Yên lại chủ động tới cửa đến, còn chủ động muốn thổi cái kia, mình nói đàm luận chút phong nhã sự tình, đi lên cứ như vậy trực tiếp, điều này không khỏi làm cho Thẩm Dật bảo trì một viên cảnh giới tâm. Thẩm Dật bỗng nhiên nói Tô cô nương, môn này lại không khóa, tại cái này không tốt lắm đâu. Tô Mộ Yên hơi sững sờ, nhìn xem Thẩm Dật, dừng một chút tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, trên mặt vậy mà hiện hiện xấu hổ chi sắc, trên tay hộp gấm mở ra, lộ ra một chi ngọc tiêu. Tô Mộ Yên đem chi này ngọc tiêu cầm trong tay, ánh mắt dừng ở Thẩm Dật trên mặt. Trong nháy mắt Thẩm Dật có như vậy một chút chút xấu hổ, làm nửa ngày, sắp phê đúng là chúng ta. Tư tưởng không còn thuần khiết, nhìn cái gì nghe cái gì đều không thuần khiết, thổi tiêu chính là thổi tiêu, không có nhiều như vậy có không có. Thẩm Dật vội ho một tiếng nói ý của ta là cái này nhã gian cách âm hiệu quả không tốt, vạn nhất Tô cô nương tiếng tiêu quá mỹ diệu, động đến bên ngoài khách nhân tâm tư, tất cả đều tràn vào đến, vậy coi như không xong. Nói ngược lại là sẽ chọn. Tô Mộ Yên trong lòng thầm hừ một tiếng, trên mặt lại chưa biểu hiện ra ngoài, tiểu tu nói ra, Mộ Yên tin tưởng Thẩm công tử sẽ bảo hộ ta. Ta có thể bảo hộ không được ngươi. Thẩm Dật trong lòng thầm nghĩ, nhưng cũng không có ở ngoài miệng nói ra, gật đầu nói, Tô cô nương mời đi. Tô Mộ Yên nhìn Thẩm Dật hồi lâu, âm thầm lại đưa cho Phi Vân một ánh mắt, Phi Vân nhẹ gật đầu, ra hiệu Tô Mộ Yên đã chuẩn bị kỹ càng. Tô Mộ Yên trên mặt tươi cười, hai hàng hàm răng trắng nõn rất là đẹp mắt, ôn nhu nói, cái kia Mộ Yên liền đều xấu. Từ khúc Thẩm Dật nghe không ít, dù sao thế giới này đã không có máy tính cũng không có điện thoại, trừ thanh lâu ký viện, thôi có thể đánh phát thời gian, cũng chính là nghe một chút từ khúc. Vợ kịch lớn trong biên nghe qua, ven đường bày quẩy bán hàng cầu thưởng cũng nghe qua, ngược lại không biết cái này Tô Mộ Yên là cái gì trình độ. Tô Mộ Yên tay ngọc xoay tròn, ngọc tiêu nhẹ chống đỡ tại bên môi đỏ mọng, một cái chớp mắt đằng sau, liền có du dương nguyện chuyển tiếng tiêu truyền ra. Tiếng tiêu này bên trong, khi thì vui sướng nguyện chuyển, khi thì lại đang mập mờ mang theo chút thêm mỹ, tiếng tiêu quanh đi của lại, tiếng tiêu không đội không chậm, từ thấp tới cao, phản phất trực tiếp tại Thẩm Dật trong đầu vang lên, treo chọc lấy trong lòng mỗi một cây tiếng lòng, thẳng dẫn hắn nhập thắng. Tô Mộ Yên thổi tiêu trình độ quả thật không tệ, tựa như là người của nàng mở dạng, chỉ nhìn một chút liền có thể để cho người ta luôn hãm, tiếng tiêu này cũng giống như vậy, chỉ nghe một nửa, liền để Thẩm Dật có chút giật mình. Trong lúc nhất thời, Thẩm Dật cảm giác toàn thân đều rất dễ chịu, đầu óc lại có chút hôn mê, trong nháy mắt này, đại não phát ra một cái tín hiệu, ngủ ở đây bên dưới là lựa chọn tốt nhất. Từ từ, Thẩm Dật bắt đầu thất thần, Tô Mộ Yên cái kia luyện chuyển tiếng tiêu, lại một mực lượn lờ trong tâm, dần dần trong đầu có vô số hình ảnh cùng thanh âm bắt đầu hiện hiện. Có hắn vừa mới hiểu chuyện thời điểm, phụ mẫu mua cho hắn cái thứ nhất đồ chơi, cái thứ nhất túi sách, thi đậu Yên Kinh đại học lúc, phụ mẫu nụ cười vui mừng, cao hứng nước mắt, đương nhiệm công ty CEO lúc, các đồng nghiệp lớn tiếng khen hay reo hò, lao bản nữ nhi ánh mắt tha thiết. Cũng có Lưu phu nhân hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem bộ dáng của hắn, nghĩ linh tinh ở bên ngoài phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, không cần không nỡ dùng tiền, có cái gì không thuận tâm liền về nhà đến, còn có Thẩm bạn tài chỉ tiếp rèn sắt không thành thép than nhẹ, cải biến đằng sau công nhận ánh mắt, cùng đem Thẩm gia đại quyền giao cho trên tay mình tín nhiệm, có ngọc sai é lệ ánh mắt, như ngọc đu gì, động lòng người môi đỏ, huyền chuyển duyên dáng gọi to. Theo huyền chuyển tiếng tiêu, Thẩm Dật tâm tư càng ngày càng hôn mê, người cũng có chút mệt mỏi muốn ngủ, Tô Mộ Yên nhìn xem Thẩm Dật đôi mắt không còn động lòng người, bắt đầu biến có chút sắc bén. Chương 260, kinh ngạc chương 260, kinh ngạc hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, Thẩm Dật cảm xúc 10 phần bình thản, chén rượu trong tay từ từ trượt xuống. Len ken một tiếng, chén rượu trượt xuống rơi xuống đất, mà theo đạo này không hài hòa tiếng vang, Thẩm Dật trong nao hình ảnh đột nhiên nhanh quay ngược trở lại. Phù mẫu cao hứng nước mắt, biến thành khi biết hắn thai nạn xe cộ gặp nạn đằng sau, khổ sở thống khổ nước mắt, chỗ ấy là hắn rốt cuộc chạm đến không đến người. Hình ảnh nhất chuyển, Thẩm Dật lại nhìn thấy, bởi vì triều đình, bởi vì hoàng quyền, Thẩm gia thảm tao xét nhà, cả nhà lưu vong biên quan, ở trên đường, hắn nhiễm bệnh hiểm nghèo, ngã xuống đất không dậy nổi. Hô, Thẩm Dật thở phào một tiếng, đột nhiên bừng tỉnh, con mắt trừng tròn vo, nơi khóe mắt lại có một giọt vải không thể gặp nước mắt. Định thân lại nhìn, tiếng tiêu đã không thấy, trước mắt Tô Mộ Yên đem ngọc tiêu nâng ở trên tay, chính nhìn về phía Phi Vân bên kia, gặp hắn một tiếng kinh hô, lại tùy theo nhìn lại, trên mặt kinh ngạc biểu lộ, mặc cho ai cũng nhìn ra được. Bên kia Phi Vân đang muốn đi tới, nhìn thấy Thẩm Dật nhìn nàng, cổ tay xoay tròn, dựa thế đi tới, thay Thẩm Dật châm một ly trà, sau đó lại chậm rãi đợi ra, động tác một mạch mà thành, 10 phần tự nhiên. Thẩm Dật vỗ vỗ mặt, lắc đầu nói, hô, Tô cô nương thổi tiêu công phu thật đúng là cao minh, thổi ta đều nhanh ngủ thiết đi, thất thố thất thố. Mượn đập mặt động tác, Thẩm Dật xóa sạch giọt nước mắt kia, nhưng y nguyên bị Tô Mộ Yên cho bắt được. Tô Mộ Yên trong lòng chấn kinh và phần, sắc mặt hơi dị, đây là lần thứ nhất có người từ tiếng tiêu của nàng bên trong đi ra ngoài, cho dù là chén rượu kia rơi xuống đất, Tô Mộ Yên cũng không thấy đến sẽ là bừng tỉnh Thẩm Dật nguyên nhân, đây chẳng qua là một cái chêm, nguyên nhân chân chính, hay là Thẩm Dật trong lòng có khó mà tiêu tan quá khứ. Tại phương Bắc thời điểm, những quyền quý kia nghe nàng từ khúc, đều bao phủ trong đầu sắc muốn, quyền dục bên trong, cuối cùng mang theo nụ cười bị uội, hỗn loạn tiếp đi, hết lần này tới lần khác một cái Thẩm Dật, thanh tỉnh lại. Nhưng căn cứ các nàng nắm giữ đến tin tức, Thẩm Dật cả đời này không nói thuận buồm xuôi gió, cũng không có qua cái gì khảm qua không được, có chuyện gì là có thể làm cho hắn giấu ở sâu trong nội tâm. Tô Mộ Yên không hiểu, nhưng cái này còn không phải trước mắt nàng muốn nhất tìm tòi nghiên cứu vấn đề. Tô Mộ Yên dã rời thanh âm truyền đến, mở miệng nói, vừa rồi gặp công tử tựa hồ tới bối rối, liền ngừng tiếng tiêu, miễn cho quấy rầy công tử, nếu công tử tỉnh, Mộ Yên liền tiếp theo đi. Nói đi, Tô Mộ Yên lại đem ngọc tiêu chống đỡ lên môi đỏ. Cái này Tô Mộ Yên tiếng tiêu còn có bài hát dù con hiệu quả, Thẩm Dật nghe vậy khoát tay nào nói, được rồi, hôm nay tinh thần không tốt, thưởng thức không được mấy phần, lại thổi xuống đi, ta cái này treo lên khó khẻ đến, đây không phải là đàn gậy hai châu à. Tô Mộ Yên nghe vậy chỉ trệ, lại đem ngọc tiêu buông xuống, Doanh Doanh nhìn xem hắn, thanh âm mềm mại bên trong mang chút hai đoán nói ra, Thẩm công tử là cảm thấy Mộ Yên từ khúc ngừng nữ nhân này nói tới nói lui, thanh âm xốp giòn để cho người ta xương cốt cũng mềm mại, Thẩm Dật có chút chịu không được, rõ ràng ngày đó tại Thẩm phủ cũng không phải là dạng này. Thẩm Dật nhìn xem nàng, nói ra, Tô cô nương, thật dễ nói chuyện đi, ngươi nói như vậy, một câu xuống tới ta không nhớ được hai ba cái chữ. Tô Mộ Yên giật mình, ý thức tới đằng sau, xấu hổ nói công tử đây là ý gì? Đây không phải có thể thật dễ nói chuyện sao? Thẩm Dật nhìn một chút nàng, nói ra, ý của ta là, ngươi liền dùng chức kia ngữ khí nói chuyện với ta, không cần tận lực trang như vậy xúc dọn, như thế ta thật không thói quen. Trang cái chữ này, trực kích đến Tô Mộ Yên đáy lòng. Tô Mộ Yên nhìn xem hắn, ngươi có chút chập trùng, lần đầu tiên trong đời có chút khống chế không nổi cảm xúc. Nàng hành tẩu giang hồ lâu như vậy, người nam nhân nào gặp nàng, không phải bồi tiếp coi chừng, lại có người nào sẽ nói cho nàng, thanh âm của nàng qua trang, để nàng không nên nói như vậy, nghe không thoải mái. Cái này khiến nàng lần đầu hoài nghi chính nàng mị lực, mà cái này hoàn toàn là nàng cho tới bây giờ đều không có hoài nghi tới sự tình. Tô Mộ Yên trên khuôn mặt lần nữa lộ ra dáng tươi cười, thanh âm giá rời nói công tử làm sao như vậy không hiểu phong tình. Thẩm Dật thân thể lắc một cái, xương cốt đều xốp giòn ba phần, đang muốn nói chuyện, ngoài cửa lại chuyển đến tiếng hô. Thẩm huynh, Thẩm huynh, người xong việc không có. Diệp Song Phàm thanh âm chuyển đến, từ xa mà đến gần, Thẩm Dật nghe ngạc nhiên, đây là bao lâu đi qua. Diệp Song Phàm mang theo hai nữ tử đi lên lầu, cái này xong việc. Thẩm Dật đứng dậy, chắp tay nói, Tô cô đường, ta hôm nay còn có chút sự tình phải xử lý, liền cáo từ trước. Nói đi, tại Tô Mộ Yên cùng Phi Vân ngạc nhiên trong ánh mắt, Thẩm Dật kéo cửa phòng ra, đi ra ngoài. Đi ra cửa bên ngoài, bên kia Diệp Song Phàm chính hướng cái này đi tới, hắn xong việc xuống tới hỏi một chút Thẩm Dật ở đâu, say tinh lâu tiểu nhị lại còn nói Thẩm Dật không có đi lên lầu. Diệp Song Phàm trong lòng giật mình, thầm nghĩ chẳng lẽ Thẩm Minh ngay tại trong nhã gian xử lý bên trên chuyện. Thanh âm kia cũng ngăn không được a. Nắm lấy nói nghĩa, vì không quấy rầy Thẩm Dật, Diệp Song Phàm lựa chọn xa xa giống lên một cú họng, cũng chính là cái này một cú họng, thành Thẩm Dật thoát thân lấy cớ. Diệp Song Phàm đi tới, dựa vào Thẩm Dật bả bay, cười hắc hắc nói, hắc hắc, Thẩm Minh, làm gì cho ta tiết kiệm tiền, chút tiền ấy ta vẫn là có, làm gì không đi trên lầu. Thẩm Dật không nói nhìn xem hắn nói nhìn ngươi tâm tư kia, ta ngay tại cái này uống chút rượu, nghe một chút từ khúc không được. Diệp Song Phàm bĩu môi nói, nơi này cô nương ta không rõ ràng. Tư sắc cũng không tệ, nhưng cái nào biết hát từ khúc. Tô cô nương không phải sẽ. Thẩm Dật hỏi ngược lại. Tô Mộ Yên tại trong nhã gian. Diệp Song Phàm sững sờ nhìn thoáng qua Thẩm Dật, sau đó ha ha cười nói, hù ai đây Thẩm Minh, Tô Mộ Yên đâu có thể nào chạy tới nhã gian, uống nhiều quá ngươi. Thẩm Dật thầm nghĩ trong lòng, Tô Mộ Yên không chỉ chạy tới nhã gian, còn chạy tới trong phụ ta qua. Cuối cùng Thẩm Dật vẫn là không có giải thích, đối với hắn mà nói đó cũng không phải cái gì đáng đến khoe khoang đồ vật, các loại Diệp Song Phàm kết xong sổ sách đằng sau liền song song rời đi. Trong nhã gian, Tô Mộ Yên sắc mặt y nguyên có chút kinh ngạc, vẫn là không có lấy lại tinh thần, chẳng lẽ đối với Thẩm Dật tới nói, nàng liền một chút lực hấp dẫn đều không có sao? Phi Vân vừa rồi không biết đi nơi nào, này sẽ lại trở về, trong tay cầm một phong thư, nói ra, sư tỷ, đây là thừa quan quận tập hợp tin tức, Diệp Nam hạ lệnh nghiêm tra, chúng ta tại Tân Dương, Khánh Dương các huyện nhân thủ đều bị đuổi đi, tín đồ cũng bị chèn ép. Tô Mộ Yên lúc này mới lấy lại tinh thần, kinh ngạc thần sắc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là nhẹ nhẹ lo lắng. Tiếp nhận cái tin, Tô Mộ Yên cũng không có vội vã mở ra nhìn, vuốt vuốt mi tâm, nhắm mắt lại hỏi, vẫn là không có sư phụ tin tức sao? Phi Vân dừng một chút, thở dài một cái nói, sư phụ nhất định không có chuyện gì, những quan binh kia bắt không được sư phụ. Tô Mộ Yên cũng đi theo hít một tiếng, lắc đầu, lúc này mới đem lá thư này mở ra xem xét. Nhìn một chút, Phi Vân bỗng nhiên lại nói sư tỷ, cái kia Thẩm Dật Thẩm thị hiệu bơn, gần nhất huyết trương rất nhanh, các huyện đều có cửa hàng mới con, mà lại cũng tại nhận nhân thủ, chúng ta không bằng đem chúng ta người. Tô Mộ Yên nghe hiểu Phi Vân ý tứ, đôi mi thanh tú cao lại, có chút do dự, nàng luôn cảm giác, Thẩm Dật người này không đơn giản, muốn tính toán hắn, có chút khó. Chương 261, bên người chương 261, bên người một đoạn cuồng hoan đằng sau, Diệp Song Phàm bị cha của hắn đưa đi trong quân lịch luyện, Thẩm Dật rốt cục thanh nhàn xuống, bất quá thiếu đi cái đáng ghét Diệp Song Phàm, lại thêm một cái mê người Tô Mộ Yên. Từ lúc ngày đó rời đi về sau, Tô Mộ Yên giống như cùng hắn dính lên kình như vậy, ba ngày hai đầu liền để Phi Vân đến mời hắn, tại Thẩm Dật nhiều lần cự tuyệt đằng sau, rốt cục Tô Mộ Yên lần nữa xuất mã, tự mình đến nhà. Tô cô đương, ngươi đây là ý gì, ta thực sự không hiểu a. Thẩm Dật nhìn xem ngồi tại trước mặt, tiểu thiếu Tô Mộ Yên, lắc đầu hỏi. Tô Mộ Yên hôm nay y nguyên mang theo nàng một gấm, Thẩm Dật nhớ kỹ rất rõ ràng, chính là ngày đó chứa tiêu ngọc một chi kia. Lần trước tại say tinh lâu thổi qua, lần này lại đuổi tới tới cửa đến thổi tiêu, đem Thẩm Dật cả không rõ. Tô Mộ Yên dịu dàng nói, lần trước Mộ Yên cho công tử thổi khúc, có thể công tử còn chưa nói Mộ Yên muốn nghe đây này. Thẩm Dật rất là bất đắc dĩ, lắc đầu nói, Tô cô đương, ta đều nói rồi, ngươi đi tìm ngươi bản gia Đông Pha tiên sinh a, thi tử ta thật sự là xét. Tô Mộ Yên trên mặt nhiễm lên một vòng đỏ ửng, nói khẽ, cũng không biết sao, ta chính là ưa thích nghe công tử nói chuyện. Thẩm Dật cười nói, không phải liền là nói chuyện phim à, nếu là nhàn, ta tự sẽ đi say tinh lâu giết thời gian, sao làm phiền Tô cô nương vượt qua cửa đâu. Tô Mộ Yên trong mắt chứa thu ba liếc hắn một cái nói, có thể từ lúc ngày đó đằng sau, ta đã nhiều ngày chưa từng thấy qua Thẩm công tử, nghĩ đến Mộ Yên bổ liêu chi tư, nhập không được công tử mắt, càng chiếm không nổi công tử tâm, chính là Mộ Yên quét dọn giường chiếu đó lấy, công tử sợ cũng sẽ không nhìn nhiều. nàng nói trên mặt lại nhiều một tia ảm đạm, Thẩm Dật trong lòng liền nói lợi hại, cô nàng này quả thật là cái điên đảo chúng sinh vưu vật, đơn bộ này u oán thần sắc, cũng không biết có thể câu bao nhiêu lòng của nam nhân hồn, định bợ làm tiệm cầu sợ là đến cũng hết. Thẩm Dật thu lại tâm thần nói Tô cô nương, ta một cái người làm ăn, là muốn nuôi sống gia đình, sao có thể mỗi ngày hướng say tinh lâu chạy đâu. Tô Mộ Yên ảm đạm thở dài nói, chung quy là nô gia làm cái kia hoa rơi có ý tứ gì? Đây là đang nói hoa rơi hữu ý, dòng nước vô tình a. Tốt như vậy bưng quả nhiên, chính mình như bị nói thành cha nam một dạng. Thẩm Dật lắc đầu nói, Tô cô nương, chúng ta hay là nói điểm khác a. Cái kia tốt, Tô Mộ Yên bỗng nhiên nói ra, vậy có thể hay không, xin mời công tử giúp ta một chuyện. Giúp cái gì? Thẩm Dật nhìn xem Tô Mộ Yên hỏi. Đột nhiên không nói thi từ phong nhã, đổi cầu hỗ trợ, Thẩm Dật ngoài miệng hỏi, kỳ thật trong lòng rõ ràng, đơn giản là cùng tiền có liên quan sự tình, Tô Mộ Yên tiếp cận hắn, không phải liền là bởi vì hắn có tiền a. Quả nhiên, Tô Mộ Yên biểu lộ biến đổi, một bộ lã trá trừ khóc bộ dáng treo lên, túi đầu khinh nu nói, kỳ thật Tô gia nguyên bản cũng là tại phương Bắc hành đường, về sau cha ta nhiễm lên cực nghiện, thua sạch gia sản, Tô gia bị người đòi nợ, bởi vậy Mộ Yên mới chạy, trốn tới Giang Nam trốn nợ. Bây giờ Tô gia gia sản đều bị phân, trong nhà thân quyến không chỗ có thể đi, say tinh lâu lại không cần nhân thủ, Mộ Yên biết Thẩm công tử hiệu buôn cửa hàng đông đảo, có thể hay không xin mời Thẩm công tử giúp đỡ chút, cho bọn hắn một phần nuôi nổi công tác của mình. Nói đi, Tô Mộ Yên lại ngẩng đầu lên nhìn xem Thẩm Dật, trong ánh mắt mông lung hơi nước, công tử yên tâm, bọn hắn đều là an tâm chịu làm người, tất nhiên sẽ không để cho Thẩm công tử trắng suất công tiền. Nghe Tô Mộ Yên lời nói, Thẩm Dật mặt không đổi sắc, trong lòng tình tế suy nghĩ. Thua cuộc gia sản, nói đổ cùng hắn trước kia rất giống, đây là muốn cho hắn có thể cộng tình sao? Tô cô nương, việc này ta chỉ sợ bất lực. Thẩm Dật không có suy nghĩ nhiều, quả quyết cự tuyệt. Hiệu buôn hiện tại đúng là nhận nhân thủ, nhưng mỗi một đạo sàng chọn chương trình đều rất nghiêm ngặt, chủ yếu là tránh cho bị tung hoành thương hội người trà trộn đi vào. Tô Mộ Yên một cái chỉ có vài lần duyên phận nữ tử đột nhiên nói ra lời này đến, mặc dù chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng Thẩm Dật làm sao có thể đáp ứng? Tô Mộ Yên biểu tình nghiêm trọng, trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới Thẩm Dật không hề nghĩ ngợi, nàng vừa mới nói xong, Thẩm Dật liền trực tiếp tự tuyệt. Tô Mộ Yên càng khúc phục, ưu hoán nói ra, Thẩm công tử, dạng này một vấn đề nhỏ, ngươi cũng không chịu làm viện thủ sao? Thẩm Dật cười cười, nói Tô cô nương, ngươi là người nhà, ta cũng vì người nhà, Thẩm gia trên dưới đều dựa vào lấy ta nuôi sống, Thẩm thị hiệu buôn một mình ta đang quản, quyết định gì ta cũng không thể loạn bên dưới, một sai lầm, không chỉ là ta, ngay cả ta người nhà cũng muốn đi theo chịu khổ. Tô cô nương, không phải ta không chịu làm viện thủ, là ta cứ thế mãi quen thuộc, xin hãy tha lỗi. Tô Mộ Yên thần sắc hơi ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn qua Thẩm Dật nói chỉ là một phần công, liền có như thế nhiều lo lắng sao? Ngàn dặm con đê, bại tại tổ kiến. Thẩm Dật cười cười nói, Thẩm thị hiệu buôn mặc dù không tính là ngàn dặm con đê, cũng là không ngắn, mỗi đi một bước đều được suy nghĩ thật lâu, thật có lỗi, Tô cô nương, nếu như ngươi thật rất khó khăn, ta có thể cho vay ngươi, hoặc là xem như lần trước thủ lao cũng được. Tô Mộ Yên tiếng tiêu quả thật không tệ, nghe chính mình toàn thân dễ chịu, nghe tới một khúc, cảm giác đều có thể ngủ ngon chút. Đồng thời Tô Mộ Yên cũng nghe đã hiểu Thẩm Dật trong lời nói ẩn tàng hàm nghĩa, đòi tiền, có thể, muốn gia nhập hiệu buôn, không được. Tô Mộ Yên âm thầm cắn răng, nghĩ thầm Thẩm Dật thật sự là ý chí sắt đá, thế mà tuyệt không khách khí với nàng. Khanh khách. Tô Mộ Yên đông nhiên trận trận yêu kiều cười đứng lên, Thẩm công tử, ta vừa rồi là thăm dò ngươi tới, công tử là như thế này vì người khác suy nghĩ người, vì cái gì chính là không muốn nghĩ muốn Mộ Yên đâu. Thẩm Dật cười nói, ha ha, ta là người vô tình à, nhân sinh không như ý, 89/10, Tô cô nương hay là sớm đi thấy rõ ta đi, ta không đáng cô nương như vậy sốt ruột. Thẩm Dật tự hỏi không phải người đứng đắn gì, nhưng dưới mắt Thẩm thị hiệu buôn tiến lên đường tràn đầy bụi gai, một mặt phải đề phòng cái khác hiệu buôn thương hội tiểu động tác, một mặt phải chú ý không bị triều đình nhớ thương lên, chỉ là những này liền chiếm cứ Thẩm Dật rất lớn thời gian, hắn thật sự là không tâm tư mở rộng hậu viện. Tô Mộ Yên thổi phù một tiếng bật cười nói, Thẩm công tử, ngươi luôn luôn như thế đặc biệt à? Mộ Yên mới là cố ý nói như thế, muốn cho công tử đa đa thương tiếc Mộ Yên, chỗ nào nghĩ đến lại chọc tới công tử phen này cảm khái. Lúc này một cái tay nhỏ nhẹ nhàng xoa mu bàn tay của hắn, mềm nũng tủ ấm. Thẩm Dật ngẩng đầu lên, đã thấy Tô Mộ Yên ửng đỏ gương mặt, Mộ Yên đã từng học qua kinh thương chi đạo, có lẽ có thể giúp đỡ Thẩm công tử đâu. Đi. Cái này đỏ trần trắng trợn ám chỉ, tăng thêm Tô Mộ Yên trên người cái kia một cỗ mị khí, uy lực thực không tầm thường. Thẩm Dật không để lại dấu vết rút mở tay ra, bất đắc dĩ nói, Tô cô nương, ngươi cũng đừng có lại đối với ta như vậy, ta năng lực chống cự rất yếu. Tô Mộ Yên có chút kinh ngạc, trong lòng lại có như vậy một tia buồn vô cớ, nghe vậy thu hồi như ngọc đu di, cười khanh khách nói Mộ Yên tin tưởng Thẩm công tử không phải là người như thế đâu. Chương 262, đặc biệt chương 262, đặc biệt Thẩm Dật cười cười, chưa làm đáp lại, người nam nhân nào không có dục vọng, quyền sắc tiền thế bốn người, luôn có khả năng hấp dẫn người, hắn mặc dù người sống hai đời, nhưng cũng không thể ngoại lệ. Tô Mộ Yên rồi nói tiếp, từ ngày đó công tử sau khi đi, ta liền muốn lấy, có phải hay không từ khúc thổi không tốt, mới khiến cho công tử như vậy sốt ruột muốn đi, về sau khổ tư thật lâu, tân tác một bài tiểu khúc, muốn mời Thẩm công tử bình luận một phen. Đang khi nói chuyện, Tô Mộ Yên liền đem trong hộp gấm ngọc tiêu lấy ra. Thẩm Dật nghĩ thầm không phải thổi không tốt, tốt đến ta đều nhanh ngủ thiếp đi, cười nói, Tô cô nương, ta sẽ chỉ nghe, lại sẽ không phẩm, ngươi muốn cho ta cho ra cái gì đánh giá, ngược lại là coi trọng ta. Đây không phải muốn cùng công tử nhiều ở chung một hồi. Tô Mộ Yên sắc mặt ửng đỏ nói, muốn gặp công tử một lần cũng không dễ dàng, lần này đi, lần sau liền không biết muốn lúc nào tạm biệt. Thế nào? Có phải hay không công tử ngay cả Mộ Yên từ khúc đều không muốn nghe? Tô Mộ Yên mang theo ưu và nói, đó cũng không phải, Tô cô nương tiêu nghệ cao minh, thật là ta không từng nghe qua. Thẩm Dật vừa cười vừa nói. Tô Mộ Yên nghe vậy liếc hắn một cái, trên mặt nổi lên từng tia đỏ ửng, chiếu đến nàng tuyết trắng cổ, không nói ra được dụ hoặc, tay ngọc nâng lên ngọc tiêu chống đỡ tại trên môi, một khúc nhiễu lương thanh âm chậm chậm truyền đến. Không giống với trước đó tại say tinh lâu nghe qua khúc này, lần này Tô Mộ Yên thổi lên, lại là một chi huyền chuyển đung dung từ khúc, tiếng tiêu bên trong phảng phất có nói không hết tố không hết tâm sự, nói không hết yêu say đắm, trăng sáng sao thưa ở giữa, tiếng tiêu phất qua thâm thúy bầu trời đêm, chính diễn dịch một giấc mơ giống như phong hoa tuyết nguyệt. Thẩm Dật lại một lần nữa có tại say tinh lâu lúc một dạng cảm thụ, càng nghe xuống dưới, đầu óc càng cảm thấy hôn mê, thầm nghĩ trong lòng kỳ quái, hôm nay rõ ràng uống trà không uống rượu, làm sao cũng bắt đầu bất tỉnh. Bên kia Tô Mộ Yên con mắt có chút nheo lại, môi đỏ khinh động ở giữa, thản nhiên tiếng tiêu không ngừng. Thẩm Dật trong lòng mặc niệm thanh tâm chú, thầm nghĩ đừng nghe cái từ khúc nghe ngủ thiếp đi, Tô Mộ Yên tốt xấu tính cách người, chính mình ngủ thiếp đi đem người một người nhét vào cái này, vậy coi như mất mặt mũi. Một khúc thổi xong, Tô Mộ Yên gặp Thẩm Dật ánh mắt tuy có chút hôn mê, nhưng vẫn là ngồi ở kia bất động như núi, trong lòng ngạc nhiên không thôi, ngọc tiêu để xuống, chính mình hay là không thể lý giải, vì sao ngay cả tục hai lần, Thẩm Dật đều không có bên trong nàng chiêu. Ân, không có, hỗn loạn Thẩm Dật gặp tiếng tiêu đột nhiên biến mất, tỉnh thần, nhìn về phía Tô Mộ Yên hỏi. Tô Mộ Yên kinh ngạc không thôi, há to miệng nói ra, không có. Mặc dù hôn mê ở giữa đã không nhớ ra được thổi đến cùng thế nào, nhưng Thẩm Dật hay là mười phần nể tình vỗ tay lên, cười nói, Tô cô nương tiếng tiêu quả thực bất phàm, nếu là có thể tại Sơn Hải ở giữa tìm một chỗ nhà gỗ không tranh quyền thế, nghe dạng này từ khúc chìm vào giấc ngủ, ngược lại là nhân sinh một chuyện may lớn. Tô Mộ Yên nghe Thẩm Dật lời nói, thần sắc hơi chậm lại, bị hoặc biểu lộ biến mất không thấy gì nữa, lẩm bẩm nói, không tranh quyền thế à. Dạng này Tô Mộ Yên, Thẩm Dật còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cười nói, không tranh quyền thế không tốt sao? Tô Mộ Yên huyền chuyển liếc hắn một cái, khẽ thở dài nói tự nhiên là tốt, nhưng là có bao nhiêu người có thể làm đến đâu? Thẩm Dật nhìn nàng bộ dáng, thầm nghĩ trong lòng, cái này Tô Mộ Yên có cố sự a cùng nàng trước đó tận lực biểu hiện ra mị hoặc khác biệt, một tiếng này than nhẹ, lại có thể nhìn ra là nàng chân chính nội tâm cảm xúc. Nhưng cái này chân thực cũng chỉ là một cái chớp mắt, sau một lát, Tô Mộ Yên lại khẽ cười nói, nhìn công tử trạng thái, hiệu buôn quyết trường tốc độ, cũng không giống như là muốn làm cái kia không tranh quyền thế sơn dã người rảnh rỗi. Thẩm Dật nhìn qua Tô Mộ Yên cười nói, nguyện vọng là nguyện vọng, hiện thực là hiện thực, có một số việc ta không thể đi làm, nhưng cũng không ảnh hưởng ta như thế suy nghĩ, nguyện vọng nếu là có thể đạt thành, vậy liền không cứ gọi là nguyện vọng. Tô cô nương, người này sống một thế, nếu là ngay cả nguyện vọng đều không có, chẳng phải là quá không niềm vui thú. Tô Mộ Yên ngơ ngác nhìn Thẩm Dật thật lâu, hắn là như vậy cự người tại bên ngoài, vẫn là thứ nhất không chào đón chính mình nam tử, lại cứ người như hắn, nói chuyện cùng hắn lúc, không gây nửa phần không vui cảm giác, ngược lại cảm thấy người này cùng những công tử ca kia bọn họ khắp nơi đều có khác biệt, là một cái người đặc biệt. Tô Mộ Yên bỗng nhiên nói ra, Thẩm công tử, quả nhiên là một người rất đặc biệt đâu. Thẩm Dật cười nói, đó là tự nhiên, không chỉ là ta, tựa như Tô cô nương, cũng là độc nhất vô nhị, chẳng lẽ trên thế giới này còn có cái thứ hai Tô Mộ Yên sao? Tô Mộ Yên sửng sốt một chút, chợt liền khôi phục thái độ bình thường, chợt chợt cười duyên nói, cùng Thẩm công tử nói chuyện vui vẻ nhất, công tử về sau có thể nhiều nói với ta nói chuyện a. Cùng xinh đẹp người nói chuyện đương nhiên cũng là một loại hưởng thụ, Thẩm Dật cười nói, trước đó không phải đã nói chuyện phiếm mà thôi, nếu có thì giờ rảnh, ta tự sẽ đi. Công tử kia ngày mai có thể đến say tinh lâu a? Tô Mộ Yên ngay sau đó liền hỏi, trong ánh mắt tha thiết chi sắc nồng hậu dày đặc. Ta đây cũng không thể hứa hẹn, Thẩm Dật cười nói, hiệu buôn nhiều chuyện, tùy thời cũng đều có cần điều chỉnh sự tình, ta sao có thể bảo đảm phiếu đâu. Tô Mộ Yên nhuẩn miệng cười, đứng người lên nói nếu như ngày mai công tử không đến, Mộ Yên sẽ còn tới cửa tiếp. Thẩm Dật gật đầu mỉm cười, đứng dậy muốn đưa Tô Mộ Yên rời đi. Tô Mộ Yên chợt đưa tay giữ chặt hắn tay áo, ánh mắt như nước, ôn nhu nhìn chăm chú lên hắn, khẽ hé môi son nói, Thẩm công tử, ngươi chớ có quên đáp ứng Mộ Yên lời nói, nếu có thì giờ rảnh, muốn bao nhiêu cùng Mộ Yên trò chuyện. Thẩm Dật gặp nàng lưu luyến không rời dáng vẻ, trong lòng có chút buồn cười, cái này một cái điên đảo chúng sinh Tô Mộ Yên, chẳng lẽ bị chính mình mê đảo. Thẩm Dật nghĩ không ra, hắn trừ dáng dấp đẹp mắt, học rộng tài cao, tuổi nhỏ tiền nhiều, thành thu cổ trọng, hài hước khôi hài bên ngoài, còn có cái gì ưu điểm? Thời điểm không còn sớm, Thẩm Dật cũng không cùng Tô Mộ Yên nhiều dây dưa, ứng phó vài câu, đưa nàng đưa tiễn, nhìn lại, đã thấy lúc đầu đứng ở phía sau phục vụ lấy Sảo Nhi thế mà ngồi ở kia ngủ thiết đi. Sảo Nhi, Sảo Nhi. Thẩm Dật hoán vài câu, Sảo Nhi lại là một chút phản ứng cũng không có, cũng không có để tiểu nha hoàn này làm quá nhiều chuyện, làm sao lại mệt mỏi thành dạng này? Thẩm Dật lắc đầu, hạ thấp thân thể ôm lấy Sảo Nhi, đưa nàng đưa về gian phòng nghỉ ngơi đi. Rời đi thẩm phủ Tô Mộ Yên, trong mắt có nhàn nhạt mê vong chi sắc, nàng hiện tại làm sự tình là vì chính mình hay là vì sư phụ? Nếu là nàng có thể tuyển, vậy nàng sẽ chọn tiếp tục như vậy xuống dưới, hay là chọn một cái địa phương qua nhàn vân giá hạc nhân sinh đâu? Trên xe ngựa, ngồi tại Tô Mộ Yên bên người, Phi Vân trông thấy sư tỷ hồn du thiên ngoại bộ dáng, nhịn không được mở miệng nói, sư tỷ, cái này Thẩm Dật ân. Tô Mộ Yên trở về hoàn hồn, nhìn Phi Vân một chút, kéo ra rèm nhìn qua lui về phía sau cảnh đường phố, khẽ cười nói, rất có ý tứ, còn chưa từng gặp được như vậy người thú vị. Tô Mộ Yên ánh mắt phiêu hốt, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì, dường như tùy ý nói. Phi Vân trông thấy Tô Mộ Yên bộ dáng, luôn cảm giác có chút không đối, nhưng trong lúc nhất thời lại không nói ra được là nơi nào không đối, chỉ có thể là đem nghi hoặc để ở trong lòng. Chương 263, đỏ mắt chương 263, đỏ mắt hôm sau trời vừa sáng, Tô Mộ Yên lại thu đến một phong thư, khi nàng tưởng rằng sư phụ thư tín, đang muốn đóng cửa lại xem xét lúc, Quy Công lại nhiều bổ sung một câu nói, đây là Thẩm gia hạ nhân đưa tới. Thẩm gia hạ nhân. Tô Mộ Yên nghe vậy sững sờ, đem phong thư mở ra, bên trong là một tấm tờ giấy, cùng một trương ngũ trăm lượng ngân phiếu. Nghe Tô cô nương tiếng tiêu, ngủ ngon ngọt hơn, nhập công sự tỉnh ta giúp không được gì, trên tiền ngược lại là có thể trợ giúp một chút, ngân phiếu làm thù lao, xin mời Tô cô nương nhận lấy. Nhìn xem tờ giấy, Tô Mộ Yên bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, để đứng tại đó quy công đều ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh, Tô Mộ Yên liền thu hồi tờ giấy, sắc mặt lạnh nhạt lườm quy công kia một chút, một tay lấy cửa phòng đóng lại. Quy công nhếch miệng, trong miệng không biết nói thầm lấy cái gì, đi xuống lầu đi. Diệp Song Phàm tiến vào quân doanh, thật sự hồi lâu không có xuất hiện, không chỉ là Thẩm Dật Thanh Nhàn, Kim An Thành bên trong, không ít người đều cảm giác Thanh Nhàn không ít. Ai, mấy ngày gần đây nhất, làm sao cũng không thấy Tô cô nương đi ra. Mấy ngày trôi qua, mặc dù Diệp Song Phàm không tại, nhưng say tinh trong lầu y nguyên náo nhiệt, lúc này trong sảnh khách nhân ngay tại chuyện tiếng, từng cái bên người đều ôm cái khác cô nương, ngoài miệng lại tại thảo luận Tô Mộ Yên, đường đường chính chính ăn trong chén, nhìn qua trong nồi, mấu chốt là trong nồi kia, mong muốn mà không thể được. Có một người nói, ai biết được, có lẽ là ngày đó Diệp công tử tiến vào nàng hướng quê, hai người tốt hơn thôi. Người còn lại nói, không nên à, theo Diệp công tử tập tính, như Tô cô nương thật cùng hắn quay đến cùng đi, không được rời đi cái này say tinh lâu. Ngồi cùng bàn một người khác đại thủ ở bên cạnh cô nương trên thân sờ soạn một cái, cười hát hát nói, ai biết được, có lẽ là Diệp công tử chỉ là chơi đùa, Tô cô nương mặc dù không phải kỹ nữ, nói thế nào cũng cùng say tinh lâu kéo bên trên quan hệ, Diệp tổng đốc sao lại để người như vậy tiến vào Diệp ra cửa lớn. Lại có một người nói ra, cũng là, hát hát, ngươi khoan hãy nói, mà người như vậy, từ công tử còn trông mong nhiệt liệt đâu ấy nha, ai đụng ta. Người này mặt mũi tràn đầy nộ khí đứng lên quay người lại nhìn lại, vừa nhìn thấy người tới, lập tức cái dám cũng không dám thả. Từ công tử Từ An Hoài sắc mặt không tính là đẹp mắt, hắn vừa mới đi tới, liền nghe có người nghị luận hắn, vốn đang tưởng rằng chuyện gì tốt, kết quả ai biết, lại là thành người khác trò cười. Từ An Hoài nhìn xem người này, trầm giọng nói, ngồi liền hảo hảo ngồi, không nhìn thấy ngăn cản đường đi rồi sao? Bàn cùng bàn ở giữa, rõ ràng còn có tốt rộng một đầu lối đi nhỏ, ai cũng đi đi qua, Từ An Hoài lại vẫn cứ nói hắn ngăn cản đường. Nhưng này người cũng không dám nói gì, hung hăng gật đầu nói, là ta ngăn cản Từ công tử đường, là lỗi của ta hử. Từ An Hoài nhìn người này vài lần, hừ lạnh một tiếng, không có nói thêm nữa, mang theo mấy tên đồng bạn đi đằng trước chỗ ngồi xuống. Đối với người kia nói, Từ An Hoài canh cánh trong lòng, ngồi xuống về sau thần sắc hay là khó coi, vốn là muốn cho hắn chút giáo huấn, nhưng tưởng tượng cái kia không rồi cùng Diệp Song Phàm cái kia người thô lỗ một dạng rồi sao, thế là nghĩ nghĩ, vẫn là không có độc thủ. Nhưng trong lòng của hắn làm có dễ. Liên tục nhiều ngày tại cái này say tinh lâu tiêu phí, đồng bạn bên cạnh đều điểm cô nương, cũng chỉ có Từ An Hoài không có điểm, hắn chính là vì biểu hiện ra chính mình một lòng, để Tô Mộ Yên trông thấy. Thế nhưng là Tô Mộ Yên lại giống như là không thèm để ý hắn bình thường, chưa từng biểu thị qua cái gì, về sau, thậm chí ngay cả xa xa một mặt đều không được gặp. Từ An Hoài hiện tại là không cam lòng cùng dục vọng cùng tồn tại, Tô Mộ Yên dung nhan tuyệt thế, hắn xem qua khó quên, trong lòng âm thầm thề muốn đem nàng đoạt tới tay. Một điều khác, rõ ràng Diệp Song Phàm đều có thể tiến nàng hương quê, hắn Từ An Hoài nâng lâu như vậy chẳng tử, vẫn còn không được Tô Mộ Yên tự mình châm một chén rượu. Từ An Hoài tự nhận trừ võ công thân thủ, phương diện nào đều thắng qua Diệp Song Phàm, lúc này nhận kém như vậy đừng đãi ngộ, làm sao có thể nhịn. Từ Minh lúc này cùng Từ An Hoài cùng đi say tinh lâu mấy cái chó săn bên trong một cái mở miệng. Chuyện gì? Từ An Hoài ngẩng đầu hỏi một câu, nhìn xem mấy tên cô nương ngồi ở bên cạnh họ, trong lòng có chút sinh khí, Tô Mộ Yên thực sự quá không nhìn được cất nhắc. Người kia do dự một chút, hình như có chút dây rủa có nên hay không nói lời kế tiếp, dừng một chút, lại hay là mở miệng nói, ta tại ba ngày trước, giống như gặp được Tô cô nương ngươi ba ngày trước nhìn thấy Tô Mộ Yên. Từ An Hoài hơi nhíu mày, rất nhanh lại cau mày nói, xế chiều hôm nay, ngươi cùng ta cùng nhau tại cái này, ta đều không có nhìn thấy, ngươi như thế nào nhìn thấy? Người kia lắc đầu nói, không phải tại say tinh lâu, mà là tại nơi khác nơi khác. Từ An Hoài lông mày càng nhăn, chưa từng nghe nói Tô Mộ Yên rời đi say tinh lâu, nhìn về phía người kia hỏi, ở nơi nào? Người kia do dự nói, tại thẩm phủ ngoài cửa, lúc đó Tô cô nương đang muốn lên xe ngựa thẩm phủ ngoài cửa. Từ An Hoài nghi hoặc hỏi, cái nào thẩm phủ? Người kia giúp đỡ Từ An Hoài hồi ức nói chính là trước đó cùng Diệp công tử lui tới mất thiết, cái kia thẩm thị hiệu buôn đông ra, Thẩm Dật. Thẩm Dật. Từ An Hoài nghe thấy lời này, âm điệu đều cao ba phần, nhìn chằm chằm người kia hỏi, ngươi xác định Tô Mộ Yên từ thẩm phủ đi ra? Người kia bị Từ An Hoài bộ dáng giật nảy mình, ngừng lại nói lúc đó Tô cô nương dùng khăn lụa che mặt, thấy không rõ dung nhan, nhưng nhìn cái kia tư thái cùng phúc sức, còn có bên người đi theo nữ tử, hẳn là Tô cô nương đang giận. Bình một tiếng, Từ An Hoài một quyền giận nện ở trên mặt bàn, trên mặt biểu lộ hắn hiện tại trong lòng tức giận không nhỏ. Thẩm Dật, lại là cái kia Thẩm Dật. Nếu là Diệp Song Phàm thì cũng thôi đi, mặc dù Từ An Hoài cũng xem thường hắn, nhưng không thể không thừa nhận, một mình phân thượng tới nói, hai người phân không ra cao thấp. Nhưng là, Tô Mộ Yên lại là từ cái kia Thẩm Dật trong nhà đi ra, đây coi là cái gì? Từ Minh ngồi cùng bàn mấy người đều là lấy làm kinh hãi, trong lòng thầm nghĩ, cái này Từ Minh thật sự là Tô Mộ Yên lên đầu, vậy mà tại trước mặt mọi người như vậy không để ý ảnh hưởng nổi giận. Thật vừa đúng lúc chính là, lúc này, Thẩm Dật đi vào say tinh lâu. Uy công kia đón Thẩm Dật nói vài câu, không lâu sau đó, liền đem hắn đưa vào một chỗ nhã gian. Từ An Hoài ánh mắt một mực đi theo Thẩm Dật trên thân, gặp hắn tiến vào nhã gian thật lâu, nhưng không thấy có say tinh lâu cô nương đi vào, lập tức chân mày nhíu càng chặt. Người Từ An Hoài vẫy vẫy tay, ngồi tại bên cạnh hắn đồng bạn lập tức đưa lỗ thai đi qua. Từ An Hoài ghé vào lỗ thai hắn phân phó vài câu, người kia biểu lộ một trận, hình như có chút do dự. Đi. Từ An Hoài trầm giọng nói ra. Không có cách nào, người kia chỉ có thể đứng dậy đi, rời đi phương hướng, chính là Thẩm Dật vừa rồi tiến nhã gian. Mà nhã gian bên trong, Tô Mộ Yên chính tự mình thay Thẩm Dật rót rượu, mặt mày bên trong mang theo mê người ý vị nói công tử rõ ràng đáp ứng, nhưng vẫn là rất khó xin mời động đầu. Chương 264, tham dò chương 264, tham dò Thẩm Dật cười ha ha nói, ta đáp ứng chính là nhàn rỗi đi qua, nhưng không có không, thì không thể trách ta. Tô Mộ Yên đoán trách xem hắn một chút, nàng biết rõ Thẩm Dật ngay tại trong phủ, chỉ là không đáp mời mà thôi. Rượu trong chén châm một nửa, Tô Mộ Yên hai tay dâng chén đến rượu, đưa đến Thẩm Dật trước mặt, dịu dàng nói, công tử, mời rượu. Đa tạ. Thẩm Dật cười cười, đưa tay tiếp nhận, cũng không suy nghĩ nhiều, uống một hơi cạn sạch. Lần trước Diệp Song Phàm tiến vào Tô Mộ Yên hư quê, cũng là Tô Mộ Yên châm rượu, Diệp Song Phàm đồng dạng uống một hơi cạn sạch, tùy theo nằm xuống liền ngủ, bất tỉnh nhân sự. Lần này, không biết Thẩm Dật lại sẽ như thế nào. Tô Mộ Yên sáng tỏ hai con ngươi, không nhúc nhích nhìn xem Thẩm Dật. Sau một lát, cũng không tệ lắm, kém một chút hương vị, Thẩm Dật cười cười, nhìn thoáng qua chén rượu, vừa nhìn về phía Tô Mộ Yên nói, nếu không phải Tô cô nương tự mình châm, rượu này thật là không tính là rượu ngon. Thẩm Dật tinh thần vẫn như cũ, nửa điểm dị dạng cũng không, đứng ở một bên phi vân nâng lên lông mày nhìn xem Thẩm Dật, sau đó lại sững sờ nhìn về phía Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên giống như không nhận thấy được phi vân ánh mắt, che miệng khẽ cười nói, Thẩm công tử bỗng nhiên cũng sẽ nói chút dỗ dành người nữa nha. Thẩm Dật cười cười, không nói gì, hắn muốn là sẽ nói dỗ dành người, chỉ là đối khác biệt người nói không giống với thôi. Tô Mộ Yên có chút không người nói, công tử rối lấy biệt thủ, Mộ Yên vạn phần cảm tạ. Thẩm Dật biết nàng nói chính là trước đó bút kia bạc sự tình, cười nói, không cần, Tô cô nương tiếng tiêu, cái này say tinh trong lâu bao nhiêu người muốn nghe đều nghe không được, ta nghe hai lần, hay là Tô cô nương tới cửa diễn xuất, khoản bạc này, nói thế nào cũng đáng, Thẩm thị hiệu buôn liên lụy quá nhiều, không chỉ là ta, người nhà của ta đều dựa vào lấy cái này, không thể hỗ trợ, hy vọng Tô cô nương thứ lỗi. Tô Mộ Yên lắc đầu, dịu dàng nói, Mộ Yên thật hâm mộ công tử người nhà, công tử lúc nào cũng đều nhớ các nàng, đi để ý như vậy cẩn thận, công tử nhất định rất mệt mỏi đi. Thế thì sẽ không, Thẩm Dật cười cười nói, chỉ là đây là một phần trách nhiệm mà thôi, như Tô cô nương cũng là người nhà của ta, ta cũng sẽ mỗi ngày nhớ Tô cô nương. Tô Mộ Yên trên mặt lướt qua một vòng ngừng đỏ, túi lâu nói, công tử đây là đang ám chỉ Mộ Yên sao? Đứng ở một bên phi vân con mắt đều nhìn thẳng, nàng là biết sư tỷ luyện mị công, có thể trong lúc nhất thời, nàng có chút không phân rõ sư tỷ hiện tại là đang thi triển mị công hay là. Uống rượu, Thẩm Dật động tác trì trệ, chợt bật cười nói, để Tô cô nương hiểu lầm, ta cũng không trêu chọc chi ý, thuận miệng nói ngay, ta tự phạt một chén. Tô Mộ Yên âm thầm khẽ cắn môi đỏ, nàng ngược lại hy vọng Thẩm Dật thừa nhận, mặc dù nàng biết cái kia không có khả năng. Nếu là Thẩm Dật thật là lại ám chỉ nàng, vậy thì không phải là nàng nhận biết Thẩm Dật. Mấy nhiều lần như vậy, không nghĩ tới lần này công tử sẽ đến, cũng làm cho Mộ Yên loạn trận ước, không kịp chuẩn bị, công tử lại chờ một lát, Mộ Yên xuống dưới chuẩn bị một phen. Tô Mộ Yên lại lần nữa đem chén rượu châm đưa rượu lên hậu phúc thân nói ra. Mấy hơn mấy chục lần, Thẩm Dật đều chưa từng đến, hôm nay lại thái độ khác thường tới, cái này lại làm cho Tô Mộ Yên không nghĩ tới, hôm nay nàng vẽ lấy đồ trang sức trang nhã, mặc trên người cũng là đơn giản màu mực trường sam, tuy là mị khí vẫn như cũ, lại so ngày xưa phai nhạt ba phần, đây cũng là càng làm cho Thẩm Dật có thể tiếp nhận một chút. Thẩm Dật cười nói, thế thì không cần, cứ như vậy rất tốt. Tô Mộ Yên có chút mặt người, từ đường giả bộ đến dạng này rất tốt giữa hai bên khác biệt, để Tô Mộ Yên có một tia rung động. Nguyên lai, like, hắn nữa thích loại này a. Tô Mộ Yên luyện chuyển cười một tiếng, đứng lên nói, cái kia Mộ Yên đi lấy cầm đến, đánh một khúc cho công tử nhắm rượu. Tốt. Thẩm Dật cũng không lại cự tuyệt, gật đầu lên tiếng. Tô Mộ Yên lại lần nữa lườm Thẩm Dật một chút, từ cửa bên đi ra nhã gian. Phi Vân rất mau cùng bên trên, nhìn xem nàng, nghĩ nghĩ, hỏi, sư tỷ, vì cái gì không tại trong rượu hạ dược? Tô Mộ Yên bước chân có chút một tia dừng lại, nhưng cũng không có để Phi Vân phát giác được, nghe vậy cũng không quay đầu lại nói ra, hắn ăn mềm không ăn cứng, hạ dược cũng chưa chắc có thể khống chế hắn, sư phụ không phải thường dạy cho chúng ta, chiêu thức không còn tại bao nhiêu, mà là nặng đang thay đổi thông, người khác nhau, phải dùng khác biệt thủ đoạn. Có đúng không? Phi Vân tỉnh tỉnh gật gật đầu, có chút không làm rõ ràng được tình huống, nhưng sư tỷ nói như thế, nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, sư tỷ luôn không khả năng là động lòng chắc ẩn. Tô Mộ Yên thông qua cửa bên thang lầu thẳng lên lầu 2, chỗ này tại chỗ tối thang lầu, để Tô Mộ Yên động tĩnh không có để bất luận kẻ nào trông thấy. Mở ra hương cửa khuê phòng, một đạo bên cửa sổ, chính bày biện một cái bàn, trên bàn là một khung cổ cầm. Tô Mộ Yên vươn tay ra, tại trên đàn phủ một thanh, tiếng đàn du dương, dây đàn kích thích ở giữa, thật giống như Tô Mộ Yên lúc này tâm cảnh. Trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười nhàn nhạt, khác biệt dị vãng mị hoặc, đó là một loại khác ý vị. Thẩm Dật một mình lưu tại trong nhã gian uống rượu, nghĩ thầm cái này Tô Mộ Yên thật đúng là có chút bản lãnh, đã sẽ thổi tiêu, lại biết đánh đàn, trước đó còn cùng hắn tán gẫu qua thi tử, dạng này người mang mới tức giận nữ tử, làm sao lại rơi xuống say tình lâu đến, thật chẳng lẽ giống nàng nói, là phương Bắc nhà giàu lùi bại đến chạy nạn. Bá. Thẩm Dật đang nghĩ ngợi, nhã gian di môn chợt bị rất dùng sức đẩy ra, một tấm hơi có chút nhìn quen mắt mặt xuất hiện tại Thẩm Dật trước mặt, đó là một cái niên kỷ bất quá 20 người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kéo một phát mở nhã gian di môn, con mắt liền trong phòng bốn chỗ tìm kiếm, nhìn một vòng, phát hiện trong nhã gian chỉ có Thẩm Dật một người lúc, phảng phất thở dài một hơi giống như. Thẩm Dật kỳ quái hỏi, làm gì? Người tuổi trẻ kia lông mày nhíu lại, cũng là đã sớm chuẩn bị, giơ tay lên bên trên chén rượu xa xa mời rượu nói, thực sự thật có lỗi, tại hạ uống nhiều quá chút, tìm nhầm nhã gian. Say tinh trong lâu mỗi ngày đều có uống được đưa lên xe ngựa người, có cái uống nhiều quá tìm nhầm gian phòng, Thẩm Dật cũng là không cảm thấy kỳ quái, chỉ là trong lòng suy nghĩ, hắn đến say tinh lâu, bây giờ lại một người tại cái này uống rượu, sẽ không truyền đi cái gì kỳ quái truyền ngôn đi. Người tuổi trẻ kia cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, lại liên tục chắp tay, nói vài tiếng thật có lỗi, liền muốn đi trở về. Công tử, đợi lâu ngay tại lúc người trẻ tuổi sắp đóng lại di môn trong nháy mắt đó, đột nhiên nghe thấy một âm thanh êm ái từ bên trong cửa bên truyền đến, lập tức động tác chính là trì trệ, ngay sau đó lại mở cửa phòng ra. Bên kia Tô Mộ Yên ôm cầm đi vào nhã gian, chính tướng cầm buông xuống, chợt thấy di môn bị người mở ra, sững sờ một chút, còn tưởng rằng là Thẩm Giật bằng hữu. Người tuổi trẻ kia khó có thể tin nhìn xem Tô Mộ Yên, người bên ngoài đều chờ đợi nàng xuất hiện, nàng lại một mình tới Thẩm Giật nhã gian. Người trẻ tuổi nhanh chóng lắc đầu, lúc này ngay cả lời cũng không nói, kéo lên di môn liền rời đi. Thẩm Giật thầm hô một tiếng không hiểu đấu, cũng không để ý, uống nhiều quá người không thể theo lẽ thường đi xem, tùy hắn đi. Chương 265, phụ tâm hắn chương 265, phụ tâm hắn không lâu sau đó, say tinh lâu trong đại sảnh, người trẻ tuổi kia đi đến Từ An Hoài trước mặt, nhỏ giọng nói ra, Từ Minh, trong nhã gian chính là cái kia Thẩm Giật. Nói nhảm. Từ An Hoài mắng một câu, bọn hắn mắt thấy Thẩm Giật đi tới, trong nhã gian không phải Thẩm Giật còn có thể là ai. Từ An Hoài bưng chén rượu lên, đem rượu trong chén uống cạn đằng sau, trầm mặt hỏi, cái khác đây này. Trong nhã gian còn có ai? Ách, người tuổi trẻ kia dừng một chút, liếc mắt nhìn Từ An Hoài sắc mặt, cuối cùng vẫn do dự nói ra, Tô cô nương cũng ở bên trong. Cái gì? Lại là phịch một tiếng, Từ An Hoài lần nữa đập bàn. Từ Minh, không động tới giận không động tới giận, người tuổi trẻ kia vội vàng khuyên đủ, Tô cô nương cũng là vừa mới đi vào, còn ông đàn, không có làm sự tình khác. Người trẻ tuổi biết Từ An Hoài trên mặt nhìn xem tiêu sái, kỳ thật tâm nhãn rất nhỏ, kỳ thật lúc nói đều có chút do dự, sợ bị thay bay vạ gió, hiện tại xem ra thật là có xu thế này. Từ An Hoài mặt trầm như nước, cái gì ôm cầm cương đi vào, Tô Mộ Yên chỉ là đi Thẩm Giật nhã gian, đối với hắn cũng đã là vũ nhục lớn. Hắn tại cái này nâng nhiều ngày như vậy chẳng tử, vì để cho Tô Mộ Yên nhìn thấy, thậm chí từ bỏ tìm một cái nhã gian, liền cùng cái này một đám thân phận thấp kém người ngồi trong đại sảnh. Chỉ có như vậy, hắn đến bây giờ còn không uống đến một chén Tô Mộ Yên đổ rượu, chớ nói chi là tiến nàng hương quê, hiện tại nàng thế mà đơn độc xuất hiện tại Thẩm Giật trong nhã gian. Vậy hắn tại cái này làm cái gì? Thiện nhân. Mắt thấy Tô Mộ Yên không thèm nhìn hắn, thế mà đi tìm cái kia Thẩm Giật, Từ An Hoài mặt âm trầm mắng một câu. Mấy tên đi theo Từ An Hoài tới đồng bạn hai mặt nhìn nhau, đều không dám nói chuyện. Từ An Hoài sắc mặt âm trầm thật lâu, cuối cùng đối với sau lưng một tên hạ nhân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi qua đây. Hạ nhân lập tức xích tới, Từ An Hoài cúi đầu đưa lỗ tai nói vài câu, hạ nhân kia vừa nghe vừa gật đầu, nghe được cuối cùng, nói một tiếng minh bạch, liền hướng say tinh ngoài lầu chạy tới. Trong nha gian, Thẩm Giật chính uống rượu, Tô Mộ Yên một khúc đấu thôi, Thẩm Giật đùng đùng vỗ tay lên, cười nói, Tô cô nương tài hoa nổi bật, một tiêu một đàn, kỹ nghệ đều không cạn a. Tô Mộ Yên nhẹ nhàng cười một tiếng, phúc thân đạo, công tử quá khen rồi, Mộ Yên chỉ là kiến thức nông cạn qua một chút, không cứ gọi được mọi người. Đang khi nói chuyện, Tô Mộ Yên lại đi tới Thẩm Giật bên người, thay hắn châm lên rượu. Bá. Lúc này, Di Môn lại lần nữa bị người từ bên ngoài nhanh chóng đẩy ra, một cái cao lớn vạm vỡ nữ tử xuất hiện ở ngoài cửa, con mắt tại trong nhã gian bốn chỗ tìm kiếm. Thẩm Giật có chút giận, đây đã là lần thứ hai, nếu là người nam tử uống nhiều quá còn chưa tính, ngươi một cái cao lớn vạm vỡ nữ tử, đến kỹ viện uống rượu. Làm gì? Thẩm Giật tức giận hỏi một câu, vừa nhìn về phía Tô Mộ Yên nói các ngươi say tinh lâu không ai quản loại sự tình này sao? Làm sao trước đó đến đều không có? Bởi vì Diệp Song Phàm cũng tại. Tô Mộ Yên nhíu mày, trong lòng cũng là kỳ quái, lẽ ra loại sự tình này quy công kia sẽ quản, hôm nay nhưng không thấy hắn lên đi đâu rồi? Ngoài cửa cái kia cao lớn vạm vỡ nữ tử nghe thấy thanh âm, ánh mắt liền rơi vào Thẩm Giật trên mặt, khi xác nhận trong nhã gian chỉ có Thẩm Giật một người nam nhân đằng sau, đột nhiên chạy tới, mang theo tiếng khóc nước nở nói ngươi cái này không có lương tâm. Vừa mới nói muốn cưới ta về nhà, quay đầu liền đến đi dạo ký viện. Ngươi cái phụ tâm hán. A. Thẩm Giật cả người đều ngây dại, cái quỷ gì? Ta cưới ngươi? Phụ tâm hán. Tô Mộ Yên cũng ngây ngẩn cả người, cái này thứ gì? Thẩm Giật là vì nàng, cho nên cự tuyệt ta. Đại Thẩm, ngươi là uống bao nhiêu? Nhận lầm người đi. Thẩm Giật vạn phần không nói nhìn xem cái này cao lớn vạm vỡ nữ tử hỏi, hắn đầu góc bị thiên thạch đụng mới có thể muốn cưới trước mặt vị này trắng như châu nữ tử. Phụ tâm hán. Phụ tâm hán, nữ tử kia cũng không trả lời Thẩm Giật vấn đề, đột nhiên nổi điên giống như xông lên nắm chặt Thẩm Giật quần áo, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở nói ngươi chính là Thẩm Giật. Ta tìm chính là ngươi. Ngươi bị trong sạch của ta, liền mặc kệ ta. Chuyện đêm hôm đó, ta đều nhớ kỹ đâu. Thảo, thật đúng là biết tên của hắn. Thật tìm là hắn. Ngươi có bị bệnh không? Thẩm Giật không nói mắng một câu, nam nhân nếu là ngay cả mình ngủ qua nữ nhân nào đều không nhớ rõ, thì còn đến đâu, huống chi hắn xuyên qua đến bây giờ, liền cùng Ngọc Sai cùng qua giường, cái này cao lớn vạm vỡ đại thẩm, làm sao có thể? Nói xấu hắn khác có thể, cái này không thể được. Thẩm Giật hất lên tay áo, tránh ra tay của nữ tử đứng dậy, thật sự là suối quẩy. Thẩm Giật là không biết nữ tử này bị thần kinh à, dù sao hắn hiện tại là không tâm tình tại cái này say tinh lâu đợi tiếp nữa, nói đi liền hướng nhã gian ngoài cửa đi. Phu tâm hán, ngươi phải cho ta cái bàn giao. Cái kia bị Thẩm Giật tránh ra nữ tử đột nhiên hét lên một tiếng, đồng thời một tay chụp vào chén rượu trên bàn, một chút hướng Thẩm Giật trên thân ném đi. Một dạng không có làm rõ ràng tình huống, Tô Mộ Yên lúc đầu cũng đang xem kịch, khi nữ tử hô lên Thẩm Giật danh tự thời điểm, nàng còn bán tín bán nghi, nhưng khi trông thấy Thẩm Giật thái độ không giống giả mạo, nhớ tới hắn với người nhà mười phần phụ trách, lập tức liền cảm giác nữ tử này là tại nói bậy. Một điểm khác, Tô Mộ Yên chỗ dựa lớn nhất là, nàng làm sao cũng không tin, nàng đụng lên cửa đều không luân ham Thẩm Giật, sẽ chọn nữ tử trước mặt. Chén rượu phi tốc ném ra, Thẩm Dật nghe thấy nữ tử tiếng mắng đã quay đầu, chớp mắt liền trông thấy chén rượu hướng hắn bay lập tới. Công phu không phải bạch luyện, chén này cũng chỉ là bị dùng man lực đập tới, Thẩm Dật là đỡ được, nhưng là tại hắn đưa tay đón trước đó, có người nhanh hơn hắn. Đùng chén rượu bị Tô Mộ Yên tinh chuẩn nắm ở trong tay, trên người nàng màu mực trường sam có chút phát động, thái dương bất loạn, nếu mày nhìn về phía nữ tử kia hỏi, ngươi là ai? Tại sao tới say tinh lâu nháo sự? Thẩm Dật không có chú ý Tô Mộ Yên tra hỏi, hắn chú ý là Tô Mộ Yên thân thủ. Hắn rất vững tin, quay đầu trong nháy mắt đó, khỏe mắt quét nhìn còn trông thấy Tô Mộ Yên ngồi tại vị trí cũ, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Tô Mộ Yên liền đến trước người hắn, tiếp nhận chén rượu kia. Cái này Tô Mộ Yên, không đơn giản a. Thân pháp này, so với hắn nhanh hơn nhiều, Thẩm Dật tự nhận là không có cách nào tại chớp mắt trong nháy mắt hoàn thành giống Tô Mộ Yên động tác như vậy. Lần này, Thẩm Dật trực tiếp đẩy ngã đã từng lấy quá đáng ý nghĩ, cái gì phương Bắc phá sản phú thương, tuyệt không có khả năng. Nữ tử kia nhìn thấy chén rượu bị Tô Mộ Yên đón lấy, cũng ngẩn ngơ, nhìn xem Tô Mộ Yên, lại nhìn một chút bên người giường, vừa rồi, Tô Mộ Yên an vị tại bên người nàng cách đó không xa. Nhưng là đôi nữ này con tới nói không phải trọng điểm, Tô Mộ Yên ngăn ở Thẩm Dật trước mặt chất vấn nàng, nàng cũng không xông đi lên, buông ra yết hầu, khóc lóc om sòm giống như tại trong nhã gian kêu khóc đứng lên, mỗi một câu lời kịch, đơn giản đều là Thẩm Dật là cái phụ tâm hán loại hình lời nói. Nữ tử thanh âm rất lớn, lúc này trong đại sảnh ngồi đầy khách nhân, nghe được cái này thảm liệt tiếng kêu khóc đằng sau, tức khắc liền có vô số đạo ánh mắt nhìn sang. Chương 266, Vu Hám chương 266, Vu Hám chuyện gì xảy ra? Nữ tử kia là ai? Say tinh lâu có loại trình độ này cô nương? Trong đại sảnh khách nhân, thông qua bị nữ tử kéo ra di môn, gặp được trong nhã gian chẳng cảnh, nhao nhao bắt đầu đàm luận. Người nam kia, tựa như là Thẩm thị hiệu buôn trưởng quỹ, giống như gọi Thẩm Dật. Hắn điểm nữ tử này, để người ta thế nào đây là? Ấy, ngay tại trước mặt hắn đây không phải là Tô cô nương a? Thật, giống như chính là Tô cô nương. Dù cho chỉ có bóng lưng, nhưng vẫn là có người phát hiện, trong nhã gian đứng tại Thẩm Dật trước mặt, đúng là bọn họ khổ đợi Tô Mộ Yên. Trong ngay mắt, liền có vô số người lao qua. Tô cô nương, Tô cô nương. Vô số người hô to lấy Tô Mộ Yên danh tự chạy tới, có thể thấy được Tô Mộ Yên nhân khí độ cao, may mắn có Phi Vân ở ngoài cửa ngăn đón, mới không có để bọn hắn toàn xông vào nhã gian bên trong. Tô Mộ Yên không có để ý những người này, ngược lại quay đầu nhìn xem Thẩm Dật hỏi, "Thẩm công tử, đây là?" Thẩm Dật lắc đầu nói, "Ta xác định ta không biết nàng." Hai người đều là nghi ngờ nhìn về phía trên mặt đất khóc lóc om sòm lăn lộn nữ tử kia gặp người vây xem nhiều, kêu khóc càng thêm lớn âm thanh. "Đàn ông phụ lòng, muốn thân thể của ta liền bức bỏ ta. Ô ô ô còn nói muốn cưới ta, tất cả đều là gạt ta." Người cái này Thẩm Dật không thể nhịn được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, "Im ngay." Cái này một cuống họng thanh âm vô cùng lớn, thậm chí lấn át ngoài cửa Tô Mộ Yên fan của bọn họ, nữ tử lập tức chỉ trệ, cũng không khóc lóc om sòm lăn lộn, sững sờ nhìn xem Thẩm Dật. "Thẩm huynh, thân là đại trượng phu, cũng không thể đối với đã làm sự tình không nhận a." Lúc này, một đạo thanh âm ung dung tung bay tới. Di môn bên ngoài fan của bọn họ tách ra một con đường, từ trường Xuân Chi tử Từ An Hoài, dẫn hắn mấy tên đồng bạn, thần sắc lạnh nhạt đi tới. Từ An Hoài trực tiếp đi lên phía trước lấy, Phi Vân do dự một hồi, hay là buông cánh tay xuống, để hắn tiến nhập nhã gian bên trong. Vừa tiến đến, Từ An Hoài ánh mắt đầu tiên là tại Tô Mộ Yên trên mặt dừng lại một cái chớp mắt, trong nháy mắt đó tức giận, bị Thẩm Dật cho bắt được. Thẩm Dật nhíu mày nhìn hắn một cái, Từ An Hoài cũng là Tô Mộ Yên số một bột sắt, này sẽ nhìn thấy Tô Mộ Yên tại cái này, không nên là loại biểu hiện này. Lại coi lại một chút ngồi dưới đất nữ tử, Thẩm Dật trong lòng có không giống với tính toán. Từ An Hoài nhìn xem Thẩm Dật nói, "Thẩm huynh, ta nhìn nữ tử này khóc như vậy thê lương, không giống là giả, đây chính là ngươi không đúng, thân là đại trợ phu, có thể nào làm ra bội tình bạc nghĩa sự tình, Thẩm huynh cũng không thiếu bạc, còn sợ nhiều nuôi một nữ tử sao? Ngươi làm như vậy, muốn để mọi người chơi chân a?" Thẩm Dật lườm Từ An Hoài một chút, hắn đều không có gặp qua nữ tử này, Từ An Hoài lại đi lên liền đem cái mũ cho cài lên, muốn ngồi vững chuyện này ý đồ tương đương rõ ràng. Thẩm Dật thản nhiên nói, "Ta là không thiếu bạc, nhưng không nên ta người nuôi, ta cũng sẽ không nuôi, nàng rõ ràng tại Vu Hám ta, Từ công tử đi lên không hỏi nguyên do, trực tiếp nhận định là lỗi của ta, nếu là Từ đại nhân cũng giống Từ công tử như vậy xử án, thừa quang chỉ sợ muốn loạn cả một đoàn a." "Ngươi nói cái gì?" Từ An Hoài một chút liền bị Thẩm Dật chọc giận, cuối cùng vẫn là hắn tới trước đó liền có nộ khí, nghe vậy hừ nói, "Nàng ngay cả tên của ngươi đều biết, phủ đệ ở đâu cũng biết, ngươi còn muốn quy nợ. Ta nói Thẩm huynh, đại trượng phu dám làm dám chịu, cũng không thể như vậy, cũng phải gọi Tô cô nương thất vọng." "Nói đi." Từ An Hoài lại nhìn Tô Mộ Yên một chút. Lúc này Thẩm Dật nhìn thấy, vừa rồi lần thứ nhất tiến sai cửa người tuổi trẻ kia, liền đứng tại Từ An Hoài sau lưng cách đó không xa. Thì ra là thế, là tranh giành tình nhân tới. Thẩm Dật nói thầm một tiếng ngây thơ. Tô Mộ Yên cũng nhíu đôi mi thanh tú, đột nhiên nhìn về phía trên đất nữ tử kia nói, "Ngươi nói Thẩm công tử dơ bẩn trong sạch của ngươi, đó là cái gì thời điểm?" Nữ tử kia tựa hồ đã sớm chuẩn bị, lập tức bật thốt lên, "Khuya ngày hôm trước, hắn ở trên đường gặp phải ta, nói ta xinh đẹp, hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ta, đằng sau liền đem ta mang đến khách sạn." "Khuya ngày hôm trước?" Tô Mộ Yên cười nhạt một tiếng, ôn nhu nói, "Ngươi xác định?" Thẩm Dật không biết Tô Mộ Yên muốn làm gì, khuya ngày hôm trước hắn ngay tại trong phủ, cũng là không có đi, nghe thấy Tô Mộ Yên tra hỏi, hắn liền đưa ánh mắt về phía nữ tử kia. Nữ tử kia lời thề son sắt nói chính là khuya ngày hôm trước. Ngày thứ hai ta tỉnh lại, hắn đã không thấy tăm hơi, ta hỏi đường tìm tới cửa, hắn còn nói sẽ lấy ta. Từ An Hoài hừ nói, "Thẩm huynh, nàng đều nói như thế cẩn thận, ngươi không thể không thừa nhận đi." Không thể nào Thẩm Dật còn chưa lên tiếng, Tô Mộ Yên lại là lắc đầu, trên mặt đột nhiên mang lên một vòng vẻ thẹn thùng, tay nhỏ nắm chặt góc áo, thân thể có chút hướng Thẩm Dật tới gần nói khuya ngày hôm trước, ta liền cùng Thẩm công tử cùng một chỗ, hắn phân thân thiếu phương pháp, làm sao lại cùng ngươi cùng đi khách sạn đâu?
A,
cái này đến đây vây xem fan cùng bọn họ, tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ nghe được tin tức như vậy, lập tức một mảnh xôn xao. Trong lòng bọn họ kiều mị Tô Mộ Yên, thế mà đã là Thẩm Dật người bên gối. Khó trách mấy ngày nay đều không có nhìn thấy Tô Mộ Yên đi ra, nguyên lai không phải là bị Diệp Song Phàm mang đi ra ngoài, là bị cái này Thẩm Dật mang đi ra ngoài. Cái này Thẩm Dật, đủ điệu thấp đó a. Thẩm Dật giống như những người khác, trong lòng cũng tràn đầy nghi vấn cùng kinh ngạc, Tô Mộ Yên đi hắn đó là 3 ngày trước, căn bản không phải hôm trước hắn căn bản chưa thấy qua Tô Mộ Yên. Mà lại mặc dù 3 ngày trước là đợi đã chậm chút, nhưng chỉ thổi một bài từ khúc, nói chuyện tiếng một hồi liền rời đi, Tô Mộ Yên nói như vậy, ngược lại tốt giống như là tại Thẩm phủ ở một đêm giống như. Từ An Hoài ánh mắt trẻ ở, hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Mộ Yên sẽ ở trước công chúng đem chuyện này nói ra, mà lại không phải nói 3 ngày trước a. Từ An Hoài nhìn thoáng qua sau lưng người trẻ tuổi, thấp giọng hỏi. Người trẻ tuổi cẩn thận nghĩ một lát mới nói là 3 ngày trước á, vậy bây giờ chuyện này là sao nữa? Thẩm Dật cũng là sững sờ, nhìn thoáng qua Tô Mộ Yên thẹn thùng tiểu nữ như thái, nói thật giống như thật, khiến cho Thẩm Dật đều có chút hoài nghi, là hắn nhớ lầm thời gian. Người nói láo. Ngồi dưới đất nữ tử một ngụm phản bác Tô Mộ Yên lời nói, thế tiếng nói, đêm đó hắn rõ ràng liền đi cùng với ta. Tại trong khách sạn thời điểm, nói nhiều như vậy thế non hẹn biển, kết quả, ô nữ tử nói 10% chăm chú, phối hợp nàng động lòng người biểu diễn, không ít người vậy mà đều tin, đối với Thẩm Dật chỉ trỏ, nghị luận lên. Thẩm thị hiệu buôn sinh ý làm lớn như vậy, thế mà ngay cả cái ngủ qua nữ tử đều không nuôi, còn bức bỏ người ta lại đến đi dạo ký viện, mặc dù mọi người đều tại đi dạo, nhưng vẫn là tạo thành một tấm kinh bị. Nghe những tiếng nghị luận này, Thẩm Dật nhăn nhăn lông mày, lại nhìn bên cạnh Từ An Hoài, cũng chính nhìn xem hắn, tựa hồ chờ lấy nhìn hắn làm sao phản ứng. Thẩm Dật trong lòng không còn gì để nói, dạng này vu hãm, không khỏi cấp quá thấp chút. Là vì Tô Mộ Yên. Có thể vấn đề hắn cùng Tô Mộ Yên cũng không làm gì a. Chương 267, trừ phi có bệnh. Chương 267, trừ phi có bệnh. Từ An Hoài nhìn xem Thẩm Dật, lắc đầu nói, Thẩm huynh làm những sự tình này, ngay cả ta đều nhìn không được, Thẩm huynh, ta nhìn ngươi hay là mang nàng trở về, hảo hảo an ủi một phen đi. Thẩm Dật lườm Từ An Hoài một chút, đầu óc bị cửa kẹp mới mang nữ tử này trở về, rồi nước bẩn cũng không thể rồi axit sủ phiểu dịp ga. Thẩm Dật nhìn xem nữ tử kia hỏi, ngươi nói ta dẫn ngươi đi khách sạn, vậy ngươi còn nhớ đến, xe ngựa của ta ra sao kiểu dáng? Áo trong lại là cái gì dạng? Đi nhà ai khách sạn? Ngươi đi trong phủ ta, ai tiếp đãi ngươi? Cái này, những thứ này nữ tử hiển nhiên bị hỏi ngộng, trong lúc nhất thời nói không ra lời, nàng nào biết được nhiều như vậy. Nữ tử trong mắt hiện hiện một chút do dự, vụ trộm liếc qua Từ An Hoài, nhưng mà Từ An Hoài nhìn cũng không nhìn nàng. Nữ tử cắn răng một cái, thầm hạ quyết tâm diễn kịch diễn đến cùng, đứng dậy bi thương nói, thôi, đã ngươi tuyệt tình như thế, coi như là ta thất phó. Nói đi, nữ tử liền cực nhanh muốn hướng nhã gian bên ngoài chạy tới. Thẩm Dật một phát bắt được cánh tay của nàng, lúc này cũng không lo được nam nữ trao nhận vấn đề, nếu để cho nàng đi, vậy thì thật là bùn đất rơi đúng quần, cái này say tinh trong lâu loại người gì cũng có, ngày mai còn không truyền khắp toàn bộ Kim An. Thẩm Dật nhìn chằm chằm nữ tử hỏi, cô đương, không thể nói lung tung được, ngươi vừa không phải còn nói đêm đó hết thảy đều nhớ rất rõ ràng, làm sao ta chỉ là hỏi mấy vấn đề, ngươi đáp không được nữa nha. Ta nữ tử bị kéo tay, trên mặt có một chút bối rối, né tránh lấy Thẩm Dật bức người ánh mắt, nói không ra lời. Thẩm công tử, làm gì mạnh như vậy người chỗ khó đâu. Trước mặt mọi người, gọi vị cô nương này nói như thế nào cửa ra bảo, lúc này, Từ An Hoài lại đứng ra xung làm chính nghĩa sứ giả. Ép buộc. Thẩm Dật cười nhạo nói, nàng như vậy vu hãm tại ta, ta muốn tự chứng trong sạch, lại thành ép buộc, nào có loại đạo lý này. Nếu trước mặt mọi người không được, vậy liền lên công đường đi. Thẩm Dật tiếp lấy nhìn nữ tử kia nói, vừa vặn Từ công tử cũng tại cái này, liền làm chứng minh, vừa rồi nàng thế nhưng là luôn mồm cùng ta cùng chung đêm xuân, đến trên công đường, nếu là chứng minh không có, như hại mệnh quan triều đình, cũng không phải tội nhỏ a. Mệnh quan triều đình. Nữ tử kia nghe thấy Thẩm Dật nói lời, lập tức liền mặt người, tiếp lấy dùng không dám tin ánh mắt nhìn về phía Từ An Hoài. Đã nói xong chính là cái thương nhân, làm sao thành mệnh quan triều đình? Say tinh trong lầu đại đa số người còn là lần đầu tiên biết Thẩm Dật là mệnh quan triều đình, tiếng nghị luận càng nhiều. Đi, cùng ta đi nha môn. Thẩm Dật kéo một cái nữ tử kia, liền muốn đi ra ngoài. Nữ tử tội nghiệp mà nhìn xem Từ An Hoài, nhưng mà Từ An Hoài chính cau mày, chính mình cũng đang suy nghĩ cái gì. Thẩm Dật lôi kéo nữ tử một bước không ngừng, nữ tử kia trong lòng cực sợ, làm sao cũng không nghĩ tới, hôm nay nhận việc này không đơn giản. Tại bị Thẩm Dật lôi ra tốt một khoảng cách đằng sau, Từ An Hoài hay là không lên tiếng, nữ tử rốt cục gánh không được trong lòng sợ sệt, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, thất thanh nói, ta sai rồi, chỉ là thu tiền, ta cái gì cũng không biết ta. Say tinh trong lâu, đám người nghe vậy, đều là kinh ngạc không thôi. Nữ tử kia thu tiền, cho nên nàng mới vừa nói đều là giả. Đang yên đang lành, làm sao ỷ lại vào Thẩm Dật? Người sợ nổi danh heo sợ mập, cái này Thẩm thị hiệu buôn quá có tiền, khó tránh khỏi có người nhớ. Nói rất đúng. Nữ tử này mới vừa nói nếu có việc, biểu lộ càng là buồn rầu đến cực điểm, khóc thật giống là một cái bị ném bỏ nữ tử đáng thương giống như, bọn hắn còn tưởng rằng Thẩm Dật thật cùng người này từng có cái gì, không nghĩ tới lại là thu tiền đến vu hãm Thẩm Dật. Cái này Thẩm thị hiệu buôn đông chủ, đến cùng là đắc tội người nào, lại bị người xử như thế âm độc thủ đoạn, làm ăn coi trọng nhất thành tín, chuyện này nếu là truyền đi, hắn đem thanh danh hủy hết, đối với hắn sinh ý tới nói, cũng là chuyện tốt.
các loại. Nói như thế, đêm hôm đó cùng Thẩm Dật cùng một chỗ, thật sự là Tô Cô Nương. Trong ngay mắt, không biết có bao nhiêu người tan nát cõi lòng một chỗ. Ngươi thừa nhận? Thẩm Dật cười lạnh một tiếng, nhìn xem nữ tử nói, ai sai xử ngươi? Nữ tử nhìn trộm nhìn thoáng qua Từ An Hoài, lại vừa hay nhìn thấy Từ An Hoài quăng tới ánh mắt, run rẩy nói không có, không có người. Từ An Hoài lúc này trên mặt biểu lộ có chút âm trầm, rất nhanh liền lại mang tới dáng tươi cười, đụng lên đến nói Từ Mỗ vừa rồi cũng bị nữ tử kia lừa bịp, hiểu lầm Thẩm huynh, mặc quái, mặc quái. Thẩm Dật cười nhạt một tiếng, nói làm sao lại trách Từ công tử, muốn trách cũng muốn trách cái kia tư tưởng bẩn thỉu kẻ chủ mưu phía sau, người này quả nhiên là không bằng heo chó, cầm thú hành vi, Từ công tử ngươi nói đúng không? Từ An Hoài trên mặt biểu lộ hơi có chút mất tự nhiên, cũng không có trả lời Thẩm Dật lời nói, chắp tay nói, đi trước. Thẩm Dật cười híp mắt nhìn xem Từ An Hoài rời đi, sau một lát nhìn xem cao lớn vạm vỡ nữ tử, quát lớn, Lan. Nữ tử như được đại xá, lộn nhau chạy, nàng còn thừa lại một nửa tiền không có cầm đâu. Thẩm Dật hừ lạnh một tiếng, Diệp Song Phàm nói chính là thật đối với, cái này Từ An Hoài chính là cái người dối trá, lại làm loại thủ đoạn này, quả nhiên là lại âm hiểm lại một người. Náo nhiệt không có, đám người nhưng cũng không có tán đi ý tứ, bởi vì Tô Mộ Yên còn đứng ở cái này đâu. Thẩm Dật quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Tô Mộ Yên cũng chính mị nhãn như tơ mà nhìn xem hắn, thế là liền đi ra phía trước, nhỏ giọng nói, Tô Cô Đường, mặc dù ngươi là thay ta giải bày, nhưng là đại khái ngươi cũng nhớ lầm, khuya ngày hôm trước chúng ta cũng không có cùng một chỗ. Tô Cô Nương hay là cùng bọn hắn giải thích một phen tương đối tốt. Thẩm công tử không vui sao? Là sợ thanh danh bị hao tổn sao? Tô Mộ Yên nhìn xem Thẩm Dật uyển chuyển nói ra. Thẩm Dật trì trệ, cười lắc đầu, nói ra, như vậy tùy Tô Cô Nương. Sau đó Thẩm Dật nhìn thoáng qua sắc trời nói thời điểm không còn sớm, ta đi về trước. Tô Mộ Yên giữ lại nói công tử không có khả năng lại bồi bồi người ta sao? Say tinh lâu cũng là có thể ăn cơm. Nghe thanh âm của nàng, Thẩm Dật toàn thân đều có một loại dòng điện chạy qua cảm giác, liền vội vàng khoát tay nói, không được không được, đi trước. Nói đi, liền nhanh chân rời đi. Tô Mộ Yên nhìn xem Thẩm Dật bước nhanh rời đi phương hướng, thở dài, ánh mắt tự đoán giống như ngại, nhìn thẳng người bên ngoài mắt, trong lòng đối với Thẩm Dật hâm mộ ghen ghét chi ý càng tăng lên. Tô Mộ Yên nghe đám người tiếng nghị luận, xuyên qua đám người, về tới trên lầu 2 đi. Phi Vân đi theo Tô Mộ Yên sau lưng đi vào gian phòng, nói ra, nữ tử kia khẳng định là Từ An Hoài an bài, hắn tới nhiều ngày như vậy, sư tỷ đều chưa từng thấy hắn, bây giờ lại đơn độc gặp Thẩm Dật, hắn nhất định là trong lòng đố kỵ. Có lẽ vậy. Tô Mộ Yên từ tốn nói, đối với chuyện này lơ đễnh. Phi Vân lại hiếu kỳ hỏi, sư tỷ làm sao ngay từ đầu đã cảm thấy nữ tử kia nói chính là giả? Tô Mộ Yên nghe vậy nhíu mày, nói ra, Thẩm Dật đối mặt ta đều thờ ơ, như thế nào lại đi tìm như thế nữ tử? Trừ phi hắn có bệnh. Chương 268, cấp biến chương 268, cấp biến xảy ra chuyện. Tô Mộ Yên cùng Phi Vân trong lúc nói chuyện, Say Tinh Lâu Quy Công lại đột nhiên chạy vào, khắp khuôn mặt là bối rối chi sắc. Tô Mộ Yên liếc nhìn hắn một cái, lạnh giọng hỏi, ngươi đi đâu thế? Vừa rồi ra nhiễu loạn ngươi có biết hay không? Sư tỷ. Quy Công vẫn không nói gì, Phi Vân lại là trước kinh hô một tiếng, chỉ vào Quy Công tay áo chỗ mở ra miệng nhỏ, mười phần kinh ngạc. Tô Mộ Yên cúi đầu nhìn lại, lúc này mới chú ý tới Quy Công tay áo chỗ, lại có điểm điểm vết máu tại đi xuống rơi. Tô Mộ Yên lập tức đứng dậy, nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Bị người phát hiện. Đừng nhìn cái này Quy Công thân phận thấp kém, kỳ thật bất quá là một loại che giấu, hắn thân thủ cũng không kém. Hắn đều thụ thương, nói rõ đối phương thân thủ không đơn giản, mà Kim An Thành bên trong có cái này thân thủ. Đại khái chỉ có Diệp Song Phàm phụ thân Diệp Nam. Quy Công bưng bít lấy bả vai nói, ta ra khỏi thành đi đón dẫn hội chủ, không ngờ lại đụng phải quan binh, bị công kích, thật vất vả mới trốn về đến. Cái gì? Tô Mộ Yên nghe vậy giật nảy cả mình, liền đội vàng hỏi, sư phụ đâu? Hắn thế nào? Quy Công nói quan binh quá nhiều, ta tham dự hội nghị chủ bị tách ra. Tô Mộ Yên lập tức khó thở, cổ tay xoay tròn trên tay liền nhiều hơn một thanh truy thủ, chỉ vào Quy Công nói đáng chết. Ngươi dám chính mình một người trốn về đến. Quy Công thấy Tô Mộ Yên truy thủ xuất hiện, lại cũng không tránh, tê ban nói, lúc đó tình huống quá loạn. Ta cũng không có cách nào, ta tại vậy chỉ có thể cản trở, ngay cả ta đều có thể đào tẩu, ta muốn hội chủ nhất định cũng sẽ không có việc gì. Ngươi, Tô Mộ Yên lập tức khó thở, nhưng nàng cũng biết Quy Công thực sự nói thật, hắn tại vậy chỉ có thể kéo sư phụ chân sau. Nhưng vấn đề là hiện tại nàng liên lạc không được sư phụ, không biết sư phụ tình huống bây giờ như thế nào. Nếu như sư phụ xảy ra chuyện, Tô Mộ Yên lập tức cảm giác mình bầu trời đều sụp đổ, nàng từ nhỏ bị sư phụ nuôi lớn, nếu là sư phụ xảy ra chuyện, vậy nàng còn sống còn có ý nghĩa gì? Cái này Say Tinh Lâu còn có ý nghĩa gì? Ngay tại như thế suy nghĩ lung tung thời điểm, Tô Mộ Yên trong đầu lại đột nhiên nhớ tới Thẩm Dật, nhớ tới hắn nói, tìm một chỗ rửa ven biển thế ngoại đảo nguyên. Lắc đầu, Tô Mộ Yên giữ vững tinh thần, phân phó nói, Phi Vân, ngươi đi an bài một chút, đem nhân thủ bày ra đi, tìm kiếm sư phụ tung tích. Là, sư tỷ. Phi Vân lúc này lên tiếng, chạy chậm đến đi ra, thần tình trên mặt nghiêm trọng. Còn có ngươi nói đi. Tô Mộ Yên lại cúi đầu nhìn về phía Quy Công, trầm giọng nói, ngươi tốt nhất nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sau một hồi lâu, Tô Mộ Yên nhíu chặt lông mày, Quy Công tiếp tục nói, hội chủ nói, chúng ta tại những khác địa phương nhân thủ đều bị quan binh cho quét, Say Tinh Lâu cũng có bại lộ nguy hiểm, việc cấp bách là đem hai người khống chế lại. Hai người? Tô Mộ Yên cau mày hỏi, hai người nào? Quy Công thấp giọng nói, Diệp Song Phàm, Thẩm Dật. Tô Mộ Yên trên mặt thần sắc đông nhiên trì trệ. Diệp Song Phàm cùng Thẩm Dật. Tô Mộ Yên lẩm bẩm lặp lại một lần. Hai người kia, một cái liên lụy đến phủ tổng đốc, trên tay có binh quyền, một cái liên lụy đến Thẩm thị hiệu bơn, trên tay có tiền. Nhưng vấn đề là, bây giờ muốn khống chế hai người này cũng không dễ dàng. Diệp Song Phàm đã thật lâu không đến Say Tinh Lâu, nghe nói là bị Diệp Nam phóng tới trong quân lịch lượt đi, ngay cả người đều không gặp được, làm sao khống chế? Mà Thẩm Dật, Tô Mộ Yên ánh mắt có chút lấp lóe, nàng không muốn đối với Thẩm Dật dùng cường ngạnh thủ đoạn. Uy công quyết nhủ, việc này không nên chậm trễ, nếu là thật sự bại lộ, các loại quan binh vây quanh Say Tinh Lâu, vậy liền nguy rồi. Tô Mộ Yên lông mày lại lần nữa nhíu một cái, một lát sau lắc đầu nói, tìm được trước sư phụ lại nói. Lúc sau đã không còn sớm, nhưng mà trong phủ tổng đốc vẫn là lửa đèn không tắt. Tình huống như thế nào? Trong thư phòng, Diệp Nam nhìn xem trước mặt tổng binh hỏi. Tổng binh chắp tay nói, hai người kia thân pháp cực nhanh, một người bị thương nhẹ trốn, một cái khác che áo choàng trúng một tiễn, hướng trong núi tháo chạy, thuộc hạ đã sai người vây núi tìm kiếm. Đào tẩu người kia đi nơi nào? Diệp Nam cau mày, tiếp tục hỏi. Tổng binh chắp tay nói, thuộc hạ phát hiện một vết máu, có thể xác định là tiến vào Kim An thành. Tiến vào Kim An thành thị. Diệp Nam lông mày nhíu lại, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng trầm giọng nói, tìm tòi tỉ mỉ, vạn không được để hắn tại Kim An thành bên trong làm loạn. Là, tổng binh lên tiếng, quay người liền đi. Diệp Nam tựa lưng vào ghế ngồi, mày nhíu lại lấy, cái này Hồng Vân hội thực sự phiền phức, chủ yếu thành viên hạch tâm đều là giang hồ cao thủ, khó mà bắt. Ai, nếu là Lý Tiền Bối tại liền tốt, thực sự không được, phái cái khác cùng phụng đến cũng tốt. Nghĩ nghĩ, Diệp Nam nâng bút viết một phong tấu chương, truyền đến một gã hộ vệ nói trong đêm khởi hành, đem tấu chương đưa về kinh đi. Trong hoàng thành, Chu hoàng đế ngay tại trong ngự hoa viên uống nhàn trà, bên cạnh lao thái giám một bước không rời hầu hạ. Vậy hạ, công chúa điện hạ tới. Có khác một tên tiểu thái giám bước nhanh đi tới thông bẩm. Minh Nguyệt, để nàng đến đây đi. Chu hoàng đế tựa hồ mười phần nữa thích nữ nhi này, chưa làm do dự, liền để cho người ta chuyển cho nàng tiền đến. La tiểu thái giám lên tiếng, quay người chuyển triệu đi. Sau một lát, đổi đi ngày xưa trường bào, thân mang một thân màu tím mây khói váy dài Triệu Minh Nguyệt xuất hiện ở trong ngự hoa viên, mấy bước đi đến Chu hoàng đế trước mặt, phúc thân đạo, Minh Nguyệt hướng phụ hoàng thỉnh an. Chu hoàng đế nét mặt biểu lộ nụ cười thản nhiên, khoát tay nói, đứng lên đi, ngồi. Ta phụ hoàng Triệu Minh Nguyệt cười lên tiếng, ngồi ở Chu hoàng đế bên cạnh vị trí bên trên, tiện tay cầm lấy trong rổ quả quả quýt lột đứng lên. Chu hoàng đế cực kỳ đánh giá một phen Triệu Minh Nguyệt, gật đầu cười nói, gầy chút, nghe Đỗ Đức nói, ngươi tại Thương Châu lúc nói còn có chuyện quan trọng xử lý, mới không có cùng một chỗ hồi kinh, là làm cái gì đi? Triệu Minh Nguyệt bóc quýt động tác ngừng một lát lại khôi phục như thường, tiếp theo nói tại Thương Châu gặp được không ít giang nam hành hương, so với phương bắc thương nhân nhiều quá nhiều, hàng chủng cũng càng đầy đủ, liền đi giang nam đi một chuyến, nghĩ đến nhìn nhiều nhìn, đến cùng so phương bắc thắng ở cái nào. Ân Chu hoàng đế gật đầu nói, ngươi có lòng, một cái nữ nhi ra buôn đông chạy tây, không dễ. Triệu Minh Nguyệt cười nói, vì đại chu, đây đều là đáng giá. Chu hoàng đế cười cười, nếu là hai đứa con trai kia đều có loại này xử lý hiện thực tâm liền tốt, cũng có thể tiếp Minh Nguyệt là cái thân nữ nhi, ai? Không đề cập tới những này, Chu hoàng đế bỗng nhiên ngược lại hỏi, ngươi để danh thương nhân kia gọi Thẩm Thẩm Dật. Triệu Minh Nguyệt nói bổ sung. Thẩm Dật Chu hoàng đế nhẹ gật đầu, nói tiếp, Đỗ Đức đối với hắn khen không dứt miệng, có thể đem Thương Châu thương thuế nâng lên hiện tại tình trạng này, cũng thật có mấy phần bản sự, ngươi cùng hắn tại Thương Châu cộng sự, cảm thấy người này như thế nào? Triệu Minh Nguyệt nói trì trệ, nhớ tới Thẩm Dật khuôn mặt đáng giận kia, trong lòng có mấy phần khó chịu, không chịu được niết miệng. Chính là có mấy phần nhanh trí, ta cảm thấy hắn không thích hợp làm quan. Chương 269, mưa gió nổi lên chương 269, mưa gió nổi lên có đúng không? Chu hoàng đế nghe vậy cười cười, cũng không nói gì thêm nữa, cười nói, lập tức sẽ bắt đầu mùa đông, mùa đến mùa đông, người mẫu phi thân thể liền muốn kém chút, mấy ngày này liền đừng lại xuất kinh, ở trong cung nhiều bồi bồi người mẫu phi đi. Triệu Minh Nguyệt gật đầu nói, Minh Nguyệt cũng nghĩ như vậy, đang định hướng phụ hoàng thỉnh án sau, liền đi thăm hỏi mẫu phi đâu. Ân, ngươi bây giờ liền đi đi, chấp cũng muốn về ngự thư phòng. Chu hoàng đế cười gật đầu một cái nói, tạ phụ hoàng, Minh Nguyệt đi trước. Triệu Minh Nguyệt nghe vậy đứng dậy, cao hứng nói đạo, sau đó cầm trong tay lột tốt quả quýt đưa cho Chu hoàng đế, cáo lui đằng sau, phong phong hỏa hỏa đi. Nhà đầu này. Chu hoàng đế nhìn xem trong tay quả quýt, cười lắc đầu, bẻ một mảnh đưa vào trong miệng. Đi trước Nam Lĩnh, lại đi Thừa Quan quận. An an, Chu hoàng đế bỗng nhiên không khỏi vì đó hỏi một câu. Lão thái giám ưng tiếng nói, bẩm bệ hạ, đúng vậy. Cái kia Thẩm Dật cũng tại Thừa Quan quận đi. Chu hoàng đế lại hỏi. Lão thái giám tiếp tục nói, đúng vậy, Thẩm thị hiệu buôn gần đây tại Thừa Quan quận rất có danh khí. Cái kia Thẩm thị tiền trang cùng Thương Châu thị trường liên động, đã có ảnh hưởng không nhỏ lực. Chu hoàng đế cười nhạt một tiếng, không có lại nói cái gì, tựa hồ hết thảy đều tất cả nằm trong lòng bàn tay. Nữ nhi ruột thịt của hắn, Đại Chu Hương công chúa, Chu hoàng đế làm sao có thể thật bỏ mặc nàng mặc kệ, để nàng một người chạy ở bên ngoài đến chạy tới. A Tiêu, thân ở Thừa Quan quận Thẩm Dật, không khỏi hắt hơi một cái, không khỏi nắm thật chặt trên người y phục. Thiếu gia, trời lạnh, thêm kiện y phục đi. Tiểu nha hoàn xảo nhi theo ở phía sau, nhìn thấy Thẩm Dật nhếch mũi, lo lắng nhắc nhở đạo. Không có việc gì. Thẩm Dật ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Tầng mây rất dày, ánh nắng mông mông, thời tiết không tính ấm áp, cũng là không phải đặc biệt lạnh, hát xì này Thẩm Dật cũng cảm thấy không hiểu đấu, nghĩ tới nghĩ lui, khả năng vẫn là có người đang mắng hắn, cũng không biết là ai. Thiếu gia, Tô Cô Nương tới. A Phúc chạy chậm đến tiến lên đây, bẩm báo khách nhân tới cửa tin tức, gần đây Tô Mộ Yên tới tấp nập, A Phúc đều không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại là xảo nhi nghe thấy tin tức này, quyết lên miệng nhỏ. Để cho nàng đi vào đi. Thẩm Dật vừa nói, bên cạnh hướng chính sảnh đi, thời tiết dần lạnh, lại tại trong hoa viên nói chuyện liền không quá thích hợp. Thẩm công tử. Không lâu sau đó, Tô Mộ Yên lẻ loi một mình đi đến, tại Thẩm Dật trước mặt phúc phúc thân. Hôm nay Tô Mộ Yên chưa lại dùng khăn lụa che mặt, một thân màu đỏ nhạt nguyệt văn váy dài mặc lên người, vẫn như cũng là mị lực mười phần. Thẩm Dật nhìn nàng một cái, sau đó cười nói, Tô cô nương tới như vậy tấp nập, ta sợ là lại phải thêm ra vài cái cọc hoa đào nợ à. Tô Mộ Yên minh bạch Thẩm Dật là có ý gì, hãy nay nói, là Mộ Yên cho công tử thêm phiền toái. Không nghĩ tới Tô Mộ Yên thật đúng là đường đường chính chính tạ lỗi, Thẩm Dật khoát tay nói, không sao, Tô cô nương hôm nay tới là vì. Tô Mộ Yên mị nhãn nhìn hắn một chút, túi đầu nói, đến xem công tử, có thể sao? Ách. Thẩm Dật một trận ngạc nhiên. Khanh khách Tô Mộ Yên gặp Thẩm Dật ngạc nhiên bộ dáng, bật cười, lắc đầu nói, kỳ thật hôm nay đến, là có chuyện muốn tìm công tử thương lượng. Thẩm Dật nhẹ nhàng thở ra, cùng cái này Tô Mộ Yên thân quen, tại dụ hoặc phía dưới, dần dần vậy mà không có lấy trước như vậy bình tĩnh, nghe vậy nói ách, vậy liền nói sự tình đi. Tô Mộ Yên đôi mắt đẹp tại Thẩm Dật trên mặt lưu chuyển, một lát sau nói, nếu như Mộ Yên sẽ có một ngày tìm công tử hỗ trợ, công tử nguyện ý làm viện thủ sao? Tìm ta hỗ trợ? Đừng lại là hướng Thẩm thị trong hiệu buôn nhét người sự tình đi. Thẩm Dật cười nói, vậy phải xem là chuyện gì. Tô Mộ Yên liếc nhìn hắn nói là công tử đủ khả năng sự tình. Hắn đủ khả năng, hắn lớn nhất lực chính là tiền. Thẩm Dật cười nói, vậy cũng muốn nhìn cái độ, Tô cô nương cùng ta cũng coi là bằng hữu, nếu như không ảnh hưởng chuyện của chúng ta, giúp một tay cũng là không sao. Bằng hữu sao? Tô Mộ Yên thì thào nói một câu. Cái gì? Thẩm Dật không nghe rõ nàng nói cái gì, nghi hoặc hỏi một câu. Không có gì, Tô Mộ Yên sáng sủa cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, Mộ Yên biết, có thể nhận biết Thẩm công tử, là Mộ Yên đi vào Kim An may mắn nhất sự tình. Có đúng không? Vậy cũng đúng minh hạnh của ta. Thẩm Dật cười nhạt một tiếng, không có đem Tô Mộ Yên lời nói quá coi ra gì. Tạ ơn Thẩm công tử. Tô Mộ Yên bỗng nhiên đứng dậy, thật sâu nhìn hắn một cái nói, gần đây có nhiều cái dậy, Mộ Yên cáo tử. Lúc này đi sao? Thẩm Dật có chút hiếu kỳ, mở miệng hỏi một câu, Tô Mộ Yên mỗi lần tới nói ít muốn nghỉ ngơi nửa canh giờ, hôm nay cái này nói mấy câu liền đi, ngược lại là có chút hiếm lạ. Ngươi là muốn về phương Bắc đi sao? Nghe Tô Mộ Yên ý tứ trong lời nói, giống như là về sau không tới giống như, ngẫm lại Thẩm Dật vậy mà cảm thấy có chút không quen, dù sao Diệp Song Phàm đi trong quân đằng sau, hắn gặp nhiều nhất người chính là Tô Mộ Yên. Nghĩ đến cái này Thẩm Dật thầm nghĩ trong lòng hằng bét, chính mình hẳn là chiếm hữu nàng chụp vào đi. Có lẽ đi. Tô Mộ Yên ngọt ngào cười một tiếng, mị nhãn như tơ, để Thẩm Dật xem cũng ngẩn ngơ. Công tử khá bảo trọng. Tô Mộ Yên lưu lại câu nói sau cùng, cũng không dừng lại, quay người rời đi. Thứ đợi Tô Mộ Yên đi xa, Thẩm Dật sau lưng đỗng nhiên truyền đến một đạo không phục tiếng hừ lạnh, thanh âm kia chính là tới từ Sảo Nhi. Sảo Nhi cảm thấy, hồ ly tinh này đem thiếu gia hồn đều nhất đi. Thẩm Dật không có chú ý tới Sảo Nhi trầm thấp tiếng hừ lạnh, chỉ là ở trong lòng cảm giác, Tô Mộ Yên hôm nay có chút kỳ quái. Sư tỷ, ngươi đi đâu? Say tinh trong lâu, Phi Vân nhìn thấy Tô Mộ Yên trở về, đội vàng nên đón hỏi. Tô Mộ Yên thần sắc bình thản nói, ra ngoài hít thở không khí, sư phụ có tin tức sao? Còn không có. Phi Vân lắc đầu, nói bất quá quan binh khả năng cũng không có tìm tới sư phụ. Tô Mộ Yên nghe vậy lông mày hơi nhíu, nhìn về phía Phi Vân nói chỉ giáo cho. Phi Vân nói mấy ngày nay quan binh đều vây quanh ngoài thành một ngọn núi tại tìm kiếm, chúng ta đi qua tra xét, cùng ngày đó bị tập kích địa phương không xa, quan binh rất có thể đem sư phụ bước tiến trên núi đi. Tô Mộ Yên sốt ruột mà hỏi thăm, kết quả đây, sư phụ bị bắt. Hẳn không có. Phi Vân lắc đầu, nói tiếp, mấy ngày nay ta để cho người ta tại phụ cận trông coi, hôm nay những quan binh kia đều trở về, tất cả mọi người không thấy được sư phụ, hẳn là còn chưa rơi vào quan binh trong tay. Vậy là tốt rồi. Tô Mộ Yên nhẹ nhàng thở ra, lại phân phó nói, tìm tiếp, nghĩ biện pháp cùng sư phụ liên hệ với. Là, sư tỷ. Phi Vân lên tiếng, sau đó có chút do dự nói, sư tỷ, gần nhất trong lâu giống như nhiều chút ta biết không. Đợi Phi Vân nói xong, Tô Mộ Yên liền đem nói tiếp qua. Gần đây say tinh trong lâu, nhiều rất nhiều gương mặt lạ, từng cái đều là thân thể khỏe mạnh, xem xét liền biết là lượt qua, định không phải người bình thường. Cái này say tinh lâu, chỉ sợ đợi không được bao lâu. Tô Mộ Yên ai thán nói ra. Chương 270, triều đình cung phụng. Chương 270, triều đình cung phụng. Ngày nọ buổi chiều, Diệp Nam đang suy nghĩ, khi nào bắt đầu hành động, đưa đi tấu chương còn không có trả lời chắc chắn, cũng không biết bệ hạ có dự định gì. Đống nhiên một người đi đến, đưa lỗ thai tại Diệp Nam bên thai nói vài câu. Diệp Nam nghe vậy lông mày nhíu lại, lập tức đứng lên, nhanh chân đi ra ngoài cửa, vừa đi còn bên cạnh trách cứ, vì sao không nói sớm. Cái kia truyền tin nhân đạo, đại nhân, chúng ta cũng là vừa biết. Diệp Nam xách một tiếng, tăng nhanh bộ pháp hướng ngoài cửa phủ mà đi. Tại thông hướng phủ tổng đốc trên đường, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi đến, các loại xe ngựa dừng ở phủ tổng đốc lúc trước, Diệp Nam sớm đã ở ngoài cửa chờ lấy. Cũng không biết là nhân vật nào, có thể làm cho một quận tổng đốc xuất phủ đón lấy. Xe ngựa rèm kéo ra, hai tên người mặc áo xanh tử vân bảo trung niên nhân đi xuống, một người trong đó tóc đen râu bạc, thân phụ một thanh trường thương, khí chất bất phàm, một người khác hai mắt sáng ngời có thần, bắp thịt cả người hở ra, mười phần rung động. Hai người niên kỷ đều ước chừng tại chừng 40, không biết ra sao lai lịch. Diệp Nam tiến lên đón nói gặp qua hai vị cung phụ. Ân đầu bạc vị kia nhàn nhạt lên tiếng, nhẹ gật đầu, không nói thêm lời thừa thãi. Đã điều tra xong sao? Là vị nào làm, bắp thịt cả người người kia, thì là nhìn xem Diệp Nam hỏi nhiều một câu. Ách, Diệp Nam dừng một chút, đưa tay nói, hai vị cung phụng xin mời tiền tiến phủ, Diệp Mỗ cùng hai vị nói tỉ mỉ. Trên đường cái này, nói chút chuyện cơ mật, khó tránh khỏi có tiết lộ phong thanh chi hiểm. Đầu bạc vị kia nghe vậy dẫn đầu hướng phủ tổng đốc mà đi, một người khác thì là nhẹ gật đầu, cùng Diệp Nam cùng đi tiến vào phủ tổng đốc. Bên cạnh hướng chính sảnh đi tới, bắp thịt cả người tráng hán bên cạnh hướng Diệp Nam nói ra, hoàng thượng ý là sớm một chút giải quyết, không lưu hậu hoạn, lần này cần phải nhất kích tất sát, không để cho Hồng Vân hội lại làm loạn, cho nên mới để cho chúng ta hai cái cùng đi. Minh Bạch Diệp Nam nhẹ gật đầu, nói Diệp Mộ cũng đang chờ thời cơ, bây giờ hai vị cung phụng đến đây, Diệp Mộ có 7 thành nắm chắc đem Hồng Vân hội đạo tập một mẹ hốt gọn. 7 thành? Tráng Hán nghi ngờ nói, vậy còn có 3 thành đâu? Nay sẽ đã tiến vào chính sảnh, Diệp Nam xin mời hai người nhập tọa, lại để cho hạ nhân dâng trà, giải thích nói, Hồng Vân hội đầu lĩnh mấy ngày trước bị chúng ta đẩy vào trong núi, nhưng nhiều ngày tìm kiếm xuống tới, vậy mà tung tích hoàn toàn không có, trừ đốn tuổi tiểu phu, một người cũng chưa từng nhìn thấy, bây giờ chỉ có thể nghĩ biện pháp buộc hắn đi ra, mà biện pháp này, Diệp Mộ cũng chỉ có 7 thành nắm chắc. Trên giang hồ am hiểu dịch dung hảo thủ đến cũng hết, các ngươi khi đó là tiểu phu, nói không chừng đúng là hắn giả trang nhân vật ngồi ở kia uống trà tóc trắng râu đen trung niên nhân mở miệng nói một câu. Diệp Nam nghe vậy kinh ngạc, sau đó hỏi, Giang Cung Phụng biết đối phương là ai? Ta làm thế nào biết? Tóc trắng râu đen Giang Cung Phụng đặt chén trà xuống, hai mắt nhắm lại thần thần khắp nơi nói ta chỉ là nói chuyện, các ngươi không có lục soát, không có nghĩa là hắn không ở trên núi. Cơ bắp tráng hắn cũng gật đầu nói, nếu là dịch dung cao thủ, người bình thường xác thực nhìn không ra. Diệp Nam dừng một chút, dịch dung thuật hắn chỉ nghe qua, lại chưa từng gặp qua, bởi vì đây là từ Tây vực chuyển tới bản lĩnh, hắn xông xáo giang hồ thời điểm, môn công phu này còn không nổi danh, người biết cũng rất ít. Diệp Nam nói tiếp, hiện tại đã có thể xác nhận một chỗ cứ điểm, bên trong bố trí tạm thời còn chưa toàn bộ thăm dò, đến lúc đó khả năng cần hai vị cung phụng xuất thủ, về phần dẫn xuất vị kia Giang cung phụng khoát tay nào nói, chúng ta một mực khi tất yếu xuất thủ, sự tình khác không về chúng ta quản. Ách Diệp Nam tiếng nói trì trệ, thầm nghĩ trong lòng Lý Tiền Bối cũng không có các ngươi như vậy cao ngạo, ngoài miệng lại không nói ra miệng, gật đầu nói, vậy ta sai người chuẩn bị đồ ăn, là hai vị cung phụng đón tiếp. Không cần Giang cung phụng khoát tay nói, chuẩn bị gian phòng để cho chúng ta nghỉ ngơi đi. Tốt. Diệp Nam nhẹ gật đầu, phân phó người chuẩn bị đi. Bắp thịt cả người người kia lại nói, anh hắn không cần, cho ta đến điểm. Diệp Nam ngẩng người, gật đầu nói, tốt. Đến trong đêm, Thẩm Dật liền ánh đến liếc nhìn sổ sách, ngay tại hỏi đến Hồng An hiệu buôn tại những khác huyện thành phát triển tình huống. Khánh Xương cơ bản đứng bước vàng, chính là gần nhất quan binh mãn thành không biết điều tra cái gì, khiến cho lòng người bàng hoàng, sinh ý không tính quá tốt. Hồng An đứng tại Thẩm Dật bàn trước, nói đến Khánh Xương tình huống. Quan binh tìm kiếm người, sau bàn Thẩm Dật nghe vậy hơi nhíu mày, sau đó khoát tay nói, đây là không thể đối kháng, không cần phải để ý đến, thuận thế mà làm là được rồi. Hồng An gật đầu nói, những địa phương khác phát triển cũng không tệ, Tân Dương thương hộ cũng không ít, Tiền Trang đã có không ít nghiệp vụ vãng lai. Thẩm Dật nhẹ gật đầu, đâu hỏi, ngày Tết ngươi muốn về phương Bắc sao? Hồng An nghe vậy sững sờ, sau đó lắc đầu nói, trong nhà của ta phụ mẫu đều đã qua đời, lẻ loi một mình, ngày Tết ở đâu đều là qua. Thẩm Dật gật gật đầu, nói cái kia mỗi năm tiết, ngươi liền tại Kim An giúp ta nhìn xem đi, ta trở về Nam Vĩnh, các loại ngày Tết đằng sau trở lại, trong thời gian này cũng không cần làm cái gì, bình thường vận doanh là được, mỹ nhân say có thể thích hợp điều chỉnh giá cả, ngày Tết thời điểm, rượu ngon nhu cầu hay là thật lớn. Là. Hồng An ôm quyền đáp ứng. Thẩm Dật đang muốn lại nhắc nhở vài câu, A Phúc lúc này tiến đến nói thiếu gia, Diệp công tử tới. Diệp công tử? Thẩm Dật nghi vấn một tiếng, tiểu tử này không phải tiến vào trong con đi, tại sao lại chạy ra ngoài? Ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Thẩm Dật hướng phía Hồng An nói một tiếng, sau đó liền đứng dậy, cùng A Phúc cùng một chỗ hướng chính sảnh đi. Trong chính sảnh Diệp Song Phàm đang tới về dạo bước, trên thân còn mặc quân phục, trên mặt thần sắc có chút lo lắng. Diệp công tử, xin mời dùng trà. Sảo Nhi dâng trà thủy đi lên nói ra. Diệp Song Phàm không tâm tư uống trà, lại lần nữa hỏi, thiếu gia của ngươi đâu? Song Phàm, ngươi không phải là từ trong quân doanh chạy ra ngoài tìm ta dẫn ngươi đi say tinh lâu đi? Sảo Nhi đang muốn nói chuyện, Thẩm Dật thanh âm liền từ bên ngoài truyền vào tới. Một giây sau, Thẩm Dật liền dẫn A Phúc xuất hiện ở trong chính sảnh. Để Diệp tổng đốc biết, ta có thể đảm nhận không dậy nổi trách nhiệm kia, ngươi hay là mau mau trở về đi. Thẩm Dật vừa cười vừa nói. Diệp Song Phàm thấy Thẩm Dật tới, không nói đùa hắn, đi ra phía trước lôi kéo cánh tay của hắn nói Thẩm Minh, cái này đến lúc nào rồi, còn đi cái gì say tinh lâu? Cái kia nhất là đi không được, nhất là đi không được. Thẩm Dật không nghĩ tới câu nói này thế mà lại là từ Diệp Song Phàm trong miệng nói ra được, xem ra cái này tiến quân bên trong lịch luyện, hiệu quả quả nhiên không tầm thường a. Diệp tổng đốc nước cờ này thật sự là đi đúng rồi. Bất quá ai nghĩ đến Diệp Song Phàm một giây sau lại nói lần sau ta dẫn ngươi đi Xuân Hương viện, cái kia cô nương cũng không kém. Thẩm Dật lập tức mặt sầm lại. Diệp Song Phàm không để ý Thẩm Dật phản ứng, nhìn chung quanh hai mắt, lấy ánh mắt hướng Thẩm Dật ám chỉ. Thẩm Dật nhìn hình dạng của hắn thầm cảm giác buồn cười, tựa như là có gì ghê gớm đại sự giống như, khoát tay nói, chuyện gì? Nói đi, đều là ta người thân cận nhất. Chương 271, Diệp Song Phàm cảnh cáo. Chương 271, Diệp Song Phàm cảnh cáo. Trong chính sảnh trừ Thẩm Dật cùng Diệp Song Phàm, chỉ còn lại A Phúc cùng Sảo Nhi, hai người đều là Thẩm gia lão nhân, không có gì tốt tỉ húy, tại cái này Thẩm Dật cũng không thấy đến Diệp Song Phàm có thể nói ra cái gì ghê gớm sự tình đến. A Phúc nghe Thẩm Dật lời nói, trong lòng nhất thời một cỗ cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra, cảm giác đi qua bị thiếu gia sai xử cái này cái nào đều đáng giá, Sảo Nhi thì là trên mặt có chút phấn hồng, trong lòng ngọt ngào. Diệp Song Phàm gặp Thẩm Dật chắc chắn bộ dáng, do dự một hồi, cũng không bắt buộc, lôi kéo Thẩm Dật nói Thẩm huynh, ta nhắc nhở ngươi một câu, gần nhất có thể tuyệt đối đừng đi say tinh lâu. Thẩm Dật nghe vậy sững sờ, nhìn Diệp Song Phàm bộ dáng không giống trò đùa, Thẩm Dật tọa hạ hỏi, vì cái gì? Say tinh lâu thế nào? Mặc dù bản thân Thẩm Dật cũng đi rất ít, nhưng nghe Diệp Song Phàm nói như vậy, trong lòng lên chút nghi hoặc. Diệp Song Phàm đi theo tọa hạ nói Hồng Vân hội, ngươi có biết hay không? Hồng Vân hội? Hồng Vân hội Thẩm Dật đương nhiên biết, lúc đó tại Đông Dương thành liền có cái yêu hòa thượng tự xưng Hồng Vân hội chân nhân, lừa gạt bách tính ngân tài, hoàn chiêu thu cái gì tín đồ, lần kia hắn cùng Lý Lao đầu thế, nhưng là tận mắt nhìn thấy, cũng là hắn cùng Triệu Minh Nguyệt kết bạn nguyên nhân. Thẩm Dật gật đầu nói, biết một chút, thế nào? Kim An cũng có. Thật đừng nói, Kim An giàu như vậy thứ, cũng không phải Đông Dương Thành có thể so sánh, người giàu có của tụ, có tiền thương nhân đếm đều đến không đến, nếu là Hồng Vân hội tại nghề này lừa gạt, có lẽ thật đúng là có thể lừa gạt đến không ít bạc. Nhưng hiển nhiên Hồng Vân hội tại Kim An Thành không chỉ là lừa gạt tiền đơn giản như vậy, Thẩm Dật biết Hồng Vân hội cũng đã giảm bớt đi Diệp Song Phạm lại giới thiệu một lần, nghe vậy chân thành nói, có tin tức xác thật, Hồng Vân hội tập nhân liền trốn ở Say Tinh lâu, càng có khả năng, Say Tinh trong lâu người, tất cả đều là Hồng Vân hội tập nhân. Say Tinh lâu, Hồng Vân hội. Thẩm Dật lấy làm kinh hãi, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không cách nào đem Say Tinh lâu cùng Hồng Vân hội liên hệ với. Hắn trong ấn tượng Hồng Vân hội là giả thần giả quỷ yêu hòa thượng, cuốn tiền bỏ chạy lao già lừa đảo, Hồng Vân hội tại Kim An nổi danh như vậy, mỗi ngày đều là bạ mãn, bên trong đều là cố gắng tiểu thị tỷ, thế nào lại là Hồng Vân hội đâu? Thẩm Dật kỳ quái nhìn xem Diệp Song Phàm nói sai lầm đi. Ngươi không phải cũng thường đi sao? Ta trước kia là không biết. Diệp Song Phàm vỗ tay một cái nói hiện tại triều đình đã phái cung phục tới, cha ta cũng hướng trong quân ra lệnh, để cho chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, ít ngày nữa liền muốn hướng Say Tinh lâu độc thủ, đến lúc đó đao kiếm không có mắt, Thẩm huynh ngươi cũng không nên lại đi. Diệp Nam đều đã hạ quân lệnh, vậy chuyện này liền không khả năng là Diệp Song Phàm nghĩ lầm. Thẩm Dật nhíu mày, Say Tinh lâu, Hồng Vân hội. Đi. Thẩm Dật chợt nhớ tới, ngày đó tại Say Tinh lâu cái kia cao lớn bạm bỡ nữ tử lấy rượu chén nện hắn thời điểm, Tô Mộ Yên tốc độ kia kinh người thân pháp, cùng trước đây không lâu đến thẩm phủ kỳ quái cử động cùng lời nói. Chẳng lẽ? Vậy tại sao không trực tiếp động thủ? Thẩm Dật nhìn xem Diệp Song Phàm hỏi. Diệp Song Phàm thở dài, Hồng Vân hội đầu bục chẳng biết đi đâu, lần này triều đình muốn đem Hồng Vân hội một mẹ hốt gọn, vì không đánh cỏ động rắn, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn, hiện tại đại đa số người cũng không biết việc này. Ai, nói đến hay là ta mang Thẩm huynh đi Say Tinh lâu, việc này chắc ta. Nói hình như Thẩm Dật lên cái gì kỳ quái nghiện giống như, Thẩm Dật buồn cười nói, ta lúc đầu cũng không thường đi, không có việc gì. Diệp Song Phàm liếc mắt nhìn sắc trời, nói tiếp, Thẩm huynh, không nói nhiều, ta là chạy ra ngoài, không có khả năng đợi quá lâu, lời nói của ta ngươi có thể ngàn vạn nhớ kỹ, gần nhất đừng đi Say Tinh lâu. Ta đi. Nói đi Diệp Song Phàm liền đứng người lên ra bên ngoài chạy, tương đương nóng nảy bộ dáng. Ngươi cũng coi chừng a. Thẩm Dật đứng dậy dặn dò một câu. Nghe Diệp Song Phàm ý tứ, đến lúc đó hắn cũng muốn tham dự hành động, ngẫm lại cũng là, đây là một lần mất công cơ hội, Diệp Nam làm sao lại không để cho Diệp Song Phàm tham gia sao? Nhưng là Tô Mộ Yên thân thủ cũng không tầm thường, như vậy nói đến, Say Tinh trong lâu khả năng còn có cao thủ lợi hại hơn. Diệp Song Phàm xa xa lên tiếng, chưa từng dừng lại, một đường chạy ra thẩm phủ đi, cưỡi lên ngựa đi. Thiếu gia, chúng ta muốn hay không về Đông Dương đi? Các loại Diệp Song Phàm đi. A Phúc đụng lên tới hỏi. Không cần. Thẩm Dật nhàn nhạt nói một tiếng, hắn cũng không lo lắng, Say Tinh lâu cùng thẩm phủ cách xa, Kim An thành trọng yếu như vậy, Diệp Nam hành động trước khẳng định phải tinh vi kế hoạch một phen, làm sao cũng sẽ không lan đến gần hắn cái này đến, huống hồ ngày Tết là cái tiêu phí bộc phát điểm thời gian, hắn bố trí còn chưa làm xong, còn phải nhiều dặn dò Hồng An. Ngay tại Diệp Song Phàm cho Thẩm Dật tiết lộ tin tức ngày thứ hai, phủ tổng đốc đột nhiên tuyên bố, sẽ tại ngày mai giờ ngọ hỏi chém mấy tên Hồng Vân hội tập nhân, tin tức này vừa ra, lập tức trở thành Kim An thành bách tính trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Cái gọi là hỏi chém chính là quan phủ trực tiếp đem phạm nhân đẩy lên chợ thức ăn miệng, tại bách tính vây xem phía dưới, quái tử thủ giơ tay chém xuống, đầu người rơi xuống đất, tuy nói là bắt lớn bị mẹ lặn, nhưng chân chính đầu người lăn xuống hình ảnh hay là dị thường huyết tinh rung động. Kẻ thống trị lựa chọn tại chợ thức ăn náo nhiệt như vậy địa phương hỏi chém, liền làm ra chấn nhiếp tác dụng, để còn không có đạp vào con đường này người kính nhi viết chi. Mà Diệp Nam dụng ý thì còn có một tầng, đó chính là dẫn xuất Hồng Vân hội chân chính kẻ chủ mưu. Trải qua tại thừa quan quận trắng trận điều tra, không ít Hồng Vân hội tiểu đầu mục đều rơi vào triều đình trong tay. Những người này không có chỗ nào mà không phải là giống ban đầu ở Đông Dương xa lưới yêu hòa thượng một dạng, đều là bị người dùng độc dược khống chế, không thiếu có người đang tra hỏi trong quá trình độc phát thân vong. Mà tại người may mắn còn sống sót trong miệng, Diệp Nam thậm chí ngay cả một điểm hữu dụng tin tức đều không có đạt được. Có người nói, lúc trước đánh bại hắn cho hắn ăn độc dược, là một người dáng dấp thu kịch nam tử, lại có người nói, là cái râu tóc bạc trắng, thân hình còn xuống lao đầu, lại có người nói, là một cái nữ tử tuổi trẻ. Càng nói càng thái quá, tại trải qua tập trung thẩm vấn phía dưới, thế mà không cách nào đạt được một cái thống nhất đáp án. Cái này khiến Diệp Nam trong lòng suy nghi, chẳng lẽ Hồng Vân hội đầu mục không chỉ một. Lúc này Diệp Nam nhớ tới Giang Cung Phụng từng nói qua lời nói, trong giang hồ không thiếu có nhân tinh thông thuật dịch dùng, trải qua một phen thẩm vấn, càng thêm ngồi vững khả năng này. Lúc trước quan binh buông xuống núi tiểu phu bên trong, rất có thể liền có dịch dung đằng sau Hồng Vân hội đầu mục. Hiện tại người khác cá nhập biển cả, không có dấu vết mà tìm kiếm, Diệp Nam chỉ có thể thông qua dẫn xà xuất động phương pháp đến dẫn hắn đi ra. Diệp Nam một mặt sai người nhìn chằm chằm Say Tinh lâu, không lấy đi để lọt bất cứ người nào, một mặt liền chuẩn bị lần này trợ thức ăn hỏi chém, chỉ cần đầu mục kia hiện thân, tại hai tên cung phụng tọa chân phía dưới, hắn quả quyết không có lần nữa bỏ chạy đạo lý. Cùng một thời gian, Say Tinh lâu cũng biết trợ thức ăn hỏi chém tin tức, Phi Vân cao mày hỏi Tô Mộ Yên, sư tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Mặc kệ bọn hắn, Tô Mộ Yên thần sắc lộ ra rất lãnh đạm, hơi nhíu mày nói, gần nhất theo dõi càng ngày càng nhiều, Say Tinh lâu khẳng định bị để mắt tới, chúng ta phải nghĩ biện pháp thoát thân, lại đi tìm sư phụ. Chương 272, cấm đi lại ban đêm. Chương 272, cấm đi lại ban đêm. Kim An thành chợ thức ăn miệng mười phần náo nhiệt, mặc dù mỗi ngày đều không thiếu bách tính tới đây, nhưng hôm nay lại là dị thường hỗn loạn. Bởi vì không lâu sau đó, quan phủ muốn hỏi chém hơn 10 tên phạm nhân. Những người này đều là Hồng Vân hội tập nhân. Trên đài cao, hơn 10 tên phạm nhân bị trói lấy quỳ trên mặt đất, mỗi người bên người đều đứng đấy một tên cao lớn thô kệch đao phủ, trong tay bọn họ, hàn quang lấp lóe đại đao, tại ánh mặt trời chiếu phía dưới, phản xạ ra hào quang chói sáng. Hậu phương là Diệp Nam tự mình tọa trấn, bên cạnh là mấy tên hộ vệ, nhưng không thấy cái kia hai tên cung phụng thân ảnh. Dưới đài vô số dân chúng chen chúc lấy vây xem, từ chúng là lòng người đầy tiềm thức, cho dù là chặt đầu dạng này huyết tinh chẳng diện, hay là có không ít người tại dưới đài vây xem. Diệp Nam ánh mắt tại dưới đài vây xem bách tính trên thân đảo qua, một người cẩn thận nhìn, nhưng lại một chút dị thường cũng không thể phát hiện. Bách tính giữa đám người, có một thân lấy y phục vải thô, trên đầu mang theo mũ rộng vành, giống như anh nông dân nam tử, tướng mạo bình thường, nhưng này ánh mắt bên trong lại tình quang lấp lóe, như là Diệp Nam bình thường, ở trong đám người quét mắt. Nhìn một chút, anh nông dân con mắt tại nơi nào đó ngừng một chút, nhíu mày, chỉnh ngay ngắn trên đầu mũ rộng vành. Thái dương giữa trời, giờ ngọ đã đến. Diệp Nam nhíu mày, rút ra lệnh bài, ném một cái mà ra. Chém. Lệnh bài rơi xuống đất, quái tử thủ bọn họ rút ra phạm nhân phía sau viết tính danh một bài quăng ra, hướng trên tay nôn hai cái nước bọn, ma quyền sát trưởng. Tay nâng, đao rơi. Đao quang lóe lên, hơn 10 cái đầu người gần như đồng thời rơi xuống đất. Hoắc. Dưới đài bách tính phát ra trận trận kinh hô, có nhẫn nhịn không được tại chỗ liền nói ra, gan lớn, còn tại so sánh cái nào phạm nhân cột máu con phun cao chút. Anh nông dân thần tình trên mặt bình thản, nhìn nhiều một chút, liền quay người rời đi. Diệp Nam tại ồn ào trong đám người quét mắt một vòng, trong lòng có chút tiếc nuối, khoát tay áo, ra hiệu bọn thủ hạ thu thập tàn cuộc. Say tinh trong lầu, thường ngày đứng ở ngoài cửa đón khách quý công hôm nay không tiếp tục xuất hiện, mà là tại bếp sau, cọ sát lấy hai thanh hiện ra hàn quang đao mổ heo. Đao mổ heo tại đá mài đao bên trên hắc hắc có tiếng, đao quang càng phát ra lạnh lẽo, uy công trong mắt giống như có hàn quang lấp lóe. Lưu ca, thức ăn này là chúng ta đặt sao? Lúc này, có một tên say tinh lâu tiểu nhị mang theo một sọt đồ ăn đi tới hỏi. Uy công quay đầu liếc qua, trong lòng thầm mắng, ai đặt trước đồ ăn đặt trước như thế một nhỏ giỏ, say tinh lâu tới tới đi đi nhiều khách như vậy đủ ai ăn. Uy công đang muốn mở miệng mắng chửi người, con mắt nhìn qua thoáng nhìn, lại phát hiện sọ sách trên tay cột một cây tơ hồng mang, uy công biểu lộ lập tức liền không giống với lúc trước. Đây là ai đưa tới? Uy công đem đao mổ heo giấu vào bảo phục bên trong, mấy bước xông lên phía trước, đoạt lấy tiểu nhị trong tay đồ ăn giỏ. Một cái anh nông dân tiểu nhị nói, hắn còn nói là ngài cùng hắn đặt, để cho ta trực tiếp giao cho ngài. Uy công lại hỏi, cái kia anh nông dân đâu? Đi tiểu nhị nói. Uy công nghe vậy nhíu mày, ánh mắt tại đồ ăn giỏ bên trên ngừng một hồi lâu, cuối cùng khoát tay một cái nói, ngươi đi xuống đi. Tiểu nhị nghe vậy gật đầu rời đi, uy công nâng lên đồ ăn giỏ nhìn một hồi lâu, trong mắt suy nghĩ không ngừng, từ trên xuống dưới đều nhìn một lần, uy công xách một tiếng, cứ như vậy cầm đồ ăn soạn, chạy ra bếp sau, chạy lên lầu 2 đi. Trong hương quê, Tô Mộ Yên chính đẩy ra cửa sổ, ngắm nhìn trên đường phố mấy cái vị trí. Chỗ ấy phân bố người theo dõi, mặc dù đều là thân mặc tiện trang, có thể liên tục mấy ngày xuất hiện tại say tinh lâu trung quanh, vẫn là bị Tô Mộ Yên cho đoán được thân phận của bọn hắn. Vành cửa phòng đống chốc bị đẩy ra, uy công bưng lấy đồ ăn soạn vào bảo, Tô Mộ Yên cau mày nói, ngươi làm cái gì? Uy công không có giải thích, quay người đóng cửa phòng, Tô Mộ Yên chân mày nhíu càng chặt, ngươi đến cùng đang làm gì? Uy công đem đồ ăn giỏ đặt lên bàn, nhấc lên cái kia bị rau quả che lại tơ hồng mang nói cái này. Trông thấy tơ hồng mang, Tô Mộ Yên hai con ngươi đột nhiên sáng lên, bước nhanh tới, xoay người nhìn xem cái kia tơ hồng mang, sau đó nhìn xem Quy công nói đây là ở đâu ra. Một cái anh nông dân đưa tới Quy công nói ta muốn hẳn là hội chủ. Tô Mộ Yên sốt ruột hỏi, sư phụ hắn ở đâu? Đi Quy công lắc đầu nói, hẳn là nhìn ra chúng ta bị để mắt tới. Đi. Tô Mộ Yên trong lòng một trận thất lạc, sau đó ánh mắt nhìn về phía đồ ăn giỏ, trực tiếp vươn ngọc thủ tại đồ ăn giỏ bên trong lục lọi lên. Quả nhiên, tại đồ ăn giỏ bên trong, một tấm gãy lên tờ giấy xen lẫn trong đó, nếu không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được. Tô Mộ Yên lấy ra tờ giấy, triển khai xem xét, nét mặt biểu lộ dáng tươi cười, thấp giọng nói, sư phụ không có việc gì. Quá tốt. Uy công đứng tại Tô Mộ Yên đối diện, muốn nhìn lại nhìn không đến, ngẩng đầu dáng vẻ biểu lộ trong lòng của hắn hiếu kỳ. Tô Mộ Yên xem hết trên tờ giấy nội dung, biểu lộ có chút biến ảo, lại dương mắt liếc qua Uy công, sau đó liền đem tờ giấy đặt lên bàn, đôi mi thanh tú cau lại nói để mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Uy công ánh mắt lập tức nhìn về phía trên tờ giấy, nhìn thấy tờ giấy nội dung bên trong, có chút kinh ngạc, sau đó nhẹ gật đầu, thối lui ra khỏi gian phòng. Trong phủ tổng đốc, Diệp Nam đi qua đi lại, liên tiếp lắc đầu, có chút tiếc nuối bộ dáng. Một lát sau, hai tên người mặc thường phục, đầu đội lấy mũ rộng bánh trung niên nhân cất bước đi đến, nhìn thân hình, có thể nhận ra chính là triều đình phái tới cái kia hai tên cung phụng. Hai vị cung phụng, như thế nào? Diệp Nam thấy thế đi ra phía trước hỏi. Không tìm được, hẳn là không đến bắp thịt cả người cung phụng lắc đầu. Đi trước đem bộ quần áo này đổi. Giang cung phụng đạm đạm nói một tiếng, mặc lâu hoàng thất cung cấp cầm bảo, hôm nay vì trà trộn vào đám người mặc cái này một thân y phục vải thô, thật đúng là không quen. Bắp thịt cả người cung phụng ha ha cười nói, ta mặc vẫn còn thật thoải mái. Giang cung phụng liếc nhìn hắn một cái, không nói gì, vòng qua Diệp Nam muốn đi. Giang cung phụng chờ một lát. Diệp Nam vội vàng giữ lại nói nếu tặc nhân không hiện thân, vậy chúng ta tối nay liền đem say tinh lâu tàn đảng cầm xuống, trong đó không thiếu cao thủ, đến lúc đó vẫn cần hai vị xuất thủ. Giang cung phụng bước chân dừng lại, trên mặt hơi có chút không nhịn được biểu lộ, xách một tiếng, thản nhiên nói, biết. Nói đi Giang cung phụng tiếp tục nhanh chân rời đi. Diệp Nam trong lòng âm thầm đoán thầm, lại lần nữa đem Lý Thiên Vân lấy ra cùng cái này Giang cung phụng so sánh, âm thầm lắc đầu. Bắp thịt cả người cung phụng ha ha cười nói, hắn liền tính tình này, ha ha. Diệp Nam nhẹ gật đầu, đưa tay nói, Tống cung phụng lại nghỉ ngơi, các loại canh giờ đến, ta thông chi hai vị. Ban đêm hôm ấy, Thẩm Dật ngồi ở trong vườn thưởng lấy cảnh đêm, ngày Tết nên làm bố trí đều phân phó, hiện tại Thẩm Dật vẫn rất nhàn. Mặc dù nhàn, nhưng Thẩm Dật cũng không có lựa chọn ra ngoài dạo chơi, cũng không phải bởi vì Diệp Song Phàm cho tin tức, trừ Say Tinh Lâu, Kim An cũng vẫn là có những địa phương khác đáng giá một đi dạo. Hắn không có đi ra nguyên nhân, là bởi vì tối nay Kim An thành đã cách nhiều năm, lần nữa ban bố lệnh cấm đi đêm. Thẩm Dật ngẩng đầu nhìn ánh trăng, đêm nay chỉ sợ sẽ không bình tĩnh. Chương 273, động thủ. Chương 273, động thủ. Lúc nửa đêm, bởi vì Tiêu Cấm Nhai đạo bên trên sớm không có bóng người, nguyên bản náo nhiệt Kim An thành khu phố không có một ai, cửa hàng tất cả đều đóng lại cửa lớn, bắt đầu mùa đông thời tiết bên trong, lộ ra điều hữu không gì sánh được. Say Tinh trong lâu cũng mất ngày xưa náo nhiệt, đại môn đóng chặt lấy, ngoài cửa đèn lồng đỏ theo gió lay động, trong đại lâu y nguyên đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng có đi lại bóng người chiếu rọi tại giấy trên cửa. Thời gian dần trôi qua, trên đường phố vang lên tất tất tác tác tiếng bước chân, bó đuốc đốt lên, kim thiết tương giao âm thanh từng mảnh từng mảnh. Nếu là đứng tại chỗ cao, liền có thể nhìn thấy chừng 4-5 đội nhân mã thông qua tất cả con đường vây quanh Say Tinh lâu. Không đến nửa nén hương công phu, Say Tinh lâu đã bị vây chặt đến không lọt một giọt nước. Tam kỵ từ trong đội ngũ đi ra, lĩnh ở phía trước chính là cưỡi tại trên ngựa cao to Diệp Nam, tại bên cạnh hắn là triều đình hai tên cung phụng. Giang cung phụng vẫn là trường thương che miếng vải đen thả lỏng phía sau, con mắt híp nửa, lộ ra phong khinh vân đạm. Bắp thịt cả người Tống cung phụng thì là con mắt nhìn chằm chằm Say Tinh lâu cửa lớn, hai tay nắm chặt dây cương, một bộ kích động bộ dáng. Diệp Nam nhìn Say Tinh lâu bảng hiệu một chút, dương lên đầu, lập tức liền có một đội quan binh cầm trong tay trường thương, nhanh chân sờ gần Say Tinh lâu cửa lớn. Đầu lĩnh cầm trong tay một thanh đại đao, đến trước cửa, đưa lô thai ở trên cửa nghe một hồi, sau đó nâng lên một ước, hung hăng đá vào trên cửa. Vang một tiếng, Say Tinh lâu cửa lớn ứng thanh mà mở, một đội người lập tức tràn vào trong lầu, không bao lâu ở giữa, trong lầu liền truyền ra trận trận nữ tử tiếng thét chói tai. Bên trên, Diệp Nam vung tay lên, lại có mấy đoàn người bắt vào, đồng thời lại phân phó nói, xem trọng bốn phía. Phong ngừa tặc nhân nhảy cửa sổ bỏ chạy. Tình thế khẩn trương, Diệp Nam song mi nhăn lại, bởi vì hắn cũng không nghe thấy trong tưởng tượng tiếng đánh nhau. Ra ngoài, thành thật một chút. Một lát sau, quan binh từ Say Tinh trong lầu áp ra mấy chục người đến, có ăn mặc trang điểm lộng lẫy cô nương, cũng có chửa lấy y phục vải thô tiểu nhị, đều là hai tay chắp sau lưng bị áp ra cửa lớn. Một người đi đến Diệp Nam trước ngựa ôm quyền nói, đại nhân, những người này không có biết võ công, thiếu đi mấy người, thiếu đi mấy người. Diệp Nam chân mày nhíu càng sâu, suy nghĩ nhìn lại, trong đám người lại không có cái kia nổi danh nhất Tô Mộ Yên. Quan binh kia nói tiếp, Tô Mộ Yên cùng nàng thị nữ không thấy, cái kia đón khách quy công cũng không tại, ngoài ra còn có mấy người không thấy. Hiểm nghi lớn nhất mấy người đều không tại, trải qua nhiều ngày tìm hiểu, Diệp Nam cơ bản có thể xác định quy công chính là ngày đó phụ thương trốn về đến người, không nghĩ tới tối nay thế mà không có năm lấy. Tìm kiếm xem rõ ràng a. Diệp Nam trầm giọng hỏi. Người kia ôm quyền nói, bẩm đại nhân, đều tìm tới, trong lâu chỉ những thứ này người, đều mang về, chặt chẽ thẩm vấn. Diệp Nam nhíu mày phân phó, sau đó lại khua tay nói, toàn thành lùng bắt. Giang cung phụng con mắt có chút mở ra, nhìn thoáng qua đội quan binh đội ngũ, trong lỗ mũi hừ một tiếng, dường như khinh thường. Tống cung phụng cũng chật chật có tiếng, lắc đầu, hình như có chút đáng tiếc. Diệp Nam trên mặt không ánh sáng, kế hoạch nhiều ngày lại bùa hụt, cũng không biết những tặc nhân này là thế nào chạy thoát. Lúc này Say Tinh lâu trong mật đạo, Quy công nghiêng thai nghe động tĩnh, một lát sau quay đầu lại nói, không ít người. Đứng tại càng mặt trong chính là Tô Mộ Yên cùng Phi Vân, còn có cái khác có nam có nữ mười mấy người, đều không ngoại lệ đều là đổi lại y phục giả hành. Sư tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Phi Vân nhìn xem Tô Mộ Yên hỏi. Tô Mộ Yên chưa làm suy nghĩ nhiều, mở miệng nói, đi trước tìm sư phụ tụ hợp. Thẩm phủ trong đại viện, Thẩm Dật nắm thật chặt trên người áo bào, ngáp một cái, hướng xương phòng đi đến. Vừa đi, Thẩm Dật còn một bên đang suy nghĩ, nếu là Tô Mộ Yên thật sự là kia cái gì Hồng Vân hội người, có thể hay không cũng phải bị chặt đầu. Bao nhiêu xinh đẹp một cô nương, nếu là luân lạc tới tình trạng kia, quả thực là đáng thương chút. Nghĩ nghĩ, Thẩm Dật trong lòng cảm thấy, thật nếu là như thế, có lẽ trong lòng của hắn cũng sẽ cảm thấy có chút đáng tiếc, cái này Tô Mộ Yên, xác thực để lại cho hắn ấn tượng thật sâu, đó là một cái đem nữ tử mị lực phát huy đến cực hạn khả nhân nhi. Ai, nàng vốn giai nhân, làm sao là tặc? Thẩm Dật lắc đầu, khít một tiếng tiếp tục hướng xương phòng đi đến. Ai là giai nhân? Trong lúc đó, một đạo thanh âm hơi có vẻ khàn khàn tại Thẩm Dật phía sau vang lên, ngay sau đó, chính là một bàn tay dựng vào bờ vai của hắn, kinh hãi Thẩm Dật lông tơ nổi lên, toàn thân nổi da gà. Ai? Thẩm Dật hét lớn một tiếng, quay người chính là một quyền hướng về phía sau lưng người lập tới. Cái này đống nhiên quay người, Thẩm Dật chỉ nhờ ánh trăng nhìn thấy một bộ áo bào đen, người tới thân hình cao gầy, trên đầu mang theo mũ rộng ảnh, thấy không rõ diện mạo, nhưng Thẩm Dật có thể xác định chính là, người này tuyệt đối là cao thủ. Thẩm Dật mặc dù không tính là cái gì nhân vật cấp bậc tông sư, nhưng nói thế nào cũng cùng Lý Lao Đầu học được không ít, không đến mức bị người sờ vớt đến sau lưng còn không có phản ứng, nhưng đối phương cứ như vậy làm được. Nếu như đối phương nguyện ý, vừa rồi thậm chí có thể trực tiếp muốn Thẩm Dật mệnh, điều này không khỏi làm cho Thẩm Dật lòng còn sợ hãi. Thẩm Dật một tiếng gào to, quay đầu một quyền, đối phương lại là nhẹ nhàng hướng về sau rời mấy bước, thân pháp phiêu dật, thật đơn giản liền tránh thoát Thẩm Dật một quyền này. Đi với ta một chuyến đi, người áo đen dùng thanh âm hơi có vẻ khàn khàn nói ra. Ngươi là ai? Thẩm Dật bỏ rơi khoác lên người vướng bận áo bảo, nhíu mày hỏi. Dù cho khả năng rất lớn hắn không phải người áo đen đối thủ, nhưng là Thẩm Dật cũng không phải loại kia chờ chết nhận mệnh người. Ta là ai không trọng yếu, người áo đen nhàn nhạt mở miệng. Nếu như ta không nói gì? Thẩm Dật nhìn xem người áo đen hỏi, nắm đấm đã nắm chặt, tay kia đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời có thể lấy rút ra dấu ở bên hông dao găm. Ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, người áo đen thấp giọng một đà, đột nhiên lấn người mà lên, chỉ trong nháy mắt liền vọt tới Thẩm Dật trước mặt. Thẩm Dật trong lòng hoảng hốt, rút đao đã không kịp, chỉ có thể hoành ra một quyền, y đồ đem áo đen bước lui. Mà người áo đen chỉ là nhô ra một trường, bao lại Thẩm Dật nằm đấm, một tay khác đô ra, ngón tay chỉ tại Thẩm Dật ngực. Thẩm Dật chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều là chấn động, ngay sau đó liền mất khí lực, ngã trên mặt đất không thể động đậy. Người áo đen không làm dừng lại, một tay đem Thẩm Dật nhấc lên, Thẩm Dật cắn răng biện xuất một câu hồng vân hội. Biết đến không ít người áo đen chỉ dạng này nhàn nhạt nói một câu, xách lấy Thẩm Dật, dưới chân đạp một cái, đồng bệnh đứng lên, vòng qua cao cao tường viện liền bay đi. Thẩm Dật trong lòng kêu rên, trời ạ, triều đình bắt ngươi, ngươi tìm đến ta làm gì? Nhưng mà coi như trong lòng nghĩ như vậy, Thẩm Dật trong miệng đã nói không ra lời, chỉ có thể bị người áo đen xách lấy một đường nửa bay nửa chạy. Trong thành nơi nào đó tiểu viện, hơn 10 tên người áo đen tụ tập cùng một chỗ, có người ngồi ở trong viện mặt giống như bình tĩnh, có người đi qua đi lại mười phần lo lắng. Tới, một tiếng thấp giọng hô, Tô Mộ Yên ngẩng đầu nhìn lên, một bóng người giẫm lên tường viện mà vào. Tô Mộ Yên ngẩng đầu nhìn lên, vui vẻ nói, sư sư phụ hai chữ chỉ hô một nửa, liền hô không ra miệng, bởi vì nàng nhìn thấy người tới trên tay dẫn theo cái kia đạo bóng người quen thuộc. Chương 274, lần này xong chương 274, lần này xong Tô Mộ Yên vội vã đem khăn che mặt kéo, cũng không nói lời nào, hay là Phi Vân đụng lên đi nói sư phụ, say tinh lâu đã bị quan binh vây quanh, hiện tại ngay tại toàn thành lùng bắt chúng ta, làm sao bây giờ? Người áo đen lại nhíu mày, nghĩ một lát nói đầu tiên chờ chút đã. Lúc này Tô Mộ Yên căn bản không có đem nói ngay vào, ánh mắt vẫn luôn quăng tại bị người áo đen nắm lấy Thẩm Dật trên thân, lúc này nhìn không thấy Thẩm Dật mặt, cũng không biết hắn cũng không có việc gì. Một giây sau, Tô Mộ Yên lại hơi sững sờ, bởi vì Thẩm Dật cả người đều bị vứt ra tới, Tô Mộ Yên vội vàng đưa tay đem hắn đo lấy. Xem trọng hắn người áo đen từ tốn nói, trên không trung thể nghiệm một giây mất trọng lượng cảm giác Thẩm Dật này sẽ chỉ cảm thấy tiến vào một tấm mềm mại ngủ trên giường, một cô quen thuộc mùi thơm truyền vào trong mũi. Tĩnh tâm ngửi ngửi, Thẩm Dật trong lòng một trận, đây là nước hoa hồng hương vị. Thẩm Dật nhíu mày, mùi vị kia, hắn đã từng tại Tô Mộ Yên trên thân ngửi qua. Trên con đường nào đó, phụ tổng đốc công tử Diệp Song Phàm mặc áo giáp, ngồi trên lưng ngựa, nhìn xem thủ hạ binh sĩ tại trái phải trong phòng lục soát. Thiếu gia, thiếu gia. Ô ô thiếu gia đột nhiên, một trận như có như không tiếng khóc truyền vào Diệp Song Phàm lỗ tai, không biết sao, hắn cảm thấy thanh âm này có chút quen tai. Đừng động. Hét lớn một tiếng, tiếng khóc lập tức ít đi một chút, cũng không lâu lắm, mấy tên quan binh liền dẫn mấy người đi tới Diệp Song Phàm trước mặt. Quan binh kia nói đại nhân, mấy người kia tại trên đường phố chạy loạn, hoài nghi là say tinh lâu tập nhân. Bó đuốc bị gió thổi động, thấy không rõ mấy người mặt, Diệp Song Phàm nhíu mày, không biết tối nay cấm đi lại ban đêm, đi ra chạy loạn cái gì. Ô ô, Diệp công tử, thiếu gia hắn không thấy. Tiếng khóc lại nổi lên, Diệp Song Phàm càng cảm thấy quen hay, tập trung nhìn vào, đúng là Sảo Nhi. Diệp Song Phàm lập tức nhảy xuống ngựa đến, vội vàng phân phó nói, "Bung ra, bung ra." Mấy tên quan binh không biết tình huống như thế nào, nhưng nghe vậy hay là buông tay ra. Diệp Song Phàm xuống ngựa chạy đến mấy người trước mặt, lúc này mới thấy rõ nguyên lai đều là Thẩm phủ hạ nhân, Sảo Nhi tổng đi theo Thẩm Dật bên người, khó trách hắn cảm thấy thanh âm này quen hay. Diệp Song Phàm hỏi đội, "Chuyện gì xảy ra? Thẩm huynh thế nào? Ta không phải nói cho hắn biết đừng đi say tinh lâu rồi sao?" "Ô ô thiếu gia Sảo Nhi hai tay lau nước mắt, nghẹn ngào nói không rõ ràng lắm, hay là A Phúc nói thiếu gia hắn không có đi say tinh lâu, là bị người mang đi, trong viện còn có đánh nhau vết tích." "Bị người ta mang đi?" Diệp Song Phàm nghe vậy giật mình, lại hỏi, "Bao lâu?" A Phúc lắc đầu nói, "Không biết, Sảo Nhi vừa rồi cho thiếu gia bưng nước đi, mới phát hiện thiếu gia không thấy." "Xách." Diệp Song Phàm cắn răng một cái, thua tay nói, "Người tới." Tô bị Tô Mộ Yên đỡ lấy Thẩm Dật đông nhiên bé không thể nghe kêu một tiếng. Thanh âm này ngay tại Tô Mộ Yên vang lên bên tai, Tô Mộ Yên lập tức toàn thân đều cứng một chút, lông mi thật dài vụ sáng, phản ứng ra tâm cảnh của nàng, một lát sau liền đem đầu đố néo đi qua, chỉ lưu cho Thẩm Dật bị khăn mặt màu đen che kín một bộ phận dung mạo mà bên. Thẩm Dật trong lòng thầm than một tiếng, thật sự là Tô Mộ Yên, lần này tốt, thật rơi xuống Hồng Vân hội trong tay. Người áo đen kia chính là Hồng Vân hội đầu lĩnh. Không biết hắn hiểu không biết được Đông Dương thành sự tình, hẳn là đến trả thù a. Muốn tìm liền đi tìm Triệu Minh Nguyệt cùng Lý Lao Đầu a, cái kia yêu hòa thượng bị bắt cùng hắn quan hệ lại không lớn. Thẩm huynh, Thẩm huynh, ngươi ở đâu? Đột nhiên, bên ngoài viện trên đường phố, truyền đến móng ngựa chạy gấp thanh âm, cùng lớn tiếng kêu gọi. Thẩm huynh, ngươi bị bắt cóc liền hô một tiếng. Em gái ngươi Diệp Song Phàm, ngươi có phải hay không đốc? Thẩm Dật lập tức liền nghe ra đây là Diệp Song Phàm thanh âm, nhưng trong lòng không có bao nhiêu cao hứng ý tứ, tiểu tử này trí thông minh thật sự là đủ, hắn có thể hô không còn sớm hô. Sư phụ, là Diệp Song Phàm. Không chỉ Thẩm Dật đã hiểu, Phi Vân cũng nghe ra Diệp Song Phàm thanh âm, đồng thời nói cho người áo đen kia. Người áo đen lông mày nhíu lại, phân phó một tiếng để đám người chuẩn bị sẵn sàng, đợi cho tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, Diệp Song Phàm thanh âm cũng càng ngày càng băng lúc, người áo đen thân thể bỗng nhiên khẽ động, bay lên đầu tường. Dùng ngựa phi nhanh, Diệp Song Phàm trong lòng cũng là lo lắng, Thẩm Dật là hắn bằng hữu duy nhất, nếu là ở Kim An, tại nhà hắn địa bàn gãy, Diệp Song Phàm thật là có thể ấy nay chết. Ai? Bụt. Đột nhiên, Diệp Song Phàm vội vàng nắm chặt dây cương, tuấn mã móng trước giơ lên, Diệp Song Phàm bên hông bảo kiếm ra khỏi vỏ, đổ ngang ra một kiếm. Kim thiết tương giao, đao kiếm đụng vào nhau, mài ra một trận hỏa hoa, người áo đen từ tường viện nhảy xuống. Một đao đánh xuống, lại không thể đắc thủ. Diệp Song Phàm tập trung nhìn vào, người trước mắt toàn thân áo đen, cầm trong tay một thanh đoản đao, tại tối nay lúc này, lấy dạng này một bộ giả dạng, không cần nghĩ Diệp Song Phàm cũng biết đối phương là ai. Thẩm Dật là các ngươi trói đi, nắm thật chặt hơi có chút run lên cánh tay, Diệp Song Phàm trầm giọng nói ra, đồng thời đánh lên vạn phần coi chừng, còn chú ý đến bốn phía động tĩnh. Đại nhân, công tử. Diệp Song Phàm sau lưng còn có kỵ binh, nhân số không ít, người áo đen không cùng Diệp Song Phàm nói chuyện với nhau, thân thể bạo khởi, bay thẳng mà lên. Người áo đen tốc độ để Diệp Song Phàm hai mắt trợn lên, kinh hãi ở giữa, lại là một kiếm bổ ra. Ai ngờ người áo đen mục tiêu cũng không phải là Diệp Song Phàm bản nhân, tới gần thân thể đằng sau, người áo đen thân thể bỗng nhiên trầm xuống, cổ tay xoay tròn, trong tay đoạn đao vung nhanh, ánh đao lướt qua, Diệp Song Phàm dưới hông tuấn mã hai cái móng trước lập tức tách ra. Máu tươi vẩy ra bên trong, Diệp Song Phàm mất thăng bằng cả người đều hướng trước khẽ đảo, người áo đen thừa cơ hội bật lên, một tay mò về Diệp Song Phàm cổ họng. Dù cho khó có dùng lực địa phương, thân thể bất ổn quay người, Diệp Song Phàm hay là cắn răng nhấc lên khí lực, một kiếm đâm về đằng trước, nhưng mà một kiếm này nhẹ nhõm bị người áo đen đỡ lên, một giây sau hai tay của hắn liền giữ lại Diệp Song Phàm cổ họng. Công tử, đại nhân. Trong chớp mắt, những quan binh khác thậm chí không kịp biện thủ, Diệp Song Phàm liền đã rơi vào người áo đen trong tay. Ngay tại lúc đó, cửa viện mở ra, hơn 10 người áo đen bật ra, còn có bị bắt lại Thẩm Dật. Thẩm huynh, ngươi không sao chứ? Diệp Song Phàm nghiêng mắt thoáng nhìn, liền nhìn thấy toàn thân mềm nhũn Thẩm Dật. Ngươi thấy ta giống không có chuyện gì bộ dáng sao? Thẩm Dật trong lòng ai thán, đồng thời cũng có cảm động, Diệp Song Phàm sát thực đầy nghĩa khí. Xuống ngựa. Một người gầm thét một tiếng, thanh âm truyền ra, Thẩm Dật nghe ra, đó là Say Tinh lâu cái kia quy công thanh âm. Đi theo Diệp Song Phàm mà đến kỵ binh hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Người áo đen nắm nuốt Diệp Song Phàm cái cổ đi về phía trước hai bước, ý tứ hết sức rõ ràng. Hơn 10 người kỵ binh lẫn nhau, chỉ có thể là nhao nhao nhảy xuống lập tức, đem ngựa nhường lại. Người áo đen không chút do dự, trực tiếp mang theo Diệp Song Phàm liền lên ngựa, còn lại mười mấy người cũng trở mình lên ngựa, Thẩm Dật bị Tô Mộ Yên đặt ở trước người, trong lòng một trận ai thán, lần này xong. Chương 275, vì sao không phải Lý Thiên Vấn chương 275, vì sao không phải Lý Thiên Vấn đại nhân? Không xong. Chính chủ nắm lấy đại cục Diệp Nam chợt nghe một tiếng gấp hô, quay đầu tập trung nhìn vào, nguyên là đi theo Diệp Song Phàm bên người chân Đức Cường chính hướng bên này phi nước đại. Đại hắn chạy vội tới trước người, Diệp Nam nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Chân Đức Cường chạy thở không ra hơi, thở hồng hộc nói ra, công tử bị Hồng Vân hội tặc nhân bắt. Cái gì? Diệp Nam nghe vậy, lập tức quá sợ hãi. Mà lúc này, Hồng Vân hội mười mấy người đã chạy vội tới cửa thành phụ cận. Người nào? Dừng lại. Chỗ cửa thành phụ trách thủ vệ quan binh gặp một đoàn người rục ngựa băng băng mà tới, lập tức nâng thương hướng về phía trước, quát lớn dừng lại. Cái kia không phải Diệp thiếu gia sao? Lúc này, có người phát hiện đi đầu một kỵ, bị cưỡng ép lấy người chính là tổng đốc chi tử Diệp Song Phàm. Người áo đen tại trước trận đi ngựa, nắm đuốt Diệp Song Phàm cổ họng, dùng hơi có chút thanh âm khàn khàn nói mở cửa thành ra. Chỗ cửa thành thủ vệ chừng 40, 50 người, nếu là ngày chiến, không biết có thể hay không lao ra, nhưng có Diệp Song Phàm trong tay, khả năng liền lớn rất nhiều. Chỗ cửa thành thủ vệ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết như thế nào cho phải. Mở ra. Người áo đen trên tay tăng lực, lập tức Diệp Song Phàm phát ra một tiếng rên. Chỗ cửa thành thủ vệ thấy thế kinh hãi, đội vàng nhường đường, cái này nếu là người khác còn chưa tính, nhưng bây giờ bị cưỡng ép thế nhưng là Diệp tổng đốc nhi tử, ai dám bắt hắn mệnh nói đùa à. Người áo đen kẹp lấy bụng ngựa, dẫn mười mấy người, từ quan binh nhường ra giữa đường lướt qua, chạy về phía cửa thành. Chạy đi đâu? Lúc này hét lớn một tiếng vang vọng bầu trời đêm, Thẩm Dật cùng Diệp Song Phàm cùng là tinh thần chấn động, Diệp Nam tới. Diệp Nam rục ngựa mà đến, bảo đao đã ở trong tay, mũi đao chĩa thẳng vào chỗ cửa thành, quát lớn, ngăn lại hắn. Cùng lúc, triều đình hai tên cung phụng tuấn mã cũng tại Diệp Nam đi theo phía sau, Giang cung phụng vẫn là một bộ lười biếng bộ dáng, mà bắp thịt cả người Tống cung phụng khắp khuôn mặt là hưng phấn chi ý, nếu không phải hắn thân thể quá nặng, Mã Nhi chạy không nổi, này sẽ thậm chí khả năng còn xông vào Diệp Nam phía trước. Người áo đen nhíu mày, thừa dịp chỗ cửa thành thủ vệ còn không có lấy lại tinh thần, gia tăng tốc độ phóng tới cửa thành. Sau lưng mười mấy người cũng nhấc lên tốc độ. Thanh âm truyền ra, chỗ cửa thành thủ vệ lập tức vây lại, đây chính là Diệp Nam hạ lệnh, bọn hắn không cần làm nữa khó. Tô Mộ Yên rút ra ba thước thanh phòng, tả hữu bung chặt, đồng thời còn phải chú ý lấy trước người Thẩm Dật, không để cho hắn rớt xuống ngựa đi. Thẩm Dật cũng là hãi hùng kiếp vía, nếu là có thể động đậy đạn thì cũng thôi đi, vấn đề là toàn thân không có tí sức lực nào đến bây giờ còn không có thông thả lại sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn đao quang kiếm ảnh hiện lên, muốn mạng chính là hắn cùng Tô Mộ Yên hai người dựa vào là cực gốc. Tô Mộ Yên động tác ở giữa, thân thể còn không ngừng tại Thẩm Dật trên thân ma sát, trong lúc nhất thời nói là không ra gian nan. Đi đầu cương ép lấy Diệp Song Phàm người áo đen đã vọt tới chỗ cửa thành, ánh mắt ra hiệu phía dưới, lập tức có mấy tên người áo đen tung người xuống ngựa, lấy xuống trên cửa thành có gỗ, chậm rãi kéo ra cửa thành. Người áo đen không hề dừng lại, trực tiếp giục ngựa mà ra, sau lưng Tô Mộ Yên bọn người phóng ngựa đuổi theo, lúc này Diệp Nam cũng đã vọt tới, gào to một tiếng liền từ lập tức bay vào xuống, một đao bổ về phía đang muốn lên ngựa Hồng Vân hội thành viên. Người áo đen kia rút đao đi cản, một tiếng vang giòn phía dưới, trường đao lại một phân thành hai. Diệp Nam bảo đao thật sâu bổ tiến vào bờ vai của hắn bên trong. Nha. Diệp Nam nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay cơ bắp nổ lên, đao thế không ngừng, khảm tại người áo đen bả vai bên trong bảo đao lại tiến một phần, ngạnh sinh sinh đem hắn cánh tay phải bổ xuống. Chỗ cửa thành rơi xuống còn có 3-4 tên người áo đen, nhưng mà mắt thấy này chạm nhưng căn bản không làm biệt thủ, nhao nhao trở mình lên ngựa định chạy trốn. A. Lại một đạo thanh âm truyền đến, một thanh trường thương chợt hiện, mũi thương lấp lóe hàn quang, thẳng từ một người trước ngực lộ ra. Ha ha. Rất lâu không có động thủ rồi. Cùng một thời gian, Tống cung phụng cũng thúc ngựa đổi tới. Vung lên thu kinh người cánh tay, một quyền đánh vào một tên người áo đen trước ngực. Người áo đen kia vừa trở mình lên ngựa, lại bị một quyền này đánh bay ngược mà ra, đâm vào trên tường thành lại rơi xuống đất, miệng đầy máu tươi tràn ra, trước ngực một cái lớn chừng quả đấm lõm, mắt thấy là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Diệp Nam gấp giọng nói, hai vị cung phụng nhanh đi, nơi này giao cho ta. Giang cung phụng đem trường thương rút ra, một tay run lên cái thương hoa, trên thân thương đỏ thấm máu tươi lập tức không thấy, lại biến rực rỡ hẳn lên. Lườm Diệp Nam một chút, Giang cung phụng chưa làm nhiều lời, trực tiếp giục ngựa xông ra Kim An thành. Tống cung phụng thì là quay đầu nhìn thoáng qua, bây giờ chỉ còn lại có hai cái người áo đen, cái này còn có nhiều như vậy qua mình, nghĩ đến vấn đề không lớn, thế là cũng trở mình lên ngựa, đuổi theo mà đi. Phía trước đi đầu chạy trốn người áo đen cùng Tô Mộ Yên bọn người còn không có chạy ra bao xa, chung quy là trở đi hai người, chạy không nhanh, mắt thấy muốn bị hai vị cung phụng đuổi kịp. Cưỡng ép lấy Diệp Song Phàm người áo đen lại nhíu mày, nhấc lên Diệp Song Phàm ném cho một bên khác phi vân, trầm giọng nói, các ngươi đi trước. Đang khi nói chuyện, người áo đen liền nắm chặt dây cương, tuấn mã dừng, quay đầu ngựa lại, mặt hướng đuổi theo tới hai vị cung phụng. Sư phụ, Tô Mộ Yên cùng Phi Vân đều là kinh hô một tiếng, người áo đen cũng không quay đầu lại, gấp giọng nói, đi. Tô Mộ Yên trong mắt mọi loại lo lắng, cuối cùng là cắn răng một cái, đi. Chỉ còn lại 7-8 người nên ngang rời đi, lưu lại người áo đen đoạn hậu. Hai vị cung phụng cũng đã thúc ngựa đuổi tới, nhìn xem lưu lại đoạn hậu người áo đen, Giang cung phụng phủ một thanh râu dài, thản nhiên nói, ngược lại không mất nghĩa khí giang hồ. Người áo đen liếc nhìn hắn, đồng dạng là thản nhiên nói, triều đình chó săn. Từ trước đến nay một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng Giang cung phụng nghe lời này, hai mắt đột nhiên mở ra, tức giận rõ ràng. Hắn đầu nhập vào triều đình nhiều năm như vậy, kiêng kỵ nhất chính là câu nói này, bởi vì từ trước đến nay Đại Chu chính là triều đình, giang hồ là giang hồ, triều đình mặc kệ giang hồ báo thù, người giang hồ cũng không nhúng tay vào triều đình sự tình, dạng người như hắn vẫn thuộc về là phá vỡ quy củ này người, là nhân sĩ giang hồ chỗ chớ chẽn. Lấy tấm che mặt xuống, Giang cung phụng híp mắt nói ra, ta ngược lại muốn xem ngươi là nhân vật bậc nào. Và ngươi cũng xứng, người áo đen hừ lạnh một tiếng, một giây sau, lại là chủ động ra chiêu. Tới tốt lắm. Giang cung phụng hét lớn một tiếng, trường thương vẩy một cái, đón lấy người áo đen đòn đao. Minh nguyệt treo cao, điện quang thành hỏa, người áo đen kêu lên một tiếng đau đớn, lìm ngựa lui lại, cánh tay trái quần áo đã bị mở ra, hiển nhiên là ăn phải cái lô bốn. Một tấc dài một tấc mạnh, trường thương đối với đòn đao, ưu thế rõ ràng. Chỉ miệng lưỡi lợi hại thôi. Giang cung phụng hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía đối phương. Người áo đen ánh mắt lạnh lẽo, đương nhiên không khỏi hỏi một câu, Lý Thiên vẫn đâu? Vì sao không phải hắn đến? Giang cung phụng nghe vậy thần sắc đọc lại, sau đó liền có mấy phần ý buồn bực, tựa hồ đối với Lý Thiên Vân cái tên này cũng có chút khó chịu. Mà cao lớn thu kịch Tống cung phụng thì là nhếch miệng, nhìn xem người áo đen nói nếu là Lý Thiên Vân đến, ngươi còn có mệnh. Chương 276, đoạn hậu chương 276, đoạn hậu Tống cung phụng lời này để Giang cung phụng hơi có chút khó chịu, Lý Thiên Vân tới người này liền không có mệnh, hắn không được sao? Ý tứ trong lời nói này tựa như hắn kém Lý Thiên Vân rất nhiều giống như. Người áo đen bẹn bẹn lộ ở bên ngoài hai mắt tại hai vị cung phụng trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, trong lòng của hắn cũng minh bạch, chính mình không có cách nào đối đầu hai người. Hắn đang đợi, các loại nghe không được Tô Mộ Yên đám người tiếng vó ngựa. Giang cung phụng hiển nhiên cũng nhìn ra ý đồ của hắn, chỉ a một tiếng, nâng thương mà lên. Thương ra như rồng, ngân quang như điện, người áo đen đôi lông mày nhíu lại, hai thanh đoản đao gác ở trước ngực. Đốt. Một tiếng vang dọn, mũi thương chống đỡ tại trên đoản đao, người áo đen kêu lên một tiếng đau đớn, suýt nữa bị đâm xuống ngựa đi. Giang cung phụng quay đầu nhìn thoáng qua, trầm giọng nói, đừng nhìn đùa giỡn, mau làm sự tình. Tống cung phụng hơi bĩu môi, đến cùng hay là dạng giang hồ quy củ, hai cái đánh một cái, luôn cảm giác không giống chuyện. Ta đuổi theo bọn hắn. Cuối cùng Tống cung phụng hay là quyết định không nhúng tay vào, hắn nhìn ra trước mắt người áo đen công phu mặc dù không kém, nhưng còn không phải lao giang đối thủ. Đang khi nói chuyện Tống cung phụng liền thúc ngựa hướng Tô Mộ Yên bọn người rời đi phương hướng đuổi theo. Bá. Một thanh đoản đao gấp vung mà đến, Tống cung phụng tóc gáy dựng lên, vội vàng nằm sấp thấp thân thể, hiểm hiểm tránh thoát một đao này, quay đầu kinh ngạc nhìn về phía người áo đen. Như vậy không đem ta để vào mắt à? Người áo đen hừ lạnh một tiếng, lại là một đao đánh xuống. Tống cung phụng hai tay cơ bắp hở ra, dùng sức cùng nhau, liền kẹp lại hướng hắn bổ tới đoản đao, hai tay vung lên, một cú cự lực liền thuận thân đao chuyển hướng người áo đen. Người áo đen không dám kinh thường, vội vàng buông tay, đao liền bị Tống cung phụng chiếm đi qua. Đây chính là chính ngươi chủ động ngăn đón ta. Tống cung phụng đem cái kia đoạt tới đoản đao ném qua một bên, hai mắt tràn ngập chiến ý nhìn về phía người áo đen. Người áo đen sắc mặt nghiêm trọng, bên trái là Truy Vân Thương Giang Nhất Thành, bên phải là Khai Sơn trưởng Tống Sơn, trong thiên hạ có thể đồng thời đối đầu hai người. Nhanh. Từng đợt tiếng vó ngựa truyền đến, ba người đều là hướng bên kia nhìn lại, nguyên lai là Diệp Nam giải quyết hết chỗ cửa thành người, mang theo quan binh đuổi theo tới. Người áo đen biết rõ không thể đối đầu, lúc này Tô Mộ Yên đám người đã chạy xa, người áo đen một tay mò về trong ngực, lấy ra mấy quả tiểu cầu, ra sức đập xuống đất. Giang Nhất Thành sớm phát hiện người áo đen động tác, nâng thương muốn chọn, nhưng đã là không kịp. Bành, bành. Tiểu cầu đập xuống đất, phát ra vài tiếng nổ vang, lập tức tản ra khói bụi. Khục, khục, khục. Giang Nhất Thành cùng Tống Sơn đều là bịt lại miệng mũi, lấy tay áo tản ra lấy khói bụi, nhưng tràn ngập khói bụi hay là để hai người hai mắt đỏ bừng, nhịn không được chảy ra nước mắt đến. Một trận tiếng vó ngựa thời gian dần trôi qua chạy xa, khói bụi dần dần tản ra, nguyên bản ngay tại trước mặt hai người người áo đen đã không thấy tăm hơi. Là nàng. Giang cung phụng nhìn qua phía trước đen như mực con đường, thần sắc đột nhiên nghiêm túc. Tống Sơn cũng nhíu mày, bộ dáng cũng là hết sức nghiêm túc, tán đồng nhẹ gật đầu, nàng chạy thế nào nơi này? Đuổi. Giang Nhất Thành thấp giọng một ra, khu động tuấn mã chạy về phía trước. Ấy. Tống Sơn đưa tay đi cản lại không ngăn đón, chỉ có thể đuổi theo. Chúng ta còn đuổi sao? Tống Sơn giục ngựa đi theo Giang Nhất Thành, ở bên cạnh hắn nói ra. Đương nhiên muốn đuổi. Giang Nhất Thành cũng không quay đầu lại nói ra. Đuổi kịp làm sao bây giờ? Tống Sơn quẹt khỏe miệng nói chúng ta giết nàng, Lý Thiên vẫn không được muốn chúng ta mệnh a. Giang Nhất Thành sắc mặt trì trệ, liên đối tốc độ cũng chậm mấy phần. Không bắt mấy cái, không có cách nào giao nộp, chỉ do dự một lát, Giang Nhất Thành liền tiếp theo rục ngựa đuổi theo. Ai? Tống Sơn hít một tiếng, đành phải đuổi theo. Tuấn Mã phía trên, Thẩm Dật hiện tại chỉ cảm thấy chính mình giống như là trên biển một chiếc lá lục bình, theo gió sóng lúc lên lúc xuống, lại không có chút nào năng lực phản kháng. Cách đó không xa bị Phi Vân đè xuống treo ở lập tức Diệp Song Phàm còn thỉnh thoảng truyền đến Thẩm huynh kêu gọi, giống như là muốn xác nhận Thẩm Dật chết hay không giống như. Thẩm Dật trong lòng bất đắc dĩ, tiểu Diệp, ta hiện tại cùng ngươi là đường đường chính chính hoạn nạn huynh đệ. Thẩm Dật còn không biết phía sau hắn Tô Mộ Yên cũng giống như nhau khó chịu, Thẩm Dật ngồi tại trước người của nàng, theo Mã Nhi sốc này, Thẩm Dật lương thỉnh thoảng liền dựa vào lên nàng to thẳng chỗ, gây Tô Mộ Yên toàn thân nóng lên, khăn che mặt phía dưới gương mặt xinh đẹp thăng choáng, nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp lại dừng lại không được, thật sự là vạn phần khó chịu. 7-8 người chạy hết tốc lực một trận, từ quan đạo chạy đến đường nhỏ, lại từ nhỏ đường lên núi, chạy vội tới một chỗ Thẩm Dật chưa từng tới dưới núi, mấy người rất có ăn ý đồng thời xuống ngựa, mượn sáng do ánh trăng, Thẩm Dật có thể trông thấy trước mặt ngọn núi này chân núi bên cạnh có một tòa lùi bại kiến trúc. Phi Vân chế áp lấy Diệp Song Phàm, Thẩm Dật thì phải dễ chịu một dạng, một cánh tay khoác lên Tô Mộ Yên trên vai, mấy người cùng nhau hướng chỗ kia kiến trúc đi đến. Đi tới gần, mới nhìn rõ là một tòa hoang phế miếu sơn thần, trong miếu còn có một chỗ thạch đỉnh, sớm đã sinh đầy cỏ dại, đã nhiều năm không có hương hỏa. Thẩm Dật khôi phục một chút khí lực, mặc dù hay là không thể tự nhiên động đậy, nhưng nói chuyện là không thành vấn đề, quan sát một trận chung quanh người áo đen, đột nhiên giảm thấp thanh âm nói, "Tô cô nương, tại sao phải làm loại sự tình này?" Đỡ lấy Thẩm Dật, Tô Mộ Yên lập tức dưới chân bộ pháp trì trệ. "Thôi, giấu giếm là không đạt được. Sư phụ chuyện cần làm, ta không có lựa chọn nào khác." Tô Mộ Yên từ tốn nói, tại Thẩm Dật bị trói đến đằng sau, lần thứ nhất mở miệng. Thẩm Dật con ngươi đảo một vòng, nói dù sao sư phụ của ngươi không tại sư tỷ. "Thế nào?" Lúc này đi ở phía trước Phi Vân bỗng nhiên quay đầu, nhìn đứng ở nguyên địa bất động Tô Mộ Yên kỳ quái hỏi. "Không có việc gì." Tô Mộ Yên lên tiếng, lại giảm thấp thanh âm nói, "Công tử yên tâm, chỉ cần công tử phối hợp chúng ta, sư phụ sẽ không đối với ngươi như thế nào, coi như sư phụ muốn như thế nào, Mộ Yên tất nhiên sẽ vì công tử cầu tình." Thẩm Dật trong lòng hô to khó đỉnh, ngươi vậy liền coi là hai chữ, để cho ta rất bất an à. Bằng vào trước đó ngắn ngủi nói chuyện với nhau, Thẩm Dật xem chừng Tô Mộ Yên sư phụ cũng không phải cái gì rất dễ nói chuyện nhân vật, nàng cầu tình không biết có hiệu quả hay không à. Mấy người tiến vào miếu sơn thần, Phi Vân cũng không biết từ chỗ nào tìm sợi dây đến, đem Diệp Song Phàm hai tay hai chân đều trói rắn rắn chắc chắc, Diệp Song Phàm dễ dỗi lấy kêu lên, các ngươi muốn bắt ta tốt, bắt Thẩm huynh làm gì? Thẩm Dật trong lòng thật sự là cảm động hết sức, nhưng cũng tiếc cũng không có cái gì dùng. Tô Mộ Yên đem Thẩm Dật dựa vào chân tường để xuống, cũng không có hắn, bởi vì Tô Mộ Yên biết Thẩm Dật chạy không ra được. Trong sơn thần miếu bầu không khí quỷ dị, Phi Vân cùng Tô Mộ Yên mong mỏi cùng trông mong nhìn qua lúc đến đường, chờ đợi người áo đen đuổi theo, mà còn lại mấy tên người áo đen, có lộ ra lo lắng, có thì là lóe tinh quang hai mắt xoay tròn, không biết tại suy nghĩ lấy cái gì. Đợi một hồi lâu, hay là không thấy có người đến đây, Phi Vân lo lắng nói, "Sư tỷ, sư phụ nàng không nên nói vậy." Tô Mộ Yên đánh gãy Phi Vân lời nói, nhưng trong mắt lo lắng chi ý lại hết sức rõ ràng.